Chương 2199, Sơn cùng Thủy tận chương 2199, Sơn cùng Thủy tận tạch tạch tạch. Hai người còn chưa dãy rủa đứng dậy liền gần như đồng thời nhìn về phía trong tay linh binh, chỉ thấy Hoàng Nhật quyền trượng cùng Thanh Long thánh thương cũng xuất hiện tinh mịn vết nước, còn không đợi đến bọn hắn phản ứng liền đột nhiên vỡ ra. Cái này làm sao có khả năng? Huyết Hoàng Đại Đế sững sờ nhìn không ngừng tiêu tán Hoàng Nhật quyền trượng, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tưởng tượng nổi. Hoàng Nhật quyền trượng chính là linh binh thức tỉnh, vậy mà sẽ bị chỉ là linh binh cho đánh nát, này hắn thấy căn bản là không có khả năng xuất hiện sự việc. Thế nhưng sự thực lại là nhường hắn không thể không tin tưởng, Phong Diệp Tu vì Hỗn Độn Ma kiếm cùng Thanh Long thánh thương làm đại giá, cưỡng ép đổi đi hắn Hoàng Nhật quyền trượng. Ho ho ho. Phong Diệp Tu tại Thí Thiên Ma Viên nâng đỡ dãy rủa đứng dậy, to lớn thể lực cùng linh lực tiêu hao nhường hắn từng ngụm thở hổn hển. Huyết Hoàng, ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo Hoàng Nhật quyền trượng đều bị hủy, bản vương ngược lại muốn xem ngươi còn có cái gì thật là cuồng vọng. Phong Diệp Tu khẽ miệng hơi dương lên, lạnh lùng nói: "Tiểu quỷ, ngươi song linh binh không cũng mất sao? Ngươi lại có cái gì tốt đắc ý?" Huyết Hoàng Đại Đế song quyền nắm chặt, nổi giận nói: "Cùng lắm thì mọi người thì liều nắm đấm, quả đấm của ta có thể so sánh ngươi cứng rắn." Phong Diệp Tu cười lạnh, chỉ thấy hai tay dần dần sinh ra đen nhánh long lân, hai tay cũng biến hóa vì sắc bén long trảo. Cho dù là không cần linh minh, Phong Diệp Tu hai tay vẫn như cũng là có thể tùy tiện xé nát sắt thép lợi khí. Đây là người bình thường có thể xuất hiện biến hóa sao? Gia hỏa này đến cùng là cái gì tình huống? Huyết Hoàng Đại Đế nhìn chằm chằm Phong Diệp Tu kia hàn quang nghiêm nghị long trảo, nét mặt không khỏi trở nên nặng nề, nhỏ giọng thầm thì đạo: "Hai tay thương thế vừa khôi phục, Phong Diệp Tu liền đột nhiên đập đất, cả người giống như mũi tên một nổ bắn ra đi, cương mạnh ba đạo long quyền nặng nề vung đấy. Đến hay lắm, chớp chẳng lẽ còn hội trả lẽ lại sợ ngươi?" Đối mặt cường thế Phong Diệp Tu, Huyết Hoàng Đại Đế cũng là không chịu thua kém, màu máu ánh lửa quấn quanh song quyền nên đón tiếp lấy. Chết linh binh hai người hiện tại có thể dựa vào chỉ có song quyền, mỗi một quyền đều là ôm giết chết đối phương quyết tâm, mỗi một lần va chạm đều sẽ giống như bom bạo liệt. Bên ngông hoang mạc phía trên, hai đạo mắt thường khó mà thấy rõ thân ảnh đang không ngừng lấp lóe, chỉ có năm đấm va chạm bộ phát ra tiếng nổ không ngừng vang lên. Bởi vì Dương Viêm đại trận quan hệ, Huyết Hoàng Đại Đế có thể đạt được gần như vô cùng vô tận linh lực tiếp tế, cho dù là Phong Diệp Tu cùng Thí Thiên Ma Viên thay nhau tác chiến vẫn như cũng không cách nào triệt để đánh bại hắn. Huyết Hoàng Đại Đế làm là chiến đấu hệ lục giai cùng hệ nguyên tố nguyên võ giả, sinh mệnh lực cùng sức chiến đấu cũng đã đến cực kỳ khủng bố tình trạng, huống chi còn có Dương Viêm đại trận là chèo chống, Phong Diệp Tu cùng Thí Thiên Ma Viên muốn triệt để đem nó giết chết lại là không thể nào làm được sự việc. Bất quá mất đi Hoàng Nhật quyền trượng, Huyết Hoàng Đại Đế thực lực giảm đi nhiều, hắn cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn giết chết Phong Diệp Tu cùng Thí Thiên Ma Viên. Cũng đúng thế thật, Phong Diệp Tu phí hết tâm tư thì muốn mạnh mẽ đánh nát Hoàng Nhật quyền trượng nguyên nhân, hắn nhất định phải là Thẩm Như Ngọc tranh thủ đầy đủ thời gian. Huyết Hoàng Đại Đế lại làm sao không biết Phong Diệp Tu suy nghĩ trong lòng, hắn nhìn Thẩm Như Ngọc phá hủy đi một tòa lại một tòa Dương Viêm Hỏa Nhãn, trong lòng cũng là cảm thấy vô cùng lo lắng. Thế nhưng hắn cũng biết lo lắng vô dụng, Phong Diệp Tu cùng Thí Thiên Ma Viên căn bản liền sẽ không nhường hắn có bước ra cơ hội, hắn sở dĩ liều mạng khởi xướng cường công, chính là muốn chỉ có thể là nhanh chóng tiêu hao Phong Diệp Tu linh lực. Huyết Hoàng Đại Đế cũng không phải mù lòa, hắn tự nhiên có thể nhìn thấy Vạn Tượng Sâm La đã nhanh muốn khô héo, chỉ cần Vạn Tượng Sâm La triệt để khô héo lời nói, Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc niết bàn chi lực cũng vô pháp phát huy đem sức lực phục vụ. Kể từ đó lời nói, hai bên liền lâm vào một không cách nào phá trừ cục diện bế tắc, Thẩm Như Ngọc có thể tại Vạn Tượng Sâm La triệt để khô héo trước đó phá mất Dương Viêm đại trận liền trở thành duy nhất thắng bại tay. Nương theo lấy lại một Dương Viêm hỏa nhãn bị phá hủy, thế nhưng Dương Viêm đại trận đã là ánh lửa ngút trời, hiển nhiên cái này cũng không phải trận nhãn chỗ. Ghê tởm, cái này cũng không phải. Thẩm Như Ngọc nhíu mày hơi nhíu, chợt liền vì tốc độ nhanh nhất đi gần đây kế tiếp Dương Viêm hỏa nhãn. Hiện nay giải đất trung tâm Dương Viêm hỏa nhãn đã bị phá hủy hơn phân nửa, thế nhưng Thẩm Như Ngọc vận khí không còn nghi ngờ gì nữa không tốt lắm, nàng vẫn không có tìm thấy chân chính trận nhãn. Nếu là quan sát kỹ lời nói, có thể nhìn thấy ngón tay của nàng đã mài ra bọt máu, hai tay thì bởi vì cường độ cao liên tục kéo cung mà run không ngừng. Thế nhưng nàng không dám chút nào nghỉ ngơi, hiện nay phương đông đã tờ mờ sáng, lưu cho nàng thời gian đã không nhiều lắm. "Chủ thượng, ta đã không chịu nổi." Đột nhiên, Phong Diệp Tu trong đầu đống nhiên truyền đến giọng kinh cức nữ hoàng, đồng thời chung quanh cuối cùng mấy chục cây dây leo tức nước thì triệt để khô héo. "Nguy rồi." Phong Diệp Tu không khỏi nhíu mày, trong lòng cảm thán nói: "Ha ha ha. Phong Diệp Tu, nhìn tới ông trời cũng không giúp ngươi. Hết rồi Vạn Tượng Sâm La, chấm ngược lại muốn xem ngươi lấy cái gì cùng ta đấu." Huyết Hoàng Đại Đế cũng là trước tiên liền chú ý tới Vạn Tượng Sâm La biến mất, chợt bộc phát ra chói tai nghe răng cười âm thanh. Gần như đồng thời, một phát Chu Tức Chi thì đột nhiên đánh về phía một chỗ Dương Viêm Hỏa Nhãn, chẳng qua lại là không có lập tức vỡ ra. Thẩm Như Ngọc nhãn tỉnh sáng lên, lúc này liền đã nhận ra cái này Dương Viêm Hỏa Nhãn bất thường chỗ, cái này nhìn như không đáng chú ý lựa nhỏ mắt vô cùng có khả năng chính là tăng lớn Dương Viêm đại trận trận nhãn. Chết tiệt, vì sao hết lần này tới lần khác ở thời điểm này? Huyết Hoàng Đại Đế liếc qua Thẩm Như Ngọc, trong lòng thầm thở dài nói: "Nhìn tới trời không quên ta, ông trời già hay là chiếu cố của ta nha." Phong Diệp Tu khẽ miệng hơi dương lên, thản nhiên nói: "Tiểu tử ngươi không nên quá đắc ý, mắt trận này thế nhưng tất cả Dương Viêm đại trận hạch tâm, ngươi cảm thấy chấm sẽ để cho nó một kích liền phá sao?" Huyết Hoàng Đại Đế lạnh hừ một tiếng, lạnh lùng nói. Nói xong, Huyết Hoàng Đại Đế căn bản không cho Phong Diệp Tu thời gian phản ứng, trận liền đột nhiên hướng phía Phong Diệp Tu vào tới. Hiện tại Vạn Tượng Sâm La tăng phúc đã biến mất, mà Dương Viêm đại trận trong khoảng thời gian ngắn còn không cách nào triệt để công phá, Huyết Hoàng Đại Đế đương nhiên sẽ không bỏ qua này cơ hội tuyệt hảo. Nghịch loạn bắt thức định sơn hạ. Phong Diệp Tu vì tiết kiệm linh lực, chỉ có thể sử dụng tá lực đả lực phòng ngự thương pháp, chính diện hướng phía Huyết Hoàng Đại Đế nên đón. Thế nhưng chết Xâm La vạn tượng phụ trợ hắn đã không phải là đối thủ của Huyết Hoàng Đại Đế, chỉ là duy trì tứ thánh ấn ký cùng chân long hình thái liền để hắn đã không nhiều linh lực nhanh chóng thấy đáy. Nhìn rơi vào hạ phong Phong Diệp Tu, Thí Thiên Ma Viên chuẩn bị xuất thủ tương trợ, thế nhưng Phong Diệp Tu lại là cắn răng nói, "Tiểu Không Không, không cần quản ta, giúp đỡ Ngọc Nhi phá hủy trận nhãn." "Tuân mệnh." Thí Thiên Ma Viên hít sâu một hơi, chợt liền cũng không quay đầu lại hướng phía Thẩm Như Ngọc phương hướng chạy tới. "Đừng hòng." Huyết Hoàng Đại Đế thấy Thí Thiên Ma Viên hướng phía trận nhãn phương hướng tiến đến cũng là trợn mắt tròn xoe, lúc này liền ra tay ngăn cản. "Đối thủ của ngươi là ta." Phong Diệp Tu lại là căn bản không cho Huyết Hoàng Đại Đế cơ hội xuất thủ, bộc phát ra còn sót lại không nhiều linh lực, ngưng tụ ra một thanh do sóng nước ngưng tụ mà thành trường thương. Lúc ẩn lúc hiện sơn hà song long vờn quanh bốn phía, một cỗ cương nhu tịnh thể lực đạo giống như vòng xoáy, cưỡng ép đem mãnh lao ra Huyết Hoàng Đại Đế cho kéo lại. "Kia chấm thì trước hết giết ngươi." Huyết Hoàng Đại Đế một tiếng gầm hét, chói mắt đỏ tươi ánh lửa xông thẳng tới chân trời, giống như dung nham nóng bỏng nắm đấm không ngừng oanh kích. Mới đầu Phong Diệp Tu còn có thể bằng vào định sơn hà lực lượng hóa giải đối phương mạnh mẽ thế công, thế nhưng không thể ngăn cản quá lâu liền bởi vì linh lực tiêu hao hoàn tất mà thua trận. Nóng bỏng ánh lửa trong nháy mắt đem Phong Diệp Tu cho đốt thành tro bụi, bằng vào cuối cùng một tia cựu miện chi lực, Phong Diệp Tu hóa thành một sợi lung lay sắp đổ màu vàng nóng ngọn lửa. Đây đã là hắn lần thứ hai bị phá hủy nhục thân, khôi phục tốc độ đã hoàn toàn không bằng lần đầu tiên, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách đoàn tụ nhục thân. Đồng thời lần này đoàn tụ nhục thân không so với một lần trước hắn là tại linh lực sung túc tình huống dưới dục hỏa chủ sinh, phục hoạt sau đó còn sẽ bảo vệ cầm cường hãn sức chiến đấu. Nhưng mà lần này Phong Diệp Tu linh lực đã triệt để tiêu hao hoàn tất, hắn nếu là dục hỏa chủng sinh sau đó lần nữa tử vong lời nói, vậy coi như là thần tiên khó cứu được, đều phải chết. Huyết Hoàng Đại Đế tại giải quyết rơi Phong Diệp Tu sau đó, chợt liền đột nhiên xông về trận nhãn phương hướng. Lúc này Thẩm Như Ngọc cùng Thí Thiên Ma Viên đang không ngừng xung kích trận nhãn, vị tại sâu trong lòng đất trận nhãn đã xuất hiện rõ ràng vết nứt. Chương 2200, Tàn Dương Huyết Trưởng chương 2200, Tàn Dương Huyết Trưởng để ta ở lại cản hắn. Thí Thiên Ma Viên nhìn qua càng ngày càng gần Huyết Hoàng Đại Đế, lúc này cũng không đoái hoài tới tiếp tục phá hoại trận nhãn, quay người hướng phía Huyết Hoàng Đại Đế bắt tới. Hiện nay tiểu không không linh lực cũng đã không sai biệt lắm tiêu hao hoàn tất, đồng thời Phong Diệp Tu đang đứng ở dục hỏa trùng sinh trạng thái, này đối với thực lực của hắn thì không nhỏ ảnh hưởng. "Chết tiệt đầu khỉ, chấm trước hết bắt người khai đao." Huyết Hoàng Đại Đế cười lạnh một tiếng, song quyền phía trên đỏ như máu Tàn Dương chi viêm trở nên càng phát ra nóng bỏng, ẩn chứa vô tận phẫn nộ một quyền chặt chẽ vững vàng đập tới. "Oanh!" Song quyền ngang nhiên va nhau trong nháy mắt, chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang bạo hưởng, Thí Thiên Ma Viên liền bị đột nhiên đánh bay ra ngoài, phía sau lôi hỏa song long cũng đã biến đến vô cùng ảm đạm. Dù là như thế, Thí Thiên Ma Viên vẫn như cũng là không có lùi bước, gắt gao ngăn tại Thẩm Như Ngọc trước người, mặc cho Huyết Hoàng Đại Đế còn như núi lửa bộc phát cường hãn năm đấm không ngừng oanh kích ở trên người hắn. Bực này nóng bỏng cuồng bạo thế công, cho dù là ủng có bất diệt ma khu Thí Thiên Ma Viên cũng không kiên trì được bao lâu, linh lực tiêu hao hầu như không còn hắn đã không cách nào chữa trị thương thế của mình. Đỏ như máu Tàn Dương chi viêm nhường Thí Thiên Ma Viên thạch ra bắt đầu thành than chóc ra, Thí Thiên Ma Viên ý thức thì bắt đầu trở nên càng phát ra mơ hồ, toàn bộ thân thể thì dần dần hóa thành màu tím nhạt linh quang tiêu tán. "Chủ thượng, chống chân tận lực." Thí Thiên Ma Viên nhìn qua xa xa kia một đám màu vàng nóng yếu ớt ngọn lửa, nhỏ giọng nỉ non nói, lại là một kích vừa nhanh vừa mạnh một quyền, vẹn vẹn một kích liền đem hấp hối Thí Thiên Ma Viên bắn cho thành một bịt. "Tiếp xuống giờ đến phiên ngươi tiểu nha đầu này." Huyết Hoàng Đại Đế chậm rãi nâng lên đỏ tươi hai con ngươi, giữ tận kinh khủng ánh mắt giống như địa ngục leo ra ác quỷ. Thẩm Như Ngọc lại là căn bản không để ý tới Huyết Hoàng Đại Đế, vẫn như cũng là điên cuồng địa dựng cung bắn tên, một phát lại một phát mạnh mẽ phượng hoàng chi thị giống như mưa rơi một oanh kích dương viêm trận nhãn. Tất cả trận nhãn phun ra hỏa trụ đã càng phát ra ảm đạm, dưới mặt đất trận pháp kết giới thì nhanh đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Bạch, chỉ thấy Huyết Hoàng Đại Đế giống như thuấn di một biến mất tại nguyên chỗ, lại lần nữa xuất hiện thời điểm đã đi tới Thẩm Như Ngọc trước mặt. Còn không đợi Thẩm Như Ngọc phản ứng, kia bàn tay gầy guộc cũng đã chăm chú địa bóp chặt cổ của nàng, một cố để người cảm thấy vô cùng hít thở không thông cự lực nhường nàng hai gò má đỏ bừng. Người nha đầu này ngược lại là đủ chấp nhất, chẳng qua tại chấm lực lượng tuyệt đối trước mặt, tất cả nỗ lực cũng chỉ là uổng phí công phu thôi. Huyết Hoàng Đại Đế bàn tay lực đạo dần dần tăng lớn, màu máu Tàn Dương chi hỏa trong nháy mắt đem Thẩm Như Ngọc cho nhóm lửa. Oanh! Mấy trăm vạn độ cực nóng hỏa diễm đột nhiên bộc phát ra, cho dù là thân làm hỏa hệ nguyên võ giả Thẩm Như Ngọc cũng cảm giác sinh mệnh lực đang trôi qua nhanh chóng. Huyết Hoàng Đại Đế không vẹn vẹn là linh lực cảnh giới cao hơn Thẩm Như Ngọc một mảng lớn, hơn nữa còn là hệ nguyên tố cùng hệ chiến đấu nguyên võ giả lục giai, vô luận là lực lượng hay là nguyên tố lực bộc phát đều không phải là nàng có thể xứng đôi tồn tại. Dù là như thế, Thẩm Như Ngọc vẫn như cũng là không hề từ bỏ, không ngừng nghĩ phải tiếp tục dựng cung bắn tên, trận nhãn đã là sắp phá nát, vẹn vẹn chỉ cần một kích cuối cùng liền có thể đem nó triệt để phá hủy. Thế nhưng đau đớn kịch liệt cùng đã thấy đáy linh lực nhường nàng thì ngay cả cánh tay cũng không ngẩng lên được, chớ nói chi là ngưng tụ chu tức chi thị khởi xướng một kích cuối cùng. "An tâm đi chết đi, chấm sẽ để cho ngươi cùng tiểu tử kia cùng nhau cùng đi hoàng tuyển." Huyết Hoàng Đại Đế mắt lạnh nhìn trước mắt không ngừng dãy rủa Thẩm Như Ngọc, nói khẽ. Mãnh liệt ngạt thở làm cho Thẩm Như Ngọc đại não bắt đầu thiếu oxy, nàng dùng hết chút sức lực cuối cùng hướng phía xa xa kia một đám hơi ngọn lửa nhỏ nhìn lại, hơi hơi nâng tay lên cánh tay đột nhiên rủ xuống. Đang lúc Thẩm Như Ngọc sắp triệt để chết ý thức lúc, chỉ thấy nàng cánh tay phải cựu ngọc cấn ký bỗng nhiên bộc phát ra một đạo hoa lệ hào quang. Ngày bình thường đứng im bất động cựu ngọc cấn ký vậy mà tại giờ phút này bắt đầu không ngừng xoay tròn, mà Thẩm Như Ngọc phía sau dần dần xuất hiện chín câu ngọc trận đồ đang không ngừng xoay tròn. Đây là tình huống thế nào? Huyết Hoàng Đại Đế nhíu mày, một cỗ ma quái hấp lực vậy mà tại cưỡng ép hấp thụ hắn tà dương hòa diễm cùng sinh mệnh lực. Hắn bóp lấy Thẩm Như Ngọc bàn tay tại đây cố ma quái lực lượng ảnh hưởng dưới, lại căn bản không có cách chủ động buông tay. Đây cũng là cựu ngọc cấn ký chỗ kinh khủng, có thể cưỡng ép hấp thụ đối thủ lực lượng để bản thân sử dụng. Vâng. Chẳng qua Huyết Hoàng Đại Đế tốc độ phản ứng cũng là cực nhanh, tất nhiên tay phải không cách nào động đậy, hắn liền sử dụng bàn tay trái ngưng tụ tản dương chi viêm. Lần này hắn thì không dám tùy tiện tiếp xúc Thẩm Như Ngọc, mà là chọc trời một trường đánh vào Thẩm Như Ngọc đầu vai, cưỡng ép sử dụng lực bộc phát mới có thể thoát thân. Phúc. Thẩm Như Ngọc cũng là mãnh nôn ra một ngụm máu tươi, không kịp chữa trị thương thế của mình, lập tức liền lợi dụng hấp thụ tới hỏa diễm chi lực ngưng tụ ra uy thế càng đậm Chu Tức chi thể. Không có chút nào giữ lại, chắc lần này Chu Tức chi thể hao phí Thẩm Như Ngọc tất cả linh lực, nàng có thể hay không phá đi Dương Viêm đại trận trận nhãn liền ở đây giơ lên. Ngươi dám? Huyết Hoàng Đại Đế nhìn nhanh chóng thành hình Chu Tức chi thể, trong lòng cũng là lo lắng muôn phần. Thế nhưng Thẩm Như Ngọc ti không chút nào để ý Huyết Hoàng Đại Đế uy hiếp, chậm rãi giơ tay lên bên trong trường cung, ương nhãn khóa chặt trận nhãn giải đất trung tâm, đem còn sót lại tất cả linh lực tất cả đều hội tụ ở trong tay Chu Tức phần thiên cung. Tàn Dương huyết trưởng. Huyết Hoàng Đại Đế không có tùy tiện tiếp cận, mà là xúc tích lực lượng chọc trời một trường, một đạo kinh thiên động địa Tà Dương trưởng ấn liền gào thét mà đi. Một trường này tốc độ cực nhanh, Huyết Hoàng Đại Đế là muốn bức bách Thẩm Như Ngọc bỏ cuộc bắn ra cuối cùng một tiễn, thế nhưng Thẩm Như Ngọc lại là coi như không thấy khí thế hung hung Tàn Dương huyết trưởng. Anh. Ngay tại Tàn Dương huyết trưởng lập tức liền muốn thôn vệ Thẩm Như Ngọc trong nháy mắt, chỉ thấy nàng đột nhiên buông lỏng ra kéo căng dây cung, vang vọng đất trời tiếng vượng hót gào thét mà ra. Hoa lệ chu tức chi thị hoa phá trường không, 10 phần tinh chuẩn đánh trúng trận nhãn tối là vị trí trung tâm, nay đã phá thành mảnh nhỏ trận nhãn đột nhiên vỡ ra. Cùng lúc đó, Tàn Dương huyết trưởng trong nháy mắt đem Thẩm Như Ngọc nuốt chửng lấy, vô cùng nóng bỏng sóng lửa triệt để tan hết thời điểm, chỉ có thể nhìn thấy một đám theo gió chập chờn ngọn lửa nhỏ. Ầm ầm. Nương theo lấy Dương Viêm đại trận trận nhãn bị phá, vang vọng hoàn vũ tiếng nổ liên tiếp vang lên, lóa mắt như ban ngày giữa trời đất lại lần nữa lâm vào một mảnh hắc ám. Dương Viêm đại trận biến mất sau đó, vờn quanh tại Huyết Hoàng Đại Đế trung quanh màu đỏ huyết quang thì đột nhiên trở nên ảm đạm, chẳng qua chân trời đã hiện hiện một vệt màu trắng bạc, khoảng cách bình minh đã không lâu. Hừ, phá hủy đi Dương Viêm đại trận thì thế nào? Hai người các ngươi đã là cường nỗ chi mạng, niết bàn sau đó cũng có thể lại chấm làm sao? Huyết Hoàng Đại Đế đầu tiên là nhìn thoáng qua phiêu phủ ở cách đó không xa ngọn lửa nhỏ, chợt lại nhìn về phía xa xa đã bắt đầu chậm chạp ngưng tụ nhục thân Phong Diệp Tu. Chọc chơi là mạnh, Huyết Hoàng Đại Đế liền hóa thành một đạo hỏa quang hướng phía Phong Diệp Tu phương hướng cao tốc tới gần, hắn là muốn tại Phong Diệp Tu đoàn tụ nhục thân sau đó trong nháy mắt liền đem hắn triệt để giết chết. Chương 2201, Đồng Quy Vu Tận chương 2201, Đồng Quy Vu Tận chỉ cần giết rơi lại lần nữa ngưng tụ nhục thân Phong Diệp Tu, Huyết Hoàng Đại Đế thì triệt để không có nỗi lo về sau, như vậy hắn đem sẽ trở thành cái đó cười đến cuối cùng người. Huyết Hoàng, ngươi sợ không phải quên, lão phu có thể còn chưa có chết đâu. Thế nhưng còn không đợi Huyết Hoàng Đại Đế tới gần, một đạo có chút thanh âm quen thuộc nhường hắn bỗng nhiên dừng bước. Chỉ thấy một đóa hoa lệ kinh cực ma hoa tại Phong Diệp Tu hóa thành ngọn lửa nhỏ phía trước nở rộ, đúng lúc này một cái khác đám kinh cực ma hoa tại cách đó không xa mở ra, chính là cùng tiệm vào dưới mặt đất thời chi ma chủ. Mặc dù Phong Diệp Tu cuộc chiến bên này vô cùng lo lắng, thế nhưng kinh cực nữ hoàng đã không có đình chỉ qua giúp đỡ Pháp Lao Vương khôi phục thương thế, hiện tại xem ra tất cả đều là đáng giá. Mặc dù Pháp Lao Vương thương thế cũng không có triệt để khôi phục, nhưng mà so với trước đó hấp hối đã tốt lên rất nhiều, chí ít đã có sức đánh một trận. Huyết Hoàng Đại Đế nhìn lên trước mắt ngăn lại chính mình Pháp Lao Vương, song quyền không khỏi nắm chặt, âm lãnh nói: "Đan, ngươi làm chân còn muốn cùng chấm đối nghịch sao? Lão phu cái mạng này là Tu La Vương điện hạ cứu, tự nhiên không thể để cho hắn thất vọng." Pháp Lao Vương ánh mắt yếu ớt, nói khẽ: "Đan, hiện nay tiểu tử này tính mệnh đã là dễ như trở bàn tay, chấm cái này quỷ dáng vẻ cũng không có tâm tư lại đi tranh đoạt vương vị, chỉ cần ngươi nhường mở con đường, sau này ngươi chính là tương lai sa mạc chi chủ." Huyết Hoàng Đại Đế đối với Pháp Lao Vương vẫn còn có chút kiên kỵ, tận tình khuyên can. "Hừ." Pháp Lao Vương lại là khinh thường lạnh hừ một tiếng, chợt lắc đầu, thản nhiên nói: "Lão phu đối với hoàng vị có thể không có hứng thú, nếu là không có nhớ lầm, lão phu phụ tá ngươi đã 38 năm có thừa, thế nhưng ngươi còn không có Tu La Vương điện hạ hiểu ta. Ngươi thật đúng là cái gian ngoan không thay đổi lão ngoan cố." Huyết Hoàng Đại Đế ngực kịch liệt phập phồng, nổi giận đùng đùng giận mắng một câu, chợt âm thanh lạnh lùng nói: "Chẳng qua thương thế của ngươi nên còn chưa khỏi hẳn, bằng ngươi ngăn được chấm sao? Tình huống của ngươi cũng không có tốt hơn chỗ nào a?" Pháp Lao Vương cười lạnh một tiếng, đáp lại nói: "Hiện nay Dương Viêm đại trận bị phá, Hoàng Nhật quyền trượng cũng bị Phong Diệp Tu cho cưỡng ép hủy đi, Huyết Hoàng Đại Đế lại kéo lấy cái này phó tràn đầy vết thương thân thể tàn phế, không có ngã xuống toàn bằng trong lòng một cỗ cảm giác cực kỳ không cam lòng. Cùng lắm thì cá chết lưới rách, chớ cho dù chết thì muốn giết tiểu quỷ kia." Huyết Hoàng Đại Đế trợn mắt tròn xoe, lạnh lùng nói: "Ngươi có thể dọa không ngã ta, lão phu đã sớm đem sinh tử không để ý." Pháp Lao Vương ánh mắt hiện đến vô cùng lạnh nhạt, giống như sinh tử đều đã không cách nào để trong lòng hắn có bất cứ ba động gì. Đang khi nói chuyện, Pháp Lao Vương lại lần nữa ngưng tụ ra thời chi pháp trượng, màu vàng kim nhạt thời gian lĩnh vực ở chung quanh chậm rãi trải rộng ra. Thời gian lĩnh vực trong, giữa thiên địa tất cả tựa hồ cũng bị nhấn xuống tạm dừng khóa, đầy trời phun trào phong bạo cũng theo đó ngưng kết. Hoàng Viêm Bạo. Huyết Hoàng Đại Đế một tiếng gầm hét, cùng bạo tàn dương chi hỏa đem toàn thân cũng cho bao vây lại. Cho dù là trong thời gian lĩnh vực, Huyết Hoàng Đại Đế tốc độ vẫn như cũng là không có rơi xuống hạ phong, rốt cuộc hắn nhưng là nguyên võ giả chiến đấu hệ lục giai, tốc độ cùng lực lượng chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Chỉ thấy Huyết Hoàng Đại Đế căn bản không cùng Pháp Lao Vương sinh ra cận thân xung đột, mà là không ngừng cách không huy trưởng, từng đạo ngọn lửa nóng bỏng trường ấn theo bốn phương tám hướng xung kích Pháp Lao Vương. Hiu hiu hiu. Pháp Lao Vương cũng không xê dịch nửa bước, bằng vào vị lai thị cùng vị lai ấn ký phối hợp, mỗi một lần đều có thể hiểm lại càng hiểm né tránh chí mạng tàn dương chi hỏa. Thế nhưng Pháp Lao Vương không hề tùy tiện khởi xướng tiến công, mặc dù Huyết Hoàng Đại Đế đã mất đi Hoàng Nhật quân trượng, mức độ nguy hiểm đã kém xa lúc trước, thế nhưng hắn quấn quanh ở quanh thân tàn dương chi hỏa vẫn như cũ đủ lấy chí mệnh. Nhìn qua phía đông đã dâng lên ngân bạch sắc, Pháp Lao Vương trong lòng hiểu rõ đã không thể lại tiếp tục mang xuống, chợt nhìn thoáng qua bên cạnh Thời Chi Ma Chủ. Thời Chi Ma Chủ cũng là ngầm hiểu, chậm rãi cầm trong tay Thời Chi Sa Lậu cho đảo ngược, màu vàng kim nhạt vầng sáng lớp mạ chậm rãi bao trùm bên ngoài thân. Động thủ. Pháp Lao Vương ra lệnh một tiếng, Thời Chi Ma Chủ liền hóa thành một vệt kim quang biến mất tại nguyên chỗ, sắc bén như đao vĩnh kiếp chi thủ năm ngón tay khép lại, chợt vì tốc độ cực nhanh hướng phía Huyết Hoàng Đại Đế đâm tới. Huyết Hoàng Đại Đế như thế nào lại không biết vĩnh kiếp chi lực chỗ kinh khủng, rốt cuộc trước đó đã bị nhiều thua thiệt, đương nhiên sẽ không chính diện cùng với nó tiếp xúc, mà là bằng vào ưu thế tốc độ không ngừng tiến hành trốn tránh. Pháp Lao Vương nhìn một màn trước mắt, lông mày không khỏi nhíu chặt, chợt thì không còn sống chết mà bay, mà là tự mình gia nhập chiến cuộc trong đó. Khác quên thời gian quyền trượng thả ra lĩnh vực lực lượng có thể để cho tốc độ thời gian trôi qua giảm bớt, đồng thời càng đến gần Pháp Lao Vương lời nói, thời gian tốc độ chạy liền sẽ càng ngày càng chậm. Đương theo lấy Pháp Lao Vương tới gần, Huyết Hoàng Đại Đế tốc độ thì càng ngày càng chậm lên, nguyên bản còn có thể thành thạo điêu luyện hắn bị vĩnh kiếp chi thủ bị rạch rách vào má. Chỉ là một sát na tiếp xúc, Huyết Hoàng Đại Đế liền cảm giác tuổi thọ của mình lại lần nữa bị tước đoạt không ít, trên trán khe danh nếp nhăn cũng biến thành càng phát ra thâm thúy. Huyết Hoàng, không muốn tại chống cự, chết linh binh ngươi còn không phải thế sao đối thủ của lão phu. Đang khi nói chuyện, Pháp Lao Vương đã hoàn toàn gia nhập chiến cuộc, trong tay Thời Chi quyền trượng tản ra lúc chi ba động thì càng thêm mãnh liệt. Huyết Hoàng Đại Đế chỉ cảm thấy tất cả tốc độ của con người bỗng nhiên giảm xuống mấy chục lần, hắn trợn mắt nhìn Thời Chi Ma Chủ bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng mình, hàn quang nghiêm nghị vĩnh kiếp chi thủ hướng phía trái tim hắn vị trí đánh tới. Thời Chi Ma Chủ tốc độ đối với Huyết Hoàng Đại Đế mà nói căn bản không nhanh, thậm chí có thể nói là chậm chạp, nhưng mà tại lúc chi lĩnh vực ảnh hưởng dưới lại là căn bản là không có cách ngăn cản, bất luận là cơ thể hay là đại não tốc độ phản ứng cũng biến đến vô cùng chậm chạp. Thế nhưng Huyết Hoàng Đại Đế cũng không có ngồi chờ chết, chỉ thấy lòng bàn tay của hắn bỗng nhiên ngưng tụ tàn dương chi viêm, một đạo phỉ dở vỏ ẹt dần dần thành hình. Pháp Lao Vương vì năng lực trình độ lớn nhất giảm xuống Huyết Hoàng Đại Đế trung quanh tốc độ thời gian trôi qua, cho nên khoảng cách Huyết Hoàng Đại Đế không đến xa 10 mét, căn bản ngăn cản không nổi cố lực hút này vô cùng cường đại phỉ dở vỏ ẹt. Dường như ngay tại vĩnh kiếp chi thủ xuyên thấu Huyết Hoàng Đại Đế trái tim trong nháy mắt, Pháp Lao Vương cũng bị Huyết Hoàng Đại Đế cho bóp chặt cái cổ, ngọn lửa nóng bỏng trong nháy mắt đem nó thôn phệ. Trong chốc lát, vĩnh kiếp chi lực cùng tàn dương chi hỏa đột nhiên bộc phát ra, chỉ thấy Huyết Hoàng Đại Đế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên càng phát ra giả cả, mà Thời Chi Sa Lậu trôi qua tốc độ thì đống nhiên biến nhanh. Pháp Lao Vương thương thế cũng không triệt để khỏi hẳn, linh lực tồn lượng thì cũng không có bao nhiêu, giả sử tại Thời Chi Sa Lậu triệt để sói mòn hầu như không còn trước đó không cách nào giết chết Huyết Hoàng Đại Đế lời nói, hắn chỉ sợ cũng chỉ có thể mang theo tiếc nuối chết đi. Lần này Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc đều là tự thân khó bảo, tự nhiên là không ai có thể lại cứu hắn. Đan, ngươi thật muốn cùng chấm đồng quy vu tận sao? Huyết Hoàng Đại Đế âm thanh đã còn như nến tàn trong gió, giống như sau một khắc rồi sẽ hoàn toàn dập tắt. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi cảm thấy Lao Phu còn quan tâm sao? Pháp Lao Vương bình tĩnh mà nhìn trước mắt Huyết Hoàng Đại Đế, thản nhiên nói. Ha ha ha. Đã như vậy lời nói, chấm hết lần này tới lần khác không để các ngươi tội nguyện. Huyết Hoàng Đại Đế giận quá thành cười, trận một trường đánh vào Pháp Lao Vương tim vị trí, cưỡng ép đem nó cho đánh bay ra ngoài. Thế nhưng Huyết Hoàng Đại Đế động tác kế tiếp lại là nhường Pháp Lao Vương cảm thấy có chút hoài nghi, chỉ thấy hắn đem đỉnh đầu Thiên Niên Hoàng Quan lấy xuống. Chấm không đảm đương nổi Sa Mạc Chi Hoàng, vậy ai cũng đừng hòng làm. Huyết Hoàng Đại Đế thì không tại công kích phía sau Thời Chi Ma Chủ, quấn quanh ở quanh thân tàn dương chi hỏa bỗng nhiên qua bảo, đem nó toàn bộ đều ngưng tụ ở bàn tay, hắn lại muốn bộc phát lực lượng cuối cùng hủy đi Thiên Niên Hoàng Quan. Tàn dương chi hỏa nhiệt độ vốn là cực cao, huống chi đem nó toàn bộ tụ tập một chỗ, vực này cực hạn nhiệt độ cao ngay cả Thiên Niên Thánh Vật cũng không chịu nổi quá lâu. Chỉ thấy Thiên Niên Hoàng Quan nhanh chóng biến đến đỏ bừng, chợt lại thật sự bắt đầu hòa tan, một giọt rực rỡ màu vàng kim thủy chậm rãi rơi xuống. Ha ha ha, ngươi không phải muốn giúp tiểu tử kia thành lập Tu La Đế quốc sao? Hiện tại Thiên Niên Hoàng Quan đều bị hủy, chấm ngược lại muốn xem các ngươi còn thế nào toàn nguyện. Huyết Hoàng Đại Đế nhìn trong tay đã hòa tan hơn phân nửa Thiên Niên Hoàng Quan, bộc phát ra một hồi khó nghe chói tai tiếng cười quái dị. Đạo này tiếng cười không có kéo dài quá lâu liền im bặt mà dừng, vĩnh kiếp chi lực đã triệt để tước đoạt tính mạng của hắn, hai tay đột nhiên rủ xuống, trong tay nắm chặt Thiên Niên Hoàng Quan thì rời khỏi tay. Chương 2202, thời quang luân chuyển chương 2202, thời quang luân chuyển thế gian không có gì có thể địch nổi thời gian lực lượng, Huyết Hoàng Đại Đế bực này vương giả cũng không ngoại lệ, cuối cùng đều đem về ở giữa thiên địa một vòng không đáng chú ý bụi đất. Đương theo lấy Huyết Hoàng Đại Đế chết đi, Hoàng Nhật Dực Thần Long bộc phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét, chợt thì hóa thành điểm điểm linh quang tiêu tán. Pháp Lao Vương từ trên cao vững vàng rơi xuống đất, chợt không người đem rơi xuống mặt đất Thiên Niên Hoàng Quan nhặt lên, nhìn trong tay đã không chọn vẹn Thiên Niên Hoàng Quan, nét mặt có vẻ hơi nghiêm trọng. Kỳ thực Huyết Hoàng Đại Đế là có năng lực cùng Pháp Lao Vương đồng quy vu tận, nhưng mà hắn lại lựa chọn phá hủy đi Thiên Niên Hoàng Quan, là chính là không hy vọng Phong Diệp Tu thoại nguyện thành lập Tu La Đế quốc. Lần này chiến dịch mặt ngoài là Phong Diệp Tu cùng Huyết Hoàng Đại Đế số mệnh chi chiến, nhưng mà truy cứu nguyên nhân vẫn là vì đoạt được Thiên Niên Hoàng Quan. Hiện nay Thiên Niên Hoàng Quan bị hủy, cho dù là đại hoạch toàn thắng cũng không có ý nghĩa quá lớn. Phong Diệp Tu mặc dù vẫn còn đoàn tụ trạng thái nhục thân, nhưng mà hắn lại có thể bằng vào niệm lực cảm chi đến trên chiến trường phát sinh tất cả. Thiên Niên Hoàng Quan bị hủy trong nháy mắt, nguyên bản bình ổn thiêu đốt ngọn lửa nhỏ thì bỗng nhiên rung động kịch liệt lên. Thôi được, nhìn tới đây là thiên ý. Pháp Lao Vương cười khổ lắc đầu, phảng phất là hạ quyết tâm, ánh mắt kiên định nhìn về phía bên cạnh Thời Chi Ma Chủ, chính tiếng nói, khởi động thời quang luân chuyển. Chủ nhân, thân thể của ngài chỉ sợ. Thời chi ma chủ lại là không có lập tức thi hành mệnh lệnh, mà là mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn pháp lao vương. Nay thời quang luân chuyển chính là thời chi xa lậu dọc theo người ra ngoài ẩn tàng chiến linh kỹ, nó hiệu quả là có thể để cho vật thể tiến hành thời gian quay lại, bằng vào phương pháp này có thể đem thiên niên hoàng quan cho phục hồi như cũ. Thế nhưng pháp lao vương hiện tại chỉ có thể làm đến trong vòng một canh giờ thời gian quay lại, một sáng vượt qua lúc này giới hạn lời nói, hắn cũng là không có thể hồi thiên. Thời quang luân chuyển cần đem thời chi xa lậu cho đảo ngược sử dụng, thế nhưng một sáng thời chi xa lậu lại lần nữa đảo ngược lại lời nói, huyết hoàng đại đế đối với pháp lao vương tạo thành làm hại liền sẽ không biến mất, ngược lại hội gấp bội tác dụng mình. Lao phu tâm ý đã quyết, không cần nhiều lời, thi hành mệnh lệnh. Pháp lao vương đột nhiên một phất ống tay áo, lạnh lùng nói: "Tuân mệnh." Thời chi ma chủ bất đắc dĩ gật gật đầu, chỉ năng lực đem trong tay thời chi xa lậu cho lần nữa thay đổi. Xa lậu đảo ngược trong nháy mắt, bao trùm tại pháp lao vương cùng thời chi ma chủ bên ngoài thân rực rỡ màu vàng kim chỉ riêng hoa trong nháy mắt tiêu tán. Tất cả màu vàng kim linh quang tất cả đều bám vào tại tổn hại thiên niên hoàng quan phía trên. Chỉ thấy tản mát tại đất cắt trong đã ngưng kết làm lạnh hoàng kim dần dần biến đến đỏ bừng, chợt do trạng thái cố định biến thành thể lỏng, cuối cùng càng là hơn phản trọng lực đi ngược dòng nước. Bằng vào thời quang luân chuyển năng lực, tổn hại thiên niên hoàng quan lại thật sự đang thong thả khôi phục. Vâng. Cùng lúc đó, pháp lao vương cùng thời chi ma chủ bên ngoài thân cũng bị càng thêm bạo liệt tản dương chi hỏa thôn phệ, chói mắt ánh lửa ngút trời mà lên. Thương thế vốn cũng không có khỏi hẳn, pháp lao vương ở đâu thừa nhận được bực này đau khổ kịch liệt, thẳng thân thể thì vì kịch liệt đau nhức mà trở nên còn xuống. Thế nhưng hắn vẫn như cũng là không có dừng tay ý nghĩa. Một bên ngọn lửa nhỏ tại lúc này không ngừng chập chờn, thế nhưng còn Trương Ngưng tụ nhục thân Phong Diệp Tu lại là thì ngay cả cơ hội nói chuyện đều không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn pháp lao vương bị liệt hỏa đốt người. Tu La Vương điện hạ, lão phu cả đời này làm rất nhiều chuyện hồ đồ, nhưng mà lần này lựa chọn lại là lão phu trong đời làm được chính xác nhất một sự kiện. Ta Dương liệt diễm trong, pháp lao vương dùng hết lực lượng toàn thân quay đầu nhìn về phía bên cạnh kia một đám chập chờn ngọn lửa nhỏ, cho dù trải nghiệm nhìn liệt diễm thiêu đốt nỗi khổ, nhưng mà khóe miệng vẫn như cũng là mang theo một vòng nụ cười vui mừng. Ken. Trong chốc lát, thời chi xa lậu cùng tàn dương chi hỏa gần như đồng thời tiêu tán, trôi nổi ở giữa không trung hoàn chỉnh thiên niên hoàng quan cũng theo đó rơi xuống đất. Thời khắc này pháp lão vương đã là toàn thân cháy đen, bất luận là linh lực cùng sinh mệnh lực cũng đã đạt đến cực hạn, cho dù là đứng yên khí lực cũng đã không có. Chỉ thấy pháp lão vương thân thể còn như phong hóa một dần dần tiêu tán, mà một bên thời chi ma chuột thì hóa thành kim quang tan theo gió. Pháp lão vương. Ngay tại pháp lão vương thân thể triệt để tiêu tán trước một khắc, đoàn tụ nhục thân Phong Diệp Tu hóa thành một đạo điện quang bật tới. Hắn muốn tiếp được sắp ngã xuống pháp lao vương, thế nhưng lại bất đắc dĩ phát hiện không cách nào chạm tới pháp lao vương thân thể, chỉ có thể cảm giác được thổi phồng nóng bỏng đất cắt vòng qua đầu ngón tay khoảng cách. Chớ quên lời hứa của ngươi. Pháp lao vương nặng nề mà rơi xuống tại hoang mạc phía trên, chỉ có một câu bé không thể nghe âm thanh không ngừng tại Phong Diệp Tu lần của bên hai. Pháp lao vương. Phong Diệp Tu ngơ ngác nhìn qua hoàng vu sa mạc, một sợi ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua tầng mây vẩy vào khuôn mặt của hắn, thế nhưng hắn lại không cảm giác được một tia ôn hòa. Đây là một hồi kiếm không dễ thắng lợi, Phong Diệp Tu vốn hẳn nên vô cùng vui vẻ, thế nhưng hắn lại là cao hứng không nổi. Ngược lại là hơi buồn phiền được hoàng. Phong Diệp Tu cùng Pháp Lao Vương quan hệ trong đó cũng địch cũng bạn, bất kể Pháp Lao Vương trước đó làm qua cái gì, Phong Diệp Tu cũng không thể không thừa nhận hắn là một vị dân vị nước hiền thần. Giả sử Hồ Cửu Nhi vui lòng tha thứ Pháp Lao Vương lời nói, không chừng hắn thì sẽ thử đi kết nạp hắn, nhưng là bây giờ đã không có cơ hội này. Xa xa ánh lửa thì lại lần nữa ngưng tụ thành hình, thậm như ngọc hóa thành một đạo hỏa quang đi tới Phong Diệp Tu bên cạnh, có hơi không người đem thiên niên hoàng quan nhặt lên. Phong ca ca, tư nhân đã đi, Pháp Lao Vương nguyện vọng còn muốn do ngươi để hoàn thành, nhất định phải tỉnh lại. Thẩm Như Ngọc hai tay phụng thượng Thiên Niên Hoàng Quan, ôn nhu nói. Phong Diệp Tu này mới hồi phục tinh thần lại, chợt tiếp nhận đối phương đưa tới Thiên Niên Hoàng Quan, đem nó đeo ở trên đỉnh đầu. Ngươi nói đúng, là dân chúng đán xa mà sinh, là dân chúng đán xa mà chết, đây có lẽ là Pháp Lao Vương kết cục tốt nhất. Phong Diệp Tu ánh mắt yếu ớt, một mực cung kính hướng phía Pháp Lao Vương ngã xuống vị trí bái. Chiến trường chính dường như còn chưa kết thúc, chúng ta hiện tại muốn đi hỗ trợ sao? Thẩm Như Ngọc quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng, vẫn như cũ có thể ngầm trộm nghe đến binh qua tấn công thanh âm, chiến hỏa khói báo động cũng chưa tiêu tán. Không đổi. Phong Diệp Tu lắc đầu. Chợt ngồi xếp bằng, nói khẽ, chúng ta trạng thái này đi chỉ có thể là vương hữu, đợi cho khôi phục sau đó lại đi hỗ trợ cũng không muộn. Ừ mừng. Thẩm Như Ngọc gật đầu một cái, lập tức thì xếp bằng ở Phong Diệp Tu bên cạnh. Không có vạn tượng xâm la giúp đỡ, Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc cũng chỉ có thể hấp thụ thiên địa linh khí tiến hành khôi phục. Chẳng qua Phong Diệp Tu đang khôi phục một tia linh khí sau đó, lập tức đem hắn toàn bộ phân phối cho Kinh Cực Nữ Hoàng, chỉ thấy đã khô cạn vạn tượng xâm la bắt đầu lại lần nữa khôi phục sức sống. Kinh Cực Nữ Hoàng liền là như thế này một thần kỳ tồn tại, chỉ cần cho hắn một tia linh lực, nàng liền có thể gấp 10 gấp trăm lần tiến hành phản hồi. Chỉ cần không vượt qua Kinh Cực Nữ Hoàng tiếp nhận được hạn, vạn tượng xâm la dường như là một vô cùng vô tận máy phát điện, có thể nhanh chóng khôi phục Phong Diệp Tu linh lực. Chương 2203, đại cục đã định. Chương 2203, đại cục đã định. Màu xanh biếc linh quang tạo thành một cái cự đại linh khí vòng xoáy, điên cuồng tụ hợp vào hai trong cơ thể con người. Bực này vòng tuần hoàn tốt nhường Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc tốc độ khôi phục nhanh vô cùng, chẳng qua mười mấy phút liền khôi phục thành trạng thái đỉnh phong. Hô. Phong Diệp Tu phun ra một ngụm trọc khí, mở ra hai con ngươi trong nháy mắt bộc phát ra một vòng chói mắt tinh quang. Đại cục đã định, xem ra là lúc kết thúc đây hết thảy. Chỉ thấy Phong Diệp Tu chậm rãi đứng dậy, nhìn qua phương xa khói lửa báo động, thản nhiên nói: "Hống." Tinh tượng Thánh Long Vương bộc phát ra một tiếng to rõ tiếng giống, nhanh chóng huy động cánh hướng phía hai người bay tới. Chỉ thấy Phong Diệp Tu nắm Thẩm Như Ngọc nhẹ nhàng nhảy lên, vững vàng rơi vào Tình Tượng Thánh Long phía sau. Tình hình chiến đấu vô cùng lo lắng chủ trên chiến trường, một đạo làm cho không người nào có thể coi nhẹ to lớn bóng đen đánh tới, dường như tất cả mọi người theo bản năng ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Mọi người tại nhìn thấy người đến cũng không phải là đắc thắng trở về Huyết Hoàng Đại Đế, mà là Phong Diệp Tu thời điểm, cả người cũng ngây mẩn cả người. Cái đó là Thiên Nhiên Hoàng Quan. Cái này làm sao có khả năng? Bệ hạ làm sao lại thua? Huyết Hoàng Đại Đế bại, chúng ta tại kiên trì còn có ý nghĩa gì? Không ít ý chí yếu kém chiến sĩ đán xa sôi nổi buông xuống trong tay binh khí, hai mắt vô thần quỷ giảm xuống đất. Đán xa quân đoàn sở dĩ có thể kiên trì đến bây giờ, chỉ là toàn bằng trong lòng một cỗ tín niệm, bọn hắn tin tưởng Huyết Hoàng Đại Đế là sẽ không thua. Nhưng mà sự thực lại là để bọn hắn không thể không tin tưởng, rốt cuộc Huyết Hoàng Đại Đế tuyệt đối không thể có thể đem đại biểu cho Hoàng Quyền Thiên Niên Hoàng Quan chắp tay nhường cho người. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người, giết không tha. Phong Diệp Tu từ trên cao nhìn xuống nhìn qua phía dưới mọi người, chống chiều hồng trung hùng hậu sóng âm đột nhiên vang tạc. Ken ken ken. Trong chốc lát, huyên náo chiến trường trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, ngắn ngủi yên tĩnh sau đó, binh khí rơi xuống đất thanh âm không ngừng vang lên. Huyết Hoàng Đại Đế cũng bại, bọn hắn tín niệm trong lòng đã sụp đổ, tiếp tục chống cự xuống dưới thì không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thế nhưng chủ động đầu hàng chỉ là đán xa quân đoàn, phần lớn chiến sĩ Thiên Ngự vẫn tại nắm chặt trong tay binh khí, ánh mắt bốn phía bồng bềnh, tựa hồ tại tìm kiếm thoát thân cơ hội. Phong Diệp Tu ánh mắt trên chiến trường nhanh chóng càn quét, chợt liền khóa ổn định ở Hôi Nguyên Ẩn cùng Tam Bản Tâm trên người. Lúc này Hôi Nguyên Ẩn cùng Tam Bản Tâm đã là toàn thân đẫm máu, thời gian dài hỗn chiến để bọn hắn cũng thân chịu trọng thương, vàng vào cường hãn sinh mệnh mới còn chưa chết. Ghê tởm. Huyết Hoàng Đại Đế lại thật sự bại, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Tam Bản Tâm ngửa đầu nhìn qua trên bầu trời hoa lệ tinh tượng Thánh Long Vương, nghiến răng nghiến lợi nói: "Hiện tại dây dưa đã không có bất cứ ý nghĩa gì, chúng ta rút lui." Hôi Nguyên Ẩn vừa đánh vừa lui, nói khẽ: "Kia Thiên Ngự quân đoàn làm sao bây giờ?" Tam Bản Tâm không ngừng cơ trong tay phá thành mảnh nhỏ xương trước pháp trượng, dò hỏi: "Hiện tại đã không quản được nhiều như vậy, nếu ngươi không đi tiểu chân không còn kịp rồi." Hôi Nguyên Ẩn bất đắc dĩ lắc đầu, chợt đem hết toàn lực đem cao tốc đánh tới chiến phủ mịt như cho đánh bay ra ngoài. "Các ngươi tất cả lui ra, hai người này giao cho bản vương." Phong Diệp Tu một tiếng gầm hét, khống chế nhìn tinh tượng Thánh Long Vương đáp xuống, đường đi chỗ lưu lại một phiến hoa lệ tinh huy. "Tuân mệnh." Si vợ cùng Bạch Chiến đám người gật đầu một cái, chợt thì không lại chủ động đuổi bắt hai người. Tình huống của bọn hắn so với Hôi Nguyên Ẩn cùng Tam Bản Tâm mà nói cũng chỉ là hơi tốt một chút mà thôi, linh lực cũng đã sắp tiêu hao hoàn tất. Hiện tại mới nhớ ra chạy trốn, không khỏi thì đã quá muộn đi. Phong Diệp Tu nhìn qua hốt hoảng chạy trốn hai người, cười lạnh nói: "Lôi Hỏa Tinh Đồng." Tinh tượng Thánh Long Vương nhiễm lên một tầng nhàn nhạt lôi hỏa chi quang, chỉ thấy Hôi Nguyên Ẩn cùng Tam Bản Tâm hai người vậy mà bắt đầu tự đốt lên. Hai người cũng cảm giác được một cỗ mãnh liệt tê liệt cảm giác truyền khắp toàn thân, nóng bỏng ánh lửa càng làm cho bọn hắn trong nháy mắt mất đi sức chiến đấu, từ giữa không trung chậm rãi hướng xuống đất hạ xuống. Lôi Hỏa Tinh Đồng phương thức công kích cũng không chỉ có ngưng tụ lôi hỏa xạ tuyến một loại, còn có thể nhường ánh mắt chiếu tới chỗ trong nháy mắt bộc phát lôi hỏa. Mặc dù loại thứ hai uy lực công kích kém xa loại thứ nhất, nhưng là đối phó đã trọng thương Hôi Nguyên Ẩn cùng Tam Bản Tâm lại là dư giả. Đùng đùng, không dứt. Hôi Nguyên Ẩn cố nén lôi hỏa mang tới tê liệt cùng tiêu đốt cảm giác, dãy rủa lấy theo trên mặt đất bò lên. Thế nhưng còn không đợi hắn hoàn toàn đứng vững thân hình, một trình người bản chân tại hắn trong con mắt bỗng nhiên phóng đại, lực bỗng nhiên truyền đến một cỗ khó có thể chịu đựng trọng kích. Hi hi hi. Phong thủy luân chuyển, ta lão tôn còn nhớ làm sơ hai người các ngươi truy phải chúng ta thật thê thảm, có thể từng nghĩ tới sẽ có hôm nay. Thí Thiên Ma Viên một chân đạp Hôi Nguyên Ẩn, một chân đạp Tam Bản Tâm, mặt mũi tràn đầy hề cười nhìn hai người. Thối hầu tử, ngươi cho bản tôn buông ra. Tam Bản Tâm không ngừng muốn tránh thoát ra ngoài, thế nhưng Thí Thiên Ma Viên một cái chân nhưng so với Thái Sơn còn trầm trọng hơn. Thí Thiên Ma Viên vốn là trời sinh thạch hầu, nó nặng lượng ngay cả một ít phòng ngự hình chiến linh cứu cực thể cũng mặc cảm, đồng thời phía sau hắn còn có vạn tượng bản đồ sao tăng phúc, nặng như sơn nhạc đều không đủ vì hình dung hiện nay tiểu không không. Ta thì không lòng, ngươi năng lực làm gì được ta? Tiểu không không cười lạnh một tiếng, không chỉ không có nhấc chân, ngược lại là càng thêm tăng thêm dưới chân lực đạo. Muốn chết! Tam Bản Tâm đống nhiên giơ tay lên bên trong xương trước pháp trượng, một cô nóng bỏng ánh lửa trong nháy mắt đem trước mắt Thí Thiên Ma Viên nuốt chửng lấy. Bực này chậm rãi tốc độ công kích, Thí Thiên Ma Viên muốn có thể tùy tiện né tránh, thế nhưng hắn lại là không có làm như thế, mà là ngạnh kháng hạ này mai hào hỏa cầu. Khu khu khủng! Thí Thiên Ma Viên hứng hở khoát qua tay, mãnh liệt khu thần ba động trong nháy mắt đẩy ra hỏa diễm, âm thanh lạnh lùng nói, cái này cũng xứng xưng được là hỏa diễm. Không có so sánh thì không có thương hại, Huyết Hoàng Đại Đế loại kia đủ để phần thiên trừ hải hoàng nhật chi viêm cũng bị qua đến, như thế nào lại sợ sệt bực này phản hỏa. Trong lúc bất chi bất giác, bất kể là Phong Diệp Tu hay là hắn chiến linh đều thành trưởng rất nhiều, dị vãng hắn thấy xa không thể chạm địch nhân đã không đủ gây sợ. Tam Bản Tâm nhìn qua lông tóc không hao tổn Thí Thiên Ma Viên, hai con ngươi chừng được giống như chuông đồng bình thường, phải tay nắm chặt xương trước pháp trượng trong lúc lơ đãng đã cho ra. Thí Thiên Ma Viên nghiêng người nhìn thoáng qua Phong Diệp Tu, mà Phong Diệp Tu chỉ là thần tình lạnh nhạt nôn ra một chữ: "Giết." "Vâng." Vừa dứt lời, Thí Thiên Ma Viên vội vàng không kịp chuẩn bị một quyền đột nhiên đập xuống, vẻn vẹn một quyền liền đem Tam Bản Tâm đầu lâu bắn cho nát, huyết dịch đỏ thắm văng khắp nơi ra. Vạn tượng bản đồ sao bên trong ẩn chứa cựu miệng chi lực, có thể coi như không thấy tất cả nguyên tố hóa, bất kể Tam Bản Tâm đổi thành loại nào nguyên tố cũng khó thoát khỏi cái chết. Nguyên bản Hôi Nguyên Ẩn còn dự định tử chiến đến cùng, thế nhưng khuôn mặt ấm áp huyết dịch lại là nhường hắn trong nháy mắt bình tĩnh lại, nắm chặt cực phong ẩn nhận thì dần dần buông ra. Hôi Nguyên Ẩn muốn cho là mình đã nhìn thấu sinh tử, thế nhưng tại chính thức đối mặt tử vong lúc, trong lòng hay là khó tránh khỏi sợ hãi. chấm đã. Đang lúc Thí Thiên Ma Viên nâng lên nắm đấm trong nháy mắt, Hôi Nguyên ẩn hoàng mở miệng lung tung.
Sao?
Lẽ nào Đường Đường đại thần quan lẽ nào cũng sợ chết sao? Phong Diệp Tu ánh mắt yếu ớt, nói khẽ:
"Ngươi không thể giết ta. Một sáng ta chết về sau, Tu La Vương đô cùng Nhật Nguyệt Đế quốc liền kết tử thủ, ngài thật chứ muốn đối địch với Thiên Ngự Nữ Đế sao?"
Hôi Nguyên ẩn nhìn chằm chằm Phong Diệp Tu, hỏi ngược lại:
"Ồn ào."
Phong Diệp Tu trong tay Thanh Long Thánh Thương giận gai mà ra, một đạo lớn bằng ngón cái cực hạn lôi quang hòa phá trường không. Lôi quang tinh chuẩn xuyên thấu Hôi Nguyên ẩn ấn đường, mà Thí Thiên Ma Viên cũng là trong nháy mắt ra tay, nặng nề như núi nắm đấm triệt để đánh nát đối phương trái tim. Chương 2204, đại chiến kết thúc. Chương 2204, đại chiến kết thúc. Phong Diệp Tu: "Nữ đế bệ hạ là sẽ không bỏ qua ngươi." Trước khi chết, Hôi Nguyên ẩn vẫn như cũng là gắt gao nhìn chằm chằm Phong Diệp Tu, chẳng qua khí tức lại là trở nên ngày càng yếu ớt. Chỉ nghe thấy Hôi Nguyên ẩn nâng tay lên, cánh tay bỗng nhiên rơi xuống đất, cho dù là trước khi chết cũng không có nhắm mắt lại. Có thể thấy được Hôi Nguyên ẩn là cỡ nào không cam tâm, hắn hy vọng dường nào làm sơ không có buông tha Phong Diệp Tu, hôm nay cũng không trở thành chết thảm tại tha hương nơi đất khách quê người.
"Oanh!"
Phong Diệp Tu khẽ nhíu mày, thì tay hất lên liền đem lòng bàn tay một đoàn màu vàng óng chu tức thánh hỏa ném ra, ánh lửa chói mắt trong nháy mắt đem thi thể của Hôi Nguyên ẩn cho đốt cháy hầu như không còn.
"Hừ,
Thiên Ngự Nữ Đế sẽ không bỏ qua ta. Bản vương thì không có ý định buông tha nàng." Phong Diệp Tu khinh thường cười lạnh một tiếng.
"Vương thượng, Đán Sa quân đoàn cùng Thiên Ngự quân đoàn nên xử trí như thế nào?"
Xì Vợ dậm chân đi lên phía trước, nửa quỳ trên mặt đất dò hỏi. Hôi Nguyên ẩn cùng Tam Bản Tâm vừa chết, vừa mới còn đang ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại Thiên Ngự quân đoàn thì mất đi lòng kháng cự, toàn bộ chiến trường triệt để bị Tu La quân đoàn khống chế được. Bất kể là chiến sĩ Đán Sa hay là chiến sĩ Thiên Ngự cũng sôi nổi nửa quỳ trên mặt đất, mạnh như đại thần quan thì khó thoát khỏi cái chết, không người còn dám có chạy trốn tâm tư. Khẳng chủ động đầu hàng chiến sĩ Đán Sa có thể mở một mặt lưới tại chỗ phóng thích. Phong Diệp Tu trầm giọng nói:
"Kia Thiên Ngự quân đoàn lại nên xử trí như thế nào đâu?"
Xì Vợ vội vàng truy vấn. Phong Diệp Tu cũng không trả lời ngay, mà là chậm rãi nhắm lại hai con ngươi, hồi lâu sau đột nhiên mở ra hai con ngươi, một cỗ dọa người sát khí phô thiên cái địa bộc phát ra, trong miệng chỉ là phun ra một chữ: "Giết."
"Tuân mệnh."
Xì Vợ chậm rãi đứng dậy, chợt xoay người sang chỗ khác, hùng hậu linh lực ngưng thanh nhập song trong, cao giọng nói: "Tu La Vương có lệnh, Đán Sa quân đoàn không tại người phản kháng có thể tại chỗ phóng thích, Thiên Ngự quân đoàn toàn thể giết không tha." Vừa dứt lời, toàn bộ chiến trường trong nháy mắt trở nên yên tĩnh trở lại, đồng thời xuất hiện lưỡng cực phân hóa biểu tình biến hóa. Chiến sĩ Đán Sa nhóm cũng như chút được gánh nặng, chiến sĩ Thiên Ngự nhóm cũng lộ ra một bộ như cha mẹ chết bộ dáng, tính mạng của bọn hắn cũng đem vì Tu La Vương một câu mà triệt để kết thúc. Kỳ thực đứng ở Thiên Ngự quân đoàn trên lập trường tự hỏi, bọn hắn rất không hiểu Phong Diệp Tu làm ra lựa chọn. Rõ ràng Huyết Hoàng Đại Đế cũng đã chết, diệt sát Đán Sa quân đoàn vốn phải là chuyện thuận lý thành trương, đồng thời thì hoàn toàn không cần lo lắng sẽ có người trả thù, thế nhưng hắn hết lần này tới lần khác lựa chọn buông tha bọn hắn. Mà bọn hắn là chiến sĩ Thiên Ngự đại biểu, thế nhưng Thiên Ngự quân đoàn mặt mũi, giết bọn hắn thì tương đương với triệt để cùng Thiên Ngự nữ đế bạch mặt, tương lai không còn có một tơ một hào đường lui. Nhật Nguyệt Đế quốc thế nhưng một cường thịnh đế quốc, bọn hắn thật sự là không rõ Phong Diệp Tu vì sao không phải đắc tội có thù tất báo Thiên Ngự nữ đế, ngược lại là buông tha không hề phản kháng chỗ chống Đán Sa quân đoàn. Ngắn ngủi bình tĩnh sau đó chính là liều chết phản kháng, dường như tất cả chiến sĩ Thiên Ngự cũng đột nhiên bạo khởi, liều mạng muốn chạy đi. Thế nhưng cánh tay trung quy là vẫn chẳng qua đuổi, chẳng qua mấy chục phút, cái cuối cùng chiến sĩ Thiên Ngự thì triệt để ngã xuống, tất cả Thiên Ngự quân đoàn cũng theo đó toàn quân bị diệt. Đại chiến lắng lại sau đó, một số nhỏ chiến sĩ Đán Sa nhóm lần lượt rời khỏi, thế nhưng tuyệt đại đa số người đều là sức sở tại nguyên chỗ không biết làm sao. Hiện tại Đán Sa Đế quốc đã triệt để hủy diệt, bọn hắn là Đán Sa Đế quốc chiến sĩ cũng không có chỗ, thiên địa lớn cũng không có bọn hắn dung thân chỗ. Đang lúc chiến sĩ Đán Sa nhóm do dự lúc, chỉ thấy lít nha lít nhít đám người theo bốn phương tám hướng tràn vào chiến trường, cầm đầu chính là Bạch Nguyên cùng nghĩa đám người.
"Vương thượng, mặt tướng không có nhục sứ mệnh, tất cả Đán Sa Đế quốc toàn cảnh đã toàn bộ giải phóng, tất cả biến thành huyết nô dân chúng Đán Sa thì tất cả đều được cứu vớt."
Nghĩa bước nhanh vọt tới Phong Diệp Tu trước mặt, tay phải nắm tay đưa tại vị trí trái tim, nửa quỳ trên mặt đất.
"Các ngươi làm rất tốt."
Phong Diệp Tu có chút thỏa mãn gật đầu một cái, chợt liếc nhìn một chút chung quanh lít nha lít nhít đám người, có chút nghi ngờ nói: "Bản vương chỉ là để các ngươi giải cứu dân chúng Đán Sa, nhưng không có để các ngươi đem bọn hắn tất cả đều đem lại." Đi theo Bạch Nguyên cùng Nghĩa tới trước dân chúng Đán Sa mênh mông vô bờ, phỏng đoán cẩn thận đều có mấy trăm vạn người nhiều. Những người này đại bộ phận cũng mặt không có chút máu, trên hai tay càng là hơn tràn đầy lít nha lít nhít lỗ kim, hiển nhiên là ngày bình thường bị cưỡng ép rút ra huyết dịch bố trí. Không qua tới người cũng không phải tất cả đều là huyết nô, trong đó cũng không ít Đán Sa Đế quốc tinh anh nhân sĩ, bọn hắn cho dù không phải chiến linh sư, nhưng là từ bọn hắn sạch sẽ gọn gàng ăn mặc phán đoán, cũng đều là Đán Sa Đế quốc bên trong một ít hữu thức chi sĩ. Bất luận là quốc gia nào bên trong cũng không thiếu người thông minh, bọn hắn tất nhiên không có lực lượng cường đại, nhưng mà tầm mắt cùng sức phán đoán đều là nhất lưu, bằng không thì cũng không thể tại nhược nhục cường thực trong thế giới chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Phong Diệp Tu cũng không có hạ lệnh ngăn lại những kia tràn vào dân chúng Đán Sa, mà là mặc cho bọn hắn xâm nhập chủ bên trong chiến trường. Nương theo lấy dân chúng Đán Sa tràn vào chủ bên trong chiến trường, vừa mới còn có vẻ trống trải chỗ thì trong nháy mắt trở nên chen chúc hỗn loạn.
"Ba ba, Hải Nhi rất nhớ ngươi."
"Hải tử, mụ mụ vô dụng, để ngươi chịu khổ, bọn hắn không có ngược đãi ngươi a. Huyết Hoàng Đại Đế cuối cùng chết rồi, chúng ta thì cuối cùng tự do." Phong Diệp Tu ở trên cao nhìn xuống nhìn qua phía dưới hỗn loạn cảnh tượng, nét mặt cũng là có vẻ hơi hoảng hốt. Ngồi ở vị trí cao quá lâu,
Phong Diệp Tu đã thật lâu không hiểu qua cuộc sống của người bình thường, người kiểu này sinh muôn màu bức tranh cũng là nhường hắn không khỏi run lên trong lòng. Đây mới là thế gian muôn màu, cực khổ chung quy là thế gian giọng chính. Mặc dù phía dưới cảnh tượng hỗn loạn tương mừng, nhưng mà là nguyên võ giả niệm lực hệ Phong Diệp Tu lại là có thể bắt được mấu chốt trong đó thông tin, trong lòng điểm khả nghi thì dần dần khởi ra. Phong Diệp Tu một mực đều có chút ít hoài nghi, Huyết Hoàng Đại Đế như thế tàn bạo không chịu nổi, đồng thời tài nguyên đã bị cướp đoạt được không sai biệt lắm tình huống dưới, cho dù là quân lương đều không thể bình thường cung ứng. Vì sao vẫn như cũ còn có thể nhường chiến sĩ đán xa nhóm cho bán mạng, lẽ nào bọn hắn đều là ngu chung người sao? Đáp án rất hiển nhiên là phủ định, Huyết Hoàng Đại Đế là dựa vào nhìn vì người nhà làm uy hiếp phương thức bức hiếp chiến sĩ đán xa nhóm vì chính mình bán mạng. Nhà của chiến linh sư đại đa số người đều là người bình thường, cho dù là hai tên chiến linh sư sinh hạ hải tử thì không nhất định chính là có huyết mạch thông linh. Huyết Hoàng Đại Đế thông qua tàn nhẫn thủ đoạn khống chế chiến sĩ đán xa nhóm người nhà, liền có thể để bọn hắn trên chiến trường liều mạng. Phàm là có không nghe lời người gia quyến đều sẽ biến thành huyết nô, nghiêm trọng thậm chí có thể trực tiếp bị chém giết lấy huyết, chiến sĩ đán xa nhóm cũng là giận mà không dám nói gì. Chư vị, các ngươi đã là thân tự do, các ngươi có thể tự do lựa chọn các ngươi con đường sau này. Đợi đến phía dưới hỗn loạn cảnh tượng dần dần lắng lại, Phong Diệp Tu mới chậm rãi mở miệng, hùng hậu linh lực nhường sóng âm khuyết trương mấy cây số xa đều chưa từng suy yếu nửa phần. Chương 2205, vạn chúng thần phục. Chương 2205, vạn chúng thần phục. Trong lúc nhất thời, vừa mới bình tĩnh có chút mọi người lại lần nữa nghị luận ầm ĩ lên, trên mặt bọn họ nét mặt đầu tiên là hưng phấn kích động, thế nhưng tỉnh táo lại sau đó lại là mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Đúng a, bọn hắn là tự do, thế nhưng tự do sau đó bọn hắn cũng có thể đi nơi nào đâu? Là chiến linh sư chiến sĩ đán xa nhóm cho dù là thoát ly đế quốc che chở, vẫn như cũng là có thể tại nguy cơ trùng trùng thời đại đại mãng hoang sinh tồn được, thậm chí sẽ trở thành xung quanh vương quốc liều mạng tranh thủ đối tượng. Thế nhưng làm là người bình thường dân chúng đán xa nhưng không có vận tốt như vậy, bọn hắn vô cùng có khả năng biến thành ma thú khẩu phần lương thực. Tu La Vương điện hạ, hiện nay đán xa đế quốc bị diệt, chúng ta đã không có dung thân chỗ, còn xin ngài lòng từ bi chứa chấp chúng ta, cho dù là làm trâu làm ngựa thì cam tâm tình nguyện. Chỉ thấy trong đám người, một người quần áo lam lũ lao giả quỳ rạp xuống đất, đem đầu thật sâu chôn trên mặt đất. Đây là một cái tuổi qua cổ hy lão giả, hắn cũng là bị vừa mới được giải cứu ra huyết nô một trong, đồng thời huyết nô trong đội ngũ như hắn như vậy lão giả không phải số ít. Tình hình chung dưới, như hắn tuổi như vậy lão giả vốn là hưởng thụ niềm vui gia đình lúc, thế nhưng lại bởi vì tuổi già sức yếu mà bị cưỡng ép bắt đi đã trở thành huyết nô, cả ngày tiếp nhận sống không bằng chết tra tấn. Vị lão giả này mới vừa nói xong, cả đám người trong cũng lâm vào một mảnh trầm mặc, dường như tất cả mọi người nhìn về phía lão giả ánh mắt bên trong cũng tràn đầy một chút kính nể, chẳng qua càng nhiều hơn chính là khinh miệt cùng khinh thường. Kính nể là bởi vì hắn nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người, bọn hắn lại làm sao không hy vọng biến thành Tu La Vương Đô con dân. Cho dù không có thật sự tại Tu La Vương Đô đời sống qua, nhưng mà là cách xa nhau không xa quốc gia, mưa dầm thấm đất trong lúc đó cũng có thể được biết Tu La Vương Đô là một mỹ hảo quốc gia. Thế nhưng đại đa số người sở dĩ không có mở miệng, chỉ là bởi vì trong lòng bọn họ tự ti, bọn hắn không cảm thấy Tu La Vương sẽ thu lưu một biến thành huyết nâu người vô dụng. Thế nhưng Phong Diệp Tu hành động kế tiếp lại là để người cảm thấy kinh ngạc, chỉ thấy Phong Diệp Tu chậm rãi từ trên cao rơi xuống đất, chợt dùng cả hai tay nhẹ nhàng đem nằm rạp trên mặt đất run không ngừng lão giả cho dịu dắt đứng lên. Lão giả ngẩng đầu một khắc, một tấm giả mua khô cạn gương mặt khắc sâu vào Phong Diệp Tu đồng tử, nào đó trong nháy mắt lại nhường hắn nhớ tới đã chết đi Pháp Lao Vương. Lão nhân gia, Tu La Vương Đô chào mừng sự gia nhập của ngươi. Phong Diệp Tu hướng phía giả trên 80 tuổi lão giả hơi cười một chút, nói khẽ. Vừa dứt lời, vừa mới còn có một chút ồn ào đám người bỗng nhiên trở nên lặng ngắt như tờ, ngắn ngủi bình tĩnh sau đó, vì Phong Diệp Tu làm trung tâm, chỉ thấy lít nha lít nhít đám người còn như sóng triều một quỷ giảm xuống đất. Cho dù là biến thành huyết nô già trên 80 tuổi lão giả, Tu La Vương Đô chưa từng ghét bỏ, đây không thể nghi ngờ là cho người ta tất cả mọi người đánh một liều thuốc trợ tim. Không vẹn vẹn là dân chúng đán xa sôi nổi quỳ rạp xuống đất, tuyệt đại đa số chiến sĩ đán xa cũng đều không chút do dự quỳ xuống. Bọn hắn cũng đều không phải người ngu, và gia nhập xung quanh vương quốc, chẳng bằng hiện tại thì gia nhập như mặt trời ban trưa tương lai đế quốc. Tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy khẩn trương quỳ rạp xuống đất, nhắm chặt hai mắt phảng phất đang chờ đợi vận mệnh chi thần phán quyết. Phong Diệp Tu nhìn qua chung quanh nằm rạp xuống một mảnh mọi người, chính tiếng nói, bản vương cùng Pháp Lao Vương trong lúc đó từng có hứa hẹn, đánh hạ đán xa đế quốc sau đó đều sẽ tiếp nhận tất cả dân chúng đán xa, các ngươi nếu như tự nguyện lời nói, tự nhiên đều có thể thân xin gia nhập Tu La Vương Đô. Vừa dứt lời, dường như tất cả dân chúng đán xa cũng bắt đầu nhìn nhau sững sờ, ngắn ngủi yên tĩnh sau đó chính là trên đời hoang lạc, trong lòng mọi người tảng đá lớn thì cuối cùng rơi xuống. Tu La quân đoàn nhóm tại thấy cảnh này lúc cũng là cảm khái muôn phần, diệt quốc vốn là một kiện bi ai sự tình, nhưng mà bây giờ lại là diễn biến thành cả nước hoang lạc, quả thực là đổi mới bọn hắn tam quan. Này không vẹn vẹn là Huyết Hoàng Đại Đế trường kỳ tàn nhẫn chính sách tàn bạo bố trí, càng là bởi vì bọn họ sẽ phải nên tới một cái tràn ngập viện vùng cuộc sống mới, nên tới một cái tự do bác cái quân vương. Tu La Đại Đế, vạn thuế. Trong đám người không biết là ai dẫn đầu hô to một tiếng, đúng lúc này liền giống như quân bài đổ mì nổ khuyết tán ra đến, ánh mắt chiếu tới chỗ cũng tại nâng cánh tay hô to. Vang vọng hoàn vũ tiếng hò hét tại một mớ hỗn độn đất chết vùng trời không ngừng xoay quanh, một tiếng này âm thanh hò hét không phải Azure Linh Hot, mà là mọi người phát ra từ nội tâm kêu gọi. Hủy diệt cùng tân sinh luôn luôn tương sinh làm bạn. Sáng sớm một sợi ánh nắng vẩy vào màu máu phế tích phía trên, một vòng màu xanh biếc trồi non thì lặng yên chui ra mặt đất. Phong Diệp Tu có hơi đưa tay, mất khống chế cảnh tượng trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại, lập tức chậm rãi mở miệng nói, chẳng qua cũng không phải là tất cả mọi người có thể gia nhập Tu La Vương Đô, này Tu La Vương Đô chuẩn vào điều kiện nói cao thì cao, nói thấp thì không thấp. Kia như thế nào mới có thể gia nhập Tu La Vương Đô? Ta là một tên nghiên linh sư trung cấp, nên có thể gia nhập à? Một tên mang theo trầm trọng kính mắt nam tử trung niên không kịp chờ đợi mở miệng hỏi.
Lộc cộc.
Tất cả mọi người là nín thở, vẻ mặt khẩn trương nhìn sắp mở miệng Phong Diệp Tu, sợ hắn sẽ đưa ra quá cao chuẩn vào điều kiện. Phong Diệp Tu cười lấy lắc đầu, ngưng tiếng nói, bản vương không quan tâm các ngươi có phải thiên phú dị bẩm, thì không quan tâm các ngươi có phải học phú ngũ xa, chỉ cần chư vị có một khỏa chân thành chi tâm, tự nguyện vì quốc gia kiến thiết cống hiến một phần lực lượng của mình, Tu La Vương Đô chào mừng đến của các ngươi.
Hô.
Nghe vậy, tất cả mọi người là thở phào nhẹ nhõm, đó cũng không phải một đem người bình thường cự tuyệt ở ngoài cửa cứng nhắc chỉ tiêu. Thế nhưng số ít mang tâm làm loạn nhân thần tình cảm lại là có vẻ hơi ngưng trọng, chẳng qua trong lòng hay là ôm một tia may mắn. Phàm là gia nhập Tu La Vương Đô người đều muốn thông qua Tu La Chi Môn, không nên trách bản vương không có nói trước báo cho biết, cái này Tu La Chi Môn có thể thấu thị lòng người, khuyên nhủ những kia mang tâm làm loạn người không muốn tự tiện xông vào, bản vương đối đại những lũ tiểu nhân này có thể không có quá nhiều nhân tử. Phong Diệp Tu sâu kín ánh mắt quét mắt một vòng, không giận tự uy Tu La sát khí dần dần tràn ngập ra. Hắn biết mình lời nói này sẽ không để cho tất cả lòng mang ý đồ xấu người lùi bước, thế nhưng lại có thể quát lui đại đa số loại người này, như vậy liền có thể giảm mạnh lượng công việc của hắn. Rốt cuộc Đán Sa Đế quốc dân số thế nhưng hàng trăm triệu, cho dù là chỉ có một nửa gia nhập Tu La Vương Đô cũng có mấy ngàn vạn nhiều, khổng lồ như vậy lượng công việc đối với Phong Diệp Tu mà nói không thể nghi ngờ một cái cự đại gánh vác. Tường Vi, di dân nhiệm vụ thì giao cho ngươi, trong khoảng thời gian này muốn vất vả ngươi. Phong Diệp Tu mắt không rảnh xem, ôn nhu nói. Vương thượng nói gì vậy, đây đều là vi thần phải làm. Tường Vi có hơi không người, vui vẻ chấp nhận lượng công việc này khổng lồ nhiệm vụ. Sở dĩ đem này cái nhiệm vụ trọng yếu giao cho Tường Vi, chính là coi trọng Tường Vi tính cách cẩn thận tinh tế tỉ mỉ ưu điểm, đồng thời nàng là nô lệ xuất thân, cho nên đối với bình dân cũng có 10 phần kiên nhẫn. Quả nhiên không ra Phong Diệp Tu đoán trước, Tường Vi hiệu suất làm việc cực cao, chẳng qua mấy chục phút liền khu tán đám người, chợt nhường tự nguyện tiến về Tu La Vương Đô bình dân ngay ngắn trật tự đi Tu La Vương Đô. Silver, này đán xa dưới mặt đất quốc khố ngươi cũng đã biết ở đâu. Đám người hoàn toàn sơ tán sau đó, Phong Diệp Tu đơn độc đem Silver đưa đến một bên, dò hỏi: "Cái này mà tướng vậy mà không biết, chẳng qua đán xa bộ hạ cũ hẳn phải biết, bây giờ muốn biết được hẳn không phải là việc khó." Silver vẻ mặt thành thật nói. Phong Diệp Tu gật đầu một cái, nói: "Hiện nay đán xa quốc khố hẳn là cũng không có nhiều đồ tốt, nhưng mà lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Khoản này tài nguyên đối với ở hiện tại Tu La Vương Đô mà nói trọng yếu phi thường. Hiện nay Phong Diệp Tu đã thu được thiên niên hoàng quan, Tu La Vương Đô mở rộng địa giới đã là bắt buộc phải làm sự việc. Thế nhưng quốc thổ diện tích mở rộng không phải mục đích, phần cứng công trình nhất định phải thì phải kịp thời đổi theo, nếu không căn bản là không có cách dung nạp thượng trăm triệu nhân khẩu. Chẳng qua quốc gia kiến thiết cần đại lượng tài nguyên, chỉ dựa vào Tu La Vương Đô hiện hữu tài nguyên cũng đúng giật gấu vá vai, một sáng toàn bộ tiêu hao tại quốc gia kiến thiết phía trên, Tu La Vương Đô quốc khố đã bị hao tổn không." Mặt tướng nhận mệnh lệnh. Silver có hơi chắc tay, trầm giọng nói: "Nhớ kỹ tốc độ nhất định phải nhanh, Nhật Nguyệt Đế quốc phương diện viện quân gần đây có thể biết đi vào, vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, các ngươi cũng tận nhanh hoàn thành dân số cùng tài nguyên rời đi." Phong Diệp Tu thần tình nghiêm túc đạo đã hiểu, mặt tướng này liền lên đường. Silver cũng biết thời gian eo hẹp nhiệm vụ nặng, lúc này liền dẫn theo thủ hạ đi tìm đán xa dưới mặt đất quốc khố. Chương 2206, tư thế đế quốc chương 2206, tư thế đế quốc ngắn ngủi 3 ngày, Silver cùng Tưởng Vi liền hoàn thành riêng phần mình nhiệm vụ, đán xa đế quốc triệt để thành một tòa thành không. Hàng trăm triệu dân chúng đán xa bên trong gần như một nửa cũng lựa chọn gia nhập Tu La Vương Đô, còn có hơn phân nửa lựa chọn gia nhập xung quanh vương quốc, chỉ có cực một số nhỏ vì không cách nào thông qua Tu La Chi Môn khảo nghiệm mà không có tư cách vào thành. Cái gọi là Tu La Chi Môn chỉ là một thuật che mắt, kỳ thực là giấu giếm tại môn trên đầu thiên niên chi nhãn tại phát huy tác dụng, phàm là thông qua chi người đều sẽ nhận thiên niên chi nhãn thấu thị lòng người xem kỹ, Phong Diệp Tu cũng được, bằng này đánh giá ra vào thành người có phải có tâm làm loạn. Phong Diệp Tu trở về Tu La Vương Đô trước tiên chính là mở rộng Tu La kết giới phạm vi, đồng thời nắm giữ Thiên Niên Vương miệng cùng Thiên Niên quyền trượng, hắn đã có thể tự nhiên khống chế Tu La kết giới. Tu La Vương Đô chỉnh thể địa giới so với quá khứ muốn làm lớn ra gấp 3 không ngừng, nguyên bản dung nạp 5000 vạn nhân khẩu cũng có vẻ hơi bức dứt địa giới, hiện nay cho dù là dung nạp đến 100 triệu nhân khẩu cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Chủ yếu địa giới phạm vi giải quyết sau đó, còn lại chính là không ngừng hướng ra phía ngoài phóng đại kiến thiết, Tu La Vương Đô thì nên đón siêu cao tốc thời kỳ phát triển. Không mẹn mẹn là thu nạp đán xa đế quốc nhân tài ưu tú, Tu La Vương Đô còn lại một lần nữa đối ngoại mở ra dẫn vào nhân tài, lần đầu tiên chưa kịp gia nhập Tu La Vương Đô người sôi nổi chạy đến, nhân số nhiều quả thực muốn đem Tu La Vương Đô canh cửa cũng cho đạp phá. Phong Diệp Tu không còn nghi ngờ gì nữa đánh giá thấp Tu La Vương Đô lực hấp dẫn, nguyên bản kế hoạch mở ra một tháng Tu La Chi Môn, cuối cùng tại mở ra thứ sau 7 ngày liền bởi vì thành nội kín người hết chỗ bị ép đình chỉ. Không qua trong mấy ngày, Tu La Vương Đô nhân khẩu liền triệt để đột phá 100 triệu đại quan, mà Tu La quân đoàn cũng theo đó điên cuồng phóng đại, theo 50 vạn đột phá đến 100 vạn quy mô. Hiện nay Tu La Vương Đô đã cụ bị tư thế đế quốc, Phong Diệp Tu cũng là sai người hướng Liên Minh Chiến Linh Thế Giới đưa ra một phong thư mời, nó mục đích tự nhiên là biểu đạt muốn thành lập đế quốc nguyện vọng. Tu La Vương Đô đã có được quy mô đế quốc, đồng thời cũng đã trở thành đại trên sa mạc mạnh nhất vương quốc, chung quanh tất cả vương quốc tất cả đều cúi đầu xưng thần, nhưng mà khoảng cách cùng chân chính đế quốc còn có khác biệt về bản chất. Có thể tại đại sa mạc trong phạm vi, Tu La Vương Đô đã là trong lòng mọi người đế quốc, nhưng mà tại trong phạm vi toàn thế giới nhìn, Tu La Vương Đô chung quy là không có đạt được chân chính tán thành. Tứ đại đế quốc thành lập đều là tại mấy trăm năm trước đó, lúc kia ngay cả liên minh chiến linh thế giới cũng còn chưa thành lập, tư chất của bọn hắn tự nhiên là không cần được đến bất kỳ tán thành, rốt cuộc ngạnh thực lực thì còn tại đó, không ai dám can đảm có dị nghị. Thế nhưng Tu La Vương đô nổi lên lại là có chút khác nhau, nó triệt để phá vỡ kéo dài mấy trăm năm thế giới bố cục, tất nhiên sẽ dẫn tới sóng to gió lớn. Quả nhiên, từ Tu La Vương đô đưa ra đế quốc thư mời sau đó, thế giới phạm vi cũng khiến cho rộng khắp thảo luận, trong đó khen chê nửa này nửa kia, không ít người đều gọi tán phong Diệp Tu dũng khí, thế nhưng còn có một chút người thì là ngầm niệm ai phong Diệp Tu không biết trời cao đất rộng. Phong Diệp Tu đương nhiên sẽ không vì người đời thảo luận mà loạn tâm tính, thế nhưng chậm chạp không có đạt được liên minh chiến linh thế giới đáp lại nhường hắn không khỏi có chút nóng nảy. Ngay tại Sĩ Vợ cùng Tưởng Vi hoàn thành dân số rời đi không lâu về sau, lại quy mô thiên ngự quân đoàn khoan thai tới chậm, thế nhưng bọn hắn nhìn thấy lại là một tòa dốc tuyết đích tử thành. Di chỉ đán xa đế quốc hiện đến vô cùng hoang vu, trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt máu tanh cùng khói lửa hương vị. Sĩ Vợ rời đi phía dưới phục mệnh đem tất cả vì máu tươi huyết nổ chế tác mà thành huyết tinh cũng đều tiêu hủy, mặc dù bọn hắn không dùng được, nhưng mà thì tuyệt đối sẽ không đem một khỏa huyết tinh lưu cho thiên ngự quân đoàn. Lần này hành động thiên ngự nữ đế hiển nhiên là ôm triệt để chinh phục đán xa đế quốc tâm tư tới, hai vị mạnh nhất đại thần quan tự mình dẫn đội, thế nhưng hiện nay mọi thứ đều mọi chuyện lắng xuống, bọn hắn liền xem như không có cam lòng, cũng chỉ có thể xám xịt địa tại chỗ trở về. Hiện nay Tu La Vương đô đã thành một quái vật khổng lồ, cao vút trong mây tường thành hiện được vô cùng nặng nề, cho dù là ở ngoài thành vẫn như cũ có thể nhìn thấy xuyên thẳng tận trời hai tòa bảo tháp, mặc dù còn chưa triệt để kiến thiết thành hình, nhưng mà nghiễm nhưng đã có đế quốc chi uy. Dù là hai vị đại thần quan mang theo mấy chục vạn đại quân, nhưng mà đối mặt bực này tưởng đồng vách sắt Tu La Vương đô thì là không thể làm gì, chỉ có thể trước bay về Nhật Nguyệt Đế quốc hướng bẩm báo Thiên Ngự Nữ Đế tình huống. Sau một tháng, tầng cao nhất Tu La Thông Thiên Tháp, chỉ thấy một cái thân mặc tử kim hoa phục nam tử một mình đứng ở cửa sổ xa nhìn phương xa, mênh mông vô bờ phồn bình cảnh tượng nhường hắn không khỏi khoe miệng hơi dương lên, thế nhưng sau một lát lại không khỏi sắc mặt tâm trầm. Dòng dã một tháng thời gian, liên minh chiến linh thế giới vẫn không có làm ra cụ thể đáp lại, đã không có đồng ý cũng không có từ chối, mỗi lần thúc giục đều sẽ nói chuyện này việc này lớn, nhất định phải xâm nhập nghiên cứu thảo luận, để bọn hắn hơi tại kiên nhận chờ một ít thời gian. Phong ca ca, ta liền biết ngươi tại đây. Đang lúc nam tử áo tím trầm tư thời khắc, một tiếng thanh thủy êm thai kêu gọi đưa hắn từ trong trầm tư tỉnh lại. Phong Diệp Tu nhanh chóng điều chỉnh nỗi lòng, chậm rãi xoay người sang chỗ khác, mỉm cười nói, Ngọc Nhi, ngươi đã đến. Ngươi vì sao nhìn lên tới dầu dĩ dáng vẻ không vui, chẳng lẽ có cái gì chuyện phiền lòng? Thẩm Như Ngọc chậm rãi đi đến Phong Diệp Tu bên cạnh, ôn nhu nói. Phong Diệp Tu có chút chột dạ sờ lên cái mũi, nói khẽ, nhìn tới cái gì cũng không thể gạt được ngươi, này thư mời đưa ra đã gần một tháng, thế nhưng liên minh chiến linh thế giới vẫn như cũng là không có tin tức gì, thực sự không có cách nào để người không nghĩ ngợi thêm. Phong ca ca, này liên minh chiến linh thế giới mặc dù không có trực tiếp đồng ý, nhưng mà cũng không có trực tiếp từ chối, này theo một cái góc độ khác đến xem cũng coi là một tin tức tốt, không chừng qua mấy ngày thì có kết quả đâu. Thẩm Như Ngọc nhẹ khẽ tựa vào Phong Diệp Tu đầu vai, nhỏ giọng an ủi. Ngươi nói đúng, có lẽ là ta quá sốt ruột, chuyện này thật là xưa nay chưa từng có, thận trọng một ít cũng là nên. Phong Diệp Tu gật đầu cười. Cửu Nhi tỷ thì mọc ra điều thứ 8 cái đuôi, ta nghĩ nên không được bao lâu là có thể tỉnh lại, hơi vui vẻ một chút mà. Thẩm Như Ngọc khuôn mặt tươi cười uyển chuyển nhìn qua Phong Diệp Tu, xinh xắn đạo Phong Diệp Tu cười không nói, chỉ là nhẹ nhàng vuốt vuốt Thẩm Như Ngọc mái tóc. Nguyên bản phiền muộn tâm tình cũng theo Thẩm Như Ngọc đem lại đạt được thư giãn, đang lúc hai người nói chuyện phiếm thời khắc, Sĩ Vợ cùng Tưởng Vi hai người chưa qua bẩm báo liền vội vã bẩm báo. Khởi bẩm vương thượng, vi thần có chuyện quan trọng bẩm báo. Chỉ thấy hai người cùng nhau nửa quỳ trên mặt đất, trên nét mặt dường như có chút kích động. Phong Diệp Tu chậm rãi xoay người lại, trầm giọng nói, liên minh chiến linh thế giới bên ấy có tin tức. Không sai, liên minh chiến linh thế giới đã đồng ý tổ chức hội nghị thế giới, chuyên môn thảo luận Tu La Vương đô thăng cấp làm đế quốc sự tình. Tường Vi vội vàng đáp lại nói, chương 2207, Tu La Thánh Điện chương 2207, Tu La Thánh Điện cuối cùng có tin tức. Phong Diệp Tu ánh mắt sáng rực, tự lẩm bẩm. Mặc dù cũng không phải trực tiếp đồng ý Tu La Vương đô xưng đế, nhưng mà chí ít sự việc đã có tiến triển, liên minh chiến linh thế giới đồng ý chuyên môn vì chuyện này tổ chức hội nghị thế giới liền đủ để tỏ vẻ bọn hắn cũng không phản đối Tu La Vương đô thành vì đế quốc. Liên minh chiến linh thế giới sứ giả còn nhường vi thần hướng ngài mang một câu, nói cái gì đừng lại nhường hóa hạ cùng cân bằng giáo đình làm áp lực, bọn hắn thì hy vọng Tu La Vương đô xưng đế, có thể là sự tình này cũng không phải bọn hắn có thể tùy tiện chuyện quyết định, còn xin ngài đã hiểu. Tường Vi mặt mũi tràn đầy chân thành nói, ta cũng không có nhường giáo chủ đại nhân cùng cậu nguyên soái hướng liên minh chiến linh thế giới làm áp lực à. Phong Diệp Tu có chút nghi ngờ sờ lên cái cằm, tự lẩm bẩm. Nhìn tới giáo chủ đại nhân cùng cậu nguyên soái bọn hắn đây người còn gấp đâu. Thẩm Như Ngọc che mặt khẽ cười nói. Phong Diệp Tu như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, nói, đoán chừng không chỉ là Hoa Hạ cùng cân bằng giáo đình phương diện lại cho liên minh chiến linh thế giới tạo áp lực, Nhật Nguyệt Đế quốc cùng chiến tranh giáo đình phương diện cũng tại tạo áp lực, chẳng trách liên minh chiến linh thế giới từ đầu đến cuối không có rõ ràng tỏ thái độ. Liên minh chiến linh thế giới chính là lớn nhất thế giới tính tổ chức, cho dù là cân bằng giáo đình cùng chiến tranh giáo đình thì không có cách nào cùng bọn hắn đánh đồng. Thế nhưng liên minh chiến linh thế giới cuối cùng chỉ là một trung lập tổ chức, nó bình thường vận hành cũng cần toàn thế giới các quốc gia ủng hộ, tự nhiên sẽ không dễ dàng làm ra một đắc tội nửa cái thế giới quyết định. Đồng ý chuyên môn là Tu La Vương đô xưng đế một chuyện tổ chức hội nghị thế giới, đã là bọn hắn có thể làm ra lớn nhất nội bộ, có thể gặp bọn họ đối với chuyện này hay là ôm thái độ ủng hộ. Hội nghị thế giới khi nào cử hành? Phong Diệp Tu đang nghĩ thông suốt một sự tình sau đó, nhàn nhạt dò hỏi. Ngày mai chính thức mở ra, ba đại đế quốc cùng lưỡng đại giáo đình tề tụ, tất cả vương quốc quân chủ cũng đều sẽ dự tính. Xì vợ cao giọng đáp lại nói.
Ồ, như thế so trong tưởng tượng của ta chiến trận phải lớn, sự việc dường như trở nên thú vị.
Phong Diệp Tu lông mày gảy nhẹ, trầm giọng nói.
Vi thần xin được cáo lui trước.
Xì vợ cùng Tường Vi tại bẩm báo song sau cũng không ở lâu, lập tức liền nhanh nhanh rời đi Tu La Thông Thiên Tháp. Hiện nay Tu La Vương Đô vẫn như cũ còn đang ở cao tốc giai đoạn phát triển, thành nội sự vụ lớn nhỏ nhiều vô số kể, đại đa số đều cần bọn hắn tự mình giữ cửa ải.
Phong ca ca, đây chính là một tin tức tốt, ngươi thế nào thấy vẫn còn có chút mất hứng.
Thẩm Như Ngọc nghi ngờ nói, ngươi không có tham gia qua hội nghị thế giới, cho nên không hiểu rõ lắm, này hội nghị thế giới phía trên, đế quốc thế nhưng có được cực cao quyết nghị quyền, hiện nay đán xa đế quốc đã hủy diệt, tứ đại đế quốc chỉ còn lại ba đại đế quốc. Chỉ cần Nhật Nguyệt Đế quốc cùng Bắc Nguyên Đế quốc không đồng ý, chúng ta Tu La Vương Đô xưng đế một chuyện chỉ sợ cũng vô vọng.
Phong Diệp Tu bất đắc dĩ thở dài một hơi, giải thích nói:
"A, và như vậy còn không bằng trực tiếp từ chối được rồi, nay tổ chức chiến linh thế giới không khỏi cũng quá không đáng tin cậy."
Thẩm Như Ngọc nhíu mày hơi nhíu, thở phì phò nói:
"Việc này cũng không thể trách liên minh chiến linh thế giới, bọn hắn cũng sẽ không vì chúng ta Tu La Vương Đô mà đắc tội Nhật Nguyệt Đế quốc cùng Bắc Nguyên Đế quốc, bọn hắn đồng ý chuyên môn vì chuyện này tổ chức hội nghị thế giới đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ."
Phong Diệp Tu ánh mắt yếu ớt, thở dài nói:
Vậy chúng ta phải làm gì, này hội nghị thế giới còn có cần phải đi sao?
Thẩm Như Ngọc lo lắng đạo đi.
Đương nhiên muốn đi.
Phong Diệp Tu ánh mắt quyết tuyệt, chợt chính tiếng nói, không chỉ muốn đi, còn muốn gióng trống khua chiêng đi, đúng là ta muốn để thế giới hiểu rõ, Tu La Vương Đô xưng đế một chuyện không người nào có thể ngăn cản.
Thế nhưng ngươi không phải nói Bắc Võ Đại Đế cùng Thiên Ngự Nữ Đế sẽ không đồng ý, này rõ ràng là một vô giải cục diện, vì sao còn muốn vẽ vời thêm chuyện đâu?
Thẩm Như Ngọc có phần hơi nghi hoặc một chút khó hiểu, nhỏ giọng thầm thì đạo chúng ta cùng Nhật Nguyệt Đế quốc quan hệ đã không thể chữa trị, nhưng là cùng Bắc Nguyên Đế quốc lại là còn có chỗ trống, Bắc Võ Đại Đế chính là chúng ta điểm đột phá.
Phong Diệp Tu hơi cười một chút, chậm chậm giọng nói, huống hồ trong lòng ta còn có một cái can đảm ý nghĩ, nhất định phải mượn cơ hội này hiểu rõ một sự tình, quan hệ này đến Tu La Vương Đô tương lai bận mệnh.
Thẩm Như Ngọc ngoan ngoãn gật gật đầu, cũng không có hỏi tới Phong Diệp Tu trong lòng can đảm ý nghĩ đến tột cùng là cái gì.
Mặc dù không có hỏi nhiều hơn, nhưng mà Thẩm Như Ngọc nhưng trong lòng thì đã hiểu Phong Diệp Tu trong lòng đã có nắm chắc nhất định, luôn là có hóa mục nát thành thần kỳ lực lượng.
Sáng sớm hôm sau thời gian, Phong Diệp Tu tại mọi người cùng đi tới Tu La Thánh Điện. Tu La Thánh Điện chính là Tu La Vương Đô những ngày này tân tạo dựng lên kiến trúc hùng vĩ, chính là chuyên môn dùng cho tổ chức hội nghị trọng yếu một chỗ thánh điện. Nếu không phải Tu La Vương Đô cao tầng là không có tư cách đặt chân nơi đây, chỉ có sĩ vợ cùng Tưởng Vi và quan trọng tướng lĩnh mới có thể bước vào Tu La Thánh Điện. Tất cả Tu La Thánh Điện hiện ra tử kim sắc, ngoại hình có vẻ xưa cũ mà không mất đi trang trọng. Chủ điện tổng cộng chia làm hai tầng, tầng thứ nhất chuyên môn dùng cho tổ chức quan trọng nội bộ hội nghị, mà tầng thứ hai thì là dùng cho tham dự hội nghị thế giới. Bởi vì mọi người cũng không tham dự hội nghị thế giới tư cách, Phong Diệp Tu chỉ có thể một thân một mình bước lên Tu La Thánh Điện tầng thứ hai. Mỗi một cái quốc gia cũng có được chuyên môn dùng cho tham dự hội nghị thế giới thánh điện, đồng thời sân bãi quy cách nhất định phải cùng liên minh chiến linh thế giới gìn giữ nghiêm ngặt đồng bộ. Lần này hội nghị thế giới chính là do Quang Minh chấp pháp quan tự mình tổ chức, Phong Diệp Tu tại mở ra hình chiếu châu trong nháy mắt, lại là phát hiện mình dường như đến chậm. Chỉ thấy ba đại đế quốc cùng lưỡng đại giáo đình người nói chuyện đã toàn bộ dự tính, mà dường như tất cả vương quốc quân chủ cũng đều cơ bản đến đông đủ. Hiện trường có vẻ hơi cực kỳ yên tĩnh, cho dù là một cái cương châm rớt xuống trên mặt đất cũng có thể nghe rõ ràng, mỗi người nét mặt đều là có vẻ cực kỳ nghiêm túc. Phong Diệp Tu mở ra hình chiếu châu trong nháy mắt, tự nhiên thì bại lộ tại tầm mắt của mọi người bên trong, tất cả mọi người là đem ánh mắt ném đến trên người hắn. Mặc dù tất cả mọi người là hình chiếu, không cách nào phóng xuất ra nặng nề như núi linh áp, nhưng mà khí thế thứ này lại là không che nổi, một cỗ để người cảm thấy hít thở không thông nặng nề cảm giác đột nhiên đánh tới. Trong những ánh mắt này có thiện ý thưởng thức, cũng có được các ý xem kỹ, có thể tham dự hội nghị thế giới người, không có một cái nào là kẻ vớ vẩn, kém nhất cũng là cỡ Trung Quốc gia vua của một nước, ánh mắt có thể giết người còn không phải thế sao một câu nói đùa. Trong những ánh mắt này, vô cùng tàn nhẫn nhất lệ còn thuộc Bắc Võ Đại Đế cùng Thiên Ngự Nữ Đế, còn có dấu ở áo bào đen phía dưới ánh mắt lạnh lẽo hắc y giáo chủ. Đối mặt mọi người ánh mắt sắc bén, Phong Diệp Tu cũng không có bất kỳ luống cuống, không hề bận tâm trên nét mặt không nhìn thấy một tơ một hào tâm trạng bộc lộ. Đó cũng không phải Phong Diệp Tu lần đầu tiên kiến thức đến hội nghị thế giới, nhưng lại là hắn lần đầu tiên vì quân chủ thân phận tham dự. Lần trước tham dự hội nghị thế giới chính là vì người đứng xem góc độ, áp lực cùng hiện tại so sánh quả thực không thể so sánh nổi. Chỉ thấy Phong Diệp Tu quét mắt một vòng hội nghị hiện trường, chợt phát hiện dị vãng Tu La Vương Đô cố định số ghế đã có người, mà Tu La Vương Đô số ghế lại xuất hiện ở cổ nguyên soái bên cạnh. Toàn bộ thế giới hội nghị chính là một hình chữ nhật cỡ lớn bàn dài, tứ đại đế quốc cùng lưỡng đại giáo đình mới có tư cách ở vào chính diện chủ ngồi trên ghế, mà cơ Trung Quốc gia chỉ có thể chia ra đứng hàng tại hai bên số ghế. Hội nghị thế giới số ghế bài vị cũng không phải là tùy ý bố trí, mà là liên minh chiến linh thế giới căn cứ các quốc gia thực lực tiến hành bài vị, dị vãng Tu La Vương Đô cũng chỉ có thể sắp xếp ở giữa số ghế. Lần này lại là trực tiếp xếp tại Hoa Hạ cố định số ghế sau một vị, có thể thấy được liên minh chiến linh thế giới đã độ cao công nhận Tu La Vương Đô thực lực, nếu không cũng không có khả năng đem nó sắp xếp ở cỡ Trung Quốc gia số ghế bên trong đầu tiên. Mặc dù Đán Sa Đế quốc đã bị hủy diệt, nhưng mà chuyên thuộc về nó số ghế lại là không có bị hủy bỏ, chỉ là lưng ghế sau quốc huy đã bị triệt hạ. Cổ Nguyên Soái hướng phía cách đó không xa Phong Diệp Tu hơi cười một chút, vẫy tay ra hiệu hắn đội vàng ngồi xuống. Phong Diệp Tu thì là khẽ gật đầu ra hiệu, chợt mới vững vàng cất bước hướng phía thuộc về riêng mình hắn chỗ ngồi đi tới, không thèm để ý chút nào mọi người có thể ánh mắt giết người nhìn chăm chú.
Phong quân chủ, ngươi quả nhiên không để cho mọi người thất vọng. luôn luôn vì nghiêm túc cứng nhắc chứ xương Cổ Nguyên đang nhìn đến Phong Diệp Tu lúc, cũng là không nhịn được lộ ra một bộ từ đáy lòng khuôn mặt tươi cười. "Cổ Nguyên soái, ngài vẫn là gọi ta Tiểu Phong là được." Phong Diệp Tu cũng là sững sờ chỉ chốc lát, nhỏ giọng đáp lại nói: "Vậy cũng không được, nơi này chính là hội nghị thế giới hiện trường, người ta đều là đại biểu cho một nước mặt mũi, mỗi tiếng nói cử động cũng không thể tùy tiện." Cổ Nguyên lắc đầu, nói khẽ: "Cổ Nguyên soái nói cực phải, thủ giáo." Phong Diệp Tu có hơi ngạch thủ, trầm giọng nói: "Ngươi thật đúng là bảo trì bình thản a. Chúng ta đều là trước giờ nửa giờ đã đến, ngươi đã vậy còn quá muộn mới ra trận." Một bên Bạch Tí giáo chủ cũng là bu lại, cười ha hả nhìn Phong Diệp Tu. Phong Diệp Tu có chút ngượng ngùng sờ lên cái mũi, nói: "Không cần như thế, dù sao thì không thay đổi được cái gì. Phong quân chủ, không nên bi quan như vậy, lỡ như có kỳ tích xảy ra đâu." Cổ Nguyên mở lời an ủi lão không. Cổ Nguyên xoáy hiểu lầm ý của ta là dù sao cuối cùng Tu La Vương Đô cũng sẽ trở thành thuận lợi thành vi đế quốc, tới sớm muộn gì cũng không trọng yếu. Phong Diệp Tu cười lấy lắc đầu, thản nhiên nói: "Chương 2208, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy chương 2208, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy." Nghe vậy, Cổ Nguyên Soái cùng Bạch Y giáo chủ cũng là nhìn nhau cười một tiếng, chợt yên lặng gật gật đầu. Ba người nói chuyện phiếm trong lúc đó, lục tục ngoe ngoe có nghị sĩ không ngừng ra trận, bỏ trống chỗ ngồi thì dần dần bị ngồi đầy. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng sau đó, Quang Minh chấp pháp quan chậm rãi đứng dậy, không giận tự uy mạnh đại khí chẳng trong nháy mắt nhường ồn ào cảnh tượng trong nháy mắt an tĩnh lại. Tất nhiên người đã đến đông đủ, như vậy bản tọa tuyên bố lần này hội nghị thế giới chính thức bắt đầu. Quang Minh chấp pháp quan ánh mắt lạnh lùng quét sạch một vòng, chính tiếng nói. Hơi dừng lại sau đó, Quang Minh chấp pháp quan tiếp tục mở khẩu nói: "Lần này tổ chức hội nghị thế giới mục đích, mọi người chắc hẳn nên đều đã biết được, bốn trong đại đế quốc Đán Sa đế quốc đã bị Tu La Vương Đô hủy diệt, đồng thời Tu La Vương Đô nhân khẩu cùng quân đội đã đạt đến quy mô đế quốc, căn cứ liên minh chiến linh thế giới quy định, Tu La Vương Đô có tư cách tranh cử đế quốc." "Hừ, theo ta thấy căn bản không có tổ chức lần này hội nghị thiết yếu, Đán Sa đế quốc sớm đã là nguy như trồng trứng, hủy diệt chẳng qua là chuyện sớm hay muộn, chẳng qua nhường tiểu tử này chiếm được tiên cơ thôi, căn bản nói rõ không là cái gì." Thiên Ngự Nữ Đế khinh thường lạnh hừ một tiếng, ánh mắt âm lãnh giống như một con rắn độc, trước tiên mở miệng phản bác Tu La Vương Đô xưng đế sự tình. "Không sai, Tu La Vương Đô chính thức kiến quốc mới không đến thời gian 5 năm liền muốn thành lập đế quốc, chúng ta người nào đế quốc không là có mấy trăm năm nội tình, Tu La Vương Đô có tài đức gì năng lực cùng chúng ta bình khởi bình tọa, quả thực là trò cười lớn nhất thiên hạ." Bác Võ Đại Đế lúc này phụ hòa nói. Hai người dường như đã sớm đã đặt thành một loại không lời ăn ý, bọn hắn tại hội nghị thế giới chính thức mở ra trước đó cũng đã thông qua khí, qua lại giao ước sẽ không đồng ý Tu La Vương Đô vinh dự trở thành Tu La đế quốc. Đây cũng không phải là một cái danh hiệu sự việc, một sáng Tu La Vương Đô vinh dự trở thành Tu La đế quốc lời nói, cũng liền mang ý nghĩa Tu La đế quốc đều sẽ tại trên hội nghị thế giới có cao nhất quyết nghị quyền, triệt để đánh vỡ hiện hữu thế giới bố cục. Trừ ra hội nghị thế giới tối cao quyết nghị quyền bên ngoài, đế quốc đặc quyền nhiều càng là hơn nhiều vô số kể, tỉ như có thể gia nhập tổ chức thương mại thế giới đạt được quyền hạn tối cao, dưới cờ nước phụ thuộc cũng sẽ không phải chịu hạn chế số lượng. "Có tài đứa gì?" Bạch Y giáo chủ cười lạnh một tiếng, chậm chậm dài đứng dậy, cao giọng nói: "Phong quân chủ đem được xưng nhân gian luyện ngục tội ác chi đô trở thành bây giờ nhân gian thiên đường, lại cứu vớt đến nghìn vạn lần dân chúng Đán Sa tại trong nước sôi lửa bỏng, không biết có thể xưng là công đức vô lượng." Cổ Nguyên cũng là vẻ mặt nghiêm túc đứng dậy, trầm giọng nói: "Nếu không có nhớ lầm, Bắc Nguyên đại đế cùng Thiên Ngự nữ đế cũng từng phái ra qua đại lượng quân đội tiến về Đán Sa, thế nhưng cả hai đều là chết kích trầm xa, hẳn là các ngươi đánh bại các ngươi không phải phong quân chủ, mà là bọn hắn đều nghĩ không ra tự sát." Mặc dù hai người tại hội trước cũng không thương lượng xong, nhưng mà hai người tại lúc này lại là ăn ý mười phần, giống như tập luyện đếm rõ số lượng trăm lượt đồng dạng. Đạm Đài Bạc Vân giải thích cùng như thế nào công đức, mà Cổ Nguyên tiến hành bổ sung, giải thích như thế nào năng lực, hai người kẻ sướng người họa phía dưới lại nhường hai vị khí thế hung hung đại đế cũng á khẩu không trả lời được. "Các ngươi." Thiên Ngự nữ đế song quyền nắm chặt, bén nhọn móng tay đâm rách bàn tay làn da cũng hoàn toàn không biết, phẫn nộ hai con ngươi giống như có thể phun ra hỏa diễm tựa như. Cho dù là luôn luôn tính cách trầm ổn cẩn thận Bắc Võ đại đế cũng là không khỏi mặt đỏ tới mang tai, thế nhưng lại cũng nghĩ không ra bất luận cái gì cãi lại lời nói. Vì Thiên Ngự quân đoàn cùng Long Kỵ quân đoàn thất bại đều là sự thực, căn bản không tha cho bọn họ có chút nói xạo cơ hội. Phốc phốc. Vắng vẻ im mắng hội nghị hiện trường bộc phát ra một hồi cười trộm, không ít phía dưới quân chủ nhìn về phía hai vị đại đế ánh mắt đều mang có chút cười trên nỗi đau của người khác. Ngày bình thường chỉ có Thiên Ngự nữ đế cùng Bắc Võ đại đế làm mưa làm gió phần, hôm nay cũng là bị nói móc được mặt đỏ tới mang tai, cho dù ai nhìn còn lớn hơn hô một tiếng thống khoái. Bất kể là Thiên Ngự quân đoàn hay là Long Kỵ quân đoàn, cả hai đều là bí mật phái binh tiến về Đàn Sa, cho nên biết được người cũng không tính nhiều. Bạch Y giáo chủ cùng Cổ Nguyên soái hai câu này cũng coi là triệt để giải khai hai người tấm màn che, đồng thời thì hướng tất cả mọi người phô bày Tu La quân đoàn năng lực. Nguyên bản mọi người cho rằng Tu La Vương có thể đem Đán Sa đế quốc hủy diệt, chỉ là bởi vì Đán Sa đế quốc bị thua dẫn đến, hiện tại xem ra hoàn toàn không phải như vậy. Tu La Vương đô hủy diệt Đán Sa đế quốc trên đường cảnh ngộ trở ngại muốn so với bọn hắn trong tưởng tượng hơn rất nhiều. Phong Diệp Tu không chỉ muốn đối mặt Đán Sa đế quốc gây áp lực, càng là hơn cùng hai đại cường thịnh đế quốc của nhau. Đây chính là luôn cố chấp Bắc Nguyên đế quốc cùng Nhật Nguyệt đế quốc, bọn hắn là cơ trung quốc gia quân chủ tự nhiên là đã hiểu sự bá đạo của bọn họ thủ đoạn, cho dù là bị bên trong một cái để mắt tới cũng có diệt quốc nguy hiểm. Dù là như thế, Phong Diệp Tu hay là thành công đem Đán Sa hủy diệt, này đã đủ để chứng minh tất cả. Trong lúc bất chi bất giác, những kia mang theo xem kỹ ánh mắt thì có chút biến hóa, theo chất vấn chuyển biến làm thưởng thức và khâm phục, thậm chí hai đại đế quốc nước phụ thuộc quân chủ cũng bụng trộm hướng Phong Diệp Tu giơ ngón tay cái lên. Bắc Võ đại đế chỉ là một ánh mắt uy hiếp, liền để xì xào bàn tán mọi người lại lần nữa yên tĩnh trở lại. Mọi người cùng nhau xem kịch là một chuyện, nhưng là chân chính để bọn hắn đối mặt đại đế lửa giận thời điểm, vẫn như cũng là chỉ có thể yên lặng cúi đầu nhận sợ. Cổ Nguyên Soái cùng Đạm Đài giáo chủ nói có lý, cũng đúng thế thật bản tọa đồng ý mở ra lần này thế giới đại hội nguyên nhân một trong. Quang Minh chấp pháp quan gật đầu một cái, chợt tiếp tục nói, chư vị nhưng biết liên minh chiến linh thế giới làm sơ tại sao lại chế định tương ứng đế quốc thành lập tiêu chuẩn. Trong lúc nhất thời, mọi người cũng đều là nhìn nhau sửng sở, cho dù là ba đại đế quốc chuyện người cũng đều là đầu góc bù mịt. Liên minh chiến linh thế giới thành lập cũng là tại mấy trăm năm trước đó, thời đại kia sự việc bọn hắn có gì từng có thể biết được. Làm sơ sở dĩ hội thành lập như thế quy định, chính là vì cho tứ đại đế quốc nhất định áp lực, gấp rút khiến cho bọn hắn không ngừng phát triển cùng tiến bộ, đáng tiếc mấy trăm năm qua chưa bao giờ có bất kỳ một cái nào quốc gia có thể làm được, đáng xa đế quốc bị diệt tại này thì không nhỏ liên quan. Mãi đến khi Tu La Vương đô hành không xuất thế, mới hoàn toàn phá vỡ cái này kéo dài mấy trăm năm cục diện bế tắc. Giọng Quang Minh chấp pháp quan không lớn, thế nhưng lại có một cố để người không thể không tin phục áp, hơi dừng lại sau một lát tiếp tục nói, đừng quên thời đại đại mãng hoang còn chưa kết thúc, chúng ta nhân loại trên đỉnh đầu vẫn như cũ treo lấy một thanh lúc nào cũng có thể hạ xuống lợi kiếm, cá lớn nuốt cá bé vẫn như cũ là thế giới này giọng chính, bản tọa không hy vọng mấy trăm năm trước thảm kịch lại lần nữa tái diễn. Nghe vậy, mọi người nét mặt cũng là dần dần trở nên nghiêm túc lên, những năm gần đây nhân loại tại tường đồng bách sắt bảo vệ dưới đích thật là qua quá mức tại an nhàn, đến mức không ít người đã quên nhân loại vẫn như cũ là ở vào tuyệt đối trong nguy hiểm. Quang Minh chấp pháp quan là hiện nay liên minh chiến linh thế giới đại diện phát ngôn viên, một lời một hành động của hắn tự nhiên là đứng ở vận mạng loài người thị giác, mọi thứ đều vì nhân loại cường thịnh cũng phát triển thành hạch tâm. Cũng đúng thế thật liên minh chiến linh thế giới chưa bao giờ nhúng tay các quốc gia đấu tranh nguyên nhân chủ yếu, vì an nhàn sẽ chỉ đem lại mãn tính tử vong. Chương 2209, biết rõ còn cố hỏi chương 2209, biết rõ còn cố hỏi bản tọa sở dĩ nói nhiều như vậy, chỉ là muốn nói rõ một chút, Tu La Vương đô hoàn toàn có tư cách tranh cử thứ tứ đại đế quốc. Đồng thời liên minh chiến linh thế giới cổ vũ bất kỳ một quốc gia nào tranh cử đế quốc, chẳng qua điều kiện tiên quyết là các ngươi phải có tương ứng thực lực. Nói xong, Quang Minh chấp pháp quan này mới chậm rãi ngồi xuống, ngắn ngủi yên lặng sau đó chính là tiếng vỗ tay như sấm. Những lời này nói ra không ít vương quốc quân chủ tiếng lòng, đồng thời thì để bọn hắn đốt lên trong lòng bị đè nén thật lâu lửa nóng hừng hực. Thế nhưng nhiệt tình lui bước sau đó, mọi người tỉnh táo lại cẩn thận bàn coi là, dường như phát hiện mình vẫn như cũ có phải không dám có ý nghĩ xấu. Liên minh chiến linh thế giới ngược lại là ủng hộ bọn hắn thành lập đế quốc, nhưng là Nhật Nguyệt đế quốc cùng Bắc Nguyên đế quốc bọn hắn lại sẽ không đồng ý, một sáng bọn hắn dám can đảm có một tia nổi bật manh mối, chỉ sợ liền sẽ gặp phải điên cuồng chèn ép. Nghĩ như thế lời nói, Phong Diệp Tu có thể tại bực này trọng áp hạ vẫn như cũ trắng trợn thành lập đế quốc, quả nhiên là một không thể phòng chế kỳ tích. Chấp pháp quan đại nhân, ngươi một phen gióng giạc ngôn từ ta thì tỏ vẻ đồng ý, thế nhưng hết thảy đều phải dựa theo hội nghị thế giới quy củ đến cũng phải, tất nhiên mọi người không có thống nhất quyết định, như vậy dựa theo quy củ cũ bỏ phiếu biểu quyết đi. Thiên Ngự nữ đế thâm trầm cười, thản nhiên nói: đã như vậy, vậy bây giờ thì Tu La Vương đô giao phó niên hiệu một trong chuyện tiến hành bỏ phiếu, bởi vì đán xa đế quốc đã hủy diệt, như vậy hiện nay tham dự vòng thứ nhất bỏ phiếu cũng chỉ có ba đại đế quốc cùng lưỡng đại giáo đình, hiện tại mời mọi người làm ra biểu quyết, đồng ý xin giơ tay ra hiệu. Quang Minh chấp pháp quan gật đầu một cái, trận liền bắt đầu ủng hộ vòng thứ nhất bỏ phiếu. Hội nghị thế giới chính là khai thác thiểu số phục tùng đa số quy tắc, tổng cộng chia làm hai vòng bỏ phiếu cơ chế. Vòng thứ nhất bỏ phiếu do đế quốc cùng giáo đình quyết nghị, dưới tình huống bình thường đối với không có tranh cãi sự việc, vòng thứ nhất bỏ phiếu sau khi thông qua liền sẽ không lại bước vào vòng thứ hai. Nếu là vòng thứ nhất số phiếu ngang hàng lời nói, thì bước vào vòng thứ hai bỏ phiếu biểu quyết, cuối cùng đem quyền quyết định giao cho mấy trăm vị tham dự quân chủ. Không hề nghi ngờ, Bạch Y giáo chủ cùng Cổ Nguyên Soái chậm rãi giơ tay tỏ vẻ đồng ý, mà Thiên Ngự nữ đế cùng Bắc Võ đại đế, còn có Hắc Y giáo chủ thì là chưa từng động đậy. Phong Diệp Tu nét mặt không có chút nào ba động, giống như đã dự liệu được hội là kết quả này. Thiên Ngự nữ đế cùng Hắc Y giáo chủ hận hắn tận xương, tự nhiên là sẽ không trơ mắt nhìn Tu La đế quốc tiếp tục phát triển tiếp. Chẳng qua nếu là quan sát kỹ lời nói, có thể nhìn thấy Bắc Võ đại đế lại là biểu hiện ra một tia xoắn xuýt, ngón tay nhẹ nhàng đập chỗ ngồi, giống như đang suy tư cái gì. Bắc Võ đại đế sở dĩ hội do dự, tự nhiên không phải là bởi vì lương tâm trỗi dậy, mà là bởi vì Tam đại Long kỵ sĩ còn trong Tu La Vương đô cũng không trở về, đống chốc thứ bị thiệt hại Tam đại Long kỵ sĩ đối với hắn mà nói có thể nói là tổn thất nặng nề. Phong Diệp Tu đem ánh mắt quá chặt tại trên người Bắc Võ đại đế, chợt do hỏi: "Bắc Võ đại đế, ngươi nhìn lên tới tựa hồ có chút chần chừ, không phải là có cái gì lo lắng?" Biết do còn cố hỏi. Bắc Võ đại đế sắc mặt nặng nề, âm thanh lạnh lùng nói: "Nếu là lo lắng Tam đại Long kỵ sĩ an nguy lời nói, cái kia ngược lại là rất không cần phải, đêm qua ta đã phái người hộ tống ba người trở về Bắc Nguyên đế quốc, nếu là không có người từ đó cản trở, mấy ngày nữa hẳn là có thể trở về." Đang khi nói chuyện, Phong Diệp Tu vô thức nhìn thoáng qua Thiên Ngự nữ đế, khóe miệng càng là hơn lộ ra một vòng hứng thú không rõ cười yếu ớt. Thiên Ngự nữ đế không khỏi nhíu mày nhíu chặt, nàng tự nhiên cũng đánh hơi được Phong Diệp Tu nói bóng gió, làm sơ tam bản tâm cùng Hôi Nguyên ẩn chặn giết Thiên Long kỵ sĩ chính là nàng tụ ý đừng nghe tiểu tử này ly gián, chặn giết Thiên Long kỵ sĩ sự tình là huyết hoàng đại đế chủ ý, cùng ta nhưng không có một chút xíu quan hệ. Còn không đợi Bắc Võ đại đế làm ra đáp lại, Thiên Ngự nữ đế liền đội ba không nhịn nổi địa mở miệng giải thích: "Ta cũng không nói qua chuyện này cùng ngươi liên quan đến, ngươi gấp gáp như vậy làm gì, không phải là có tật giật mình." Phong Diệp Tu cười lấy giang tay ra, thản nhiên nói: "Ngươi thiếu ngậm máu phun người." Thiên Ngự nữ đế đột nhiên đứng dậy, giận chỉ vào Phong Diệp Tu: "Đủ rồi." Một thằng giữ yên lặng Bắc Võ đại đế đột nhiên mở miệng, hùng hậu hữu lực sóng âm trong nháy mắt liền để Thiên Ngự nữ đế bình tĩnh lại, do dự một chút sau đó liền ngồi xuống. Thiên Ngự Nữ Đế cũng không phải sợ sệt Bắc Võ Đại Đế, chỉ là kiểu này trong lúc mấu chốt nàng thì không dám tùy tiện đắc tội Bắc Võ Đại Đế. Vạn không cẩn thận chọc giận đối phương, Bắc Võ Đại Đế nếu xúc động phía dưới thật sự giơ tay đồng ý lời nói, sự việc coi như khó mà thu tràng. Phong quân chủ, ta đích xác rất kính nể ngươi độ lượng, thế nhưng ta là vua của một nước không thể xử trí theo cảm tính, tha thứ ta không thể đồng ý. Luôn luôn bá đạo Bắc Võ Đại Đế trên mặt xuất hiện hiếm thấy khiêm tốn, thế nhưng vẫn như cũng là không có giơ tay. Mặc dù Bắc Võ Đại Đế đối với Thiên Ngự Nữ Đế hành vi cảm thấy phẫn nộ phi thường, đồng thời thì kính nể Phong Diệp Tu có thể tại loại thời khắc mấu chốt này hết lòng tuân thủ hứa hẹn, chủ động phóng thích Tam Đại Long Kỵ Sĩ. Nhưng mà Bắc Võ Đại Đế làm vì đế quốc quân vương, tự nhiên là sẽ không dễ dàng bị cá nhân cảm xúc ảnh hưởng, hắn tất cả quyết định cũng vì Bắc Nguyên lợi ích của đế quốc làm chủ đạo. Hô! Thiên Ngự Nữ Đế thấy Bắc Võ Đại Đế không định giơ tay, lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Vòng thứ nhất bỏ phiếu kết quả, 3 phiếu phản đối, 2 phiếu đồng ý, về Tu La Vương đô xưng đế một chuyện bắt bỏ. Quang Minh chấp pháp quan bất đắc dĩ lắc đầu, cao giọng nói: "Nương theo lấy Quang Minh chấp pháp quan tuyên bố vòng thứ nhất bỏ phiếu kết quả, lần này ngắn gọn hội nghị thế giới thì tuyên bố kết thúc, không ít người thì lục tục rời đi hội trường. Chẳng qua đứng hàng tại chủ ngồi trên ghế mấy người lại là cũng không lập tức rời tiệc, mà là vững vàng ngồi ngay ngắn ở riêng phần mình trên chỗ ngồi." Cổ Nguyên Soái thật sâu thở dài một hơi, trong ánh mắt tràn đầy tiếc nuối. Tu La Đế quốc có thể chính thức thành lập đối với Hoa Hạ mà nói có chiến lược tính ý nghĩa trọng yếu, nếu không sau này tất cả hội nghị thế giới bọn hắn đều sẽ bị làm mất thực quyền. Cũng đúng thế, thật Hoa Hạ dốc hết toàn lực cũng muốn nâng đỡ Tu La Vương Đâu nguyên nhân một trong, là mà có thể thoát khỏi dị vãng bị người áp chế khốn cùng cục diện. Nhưng là bây giờ nhìn tới Tu La Vương Đô muốn vinh dự trở thành Tu La Đế quốc cũng không thể dễ dàng như thế, chẳng qua hắn cũng không thể bởi vậy trách tội tại Phong Diệp Tu, rốt cuộc hắn năng lực làm đến bước này đã là kỳ tích. Phong Diệp Tu trải qua trăm cay nghìn đắng thật không dễ dàng bước vào đế quốc cánh cửa, thế nhưng kết quả chung quy là công giá chẳng, tiểu này tuyệt vọng mùi vị rất khó chịu a. Hắc Y giáo chủ chậm rãi đứng dậy, dấu ở áo bào đen phía dưới trong ánh mắt để lộ ra không còn che giấu trêu tức. Ha ha ha. Chỉ thấy Hắc Y giáo chủ một phất ống tay áo, trong nháy mắt hóa thành một đạo hắc vụ tiêu tán không thấy. Thế nhưng tiếng cười chói tai nhưng như cũng còn đang ở trong hội trường quanh quẩn. Tiểu tử ngươi muốn theo ta đấu hay là quá non? Thiên Ngự Nữ Đế cũng là đứng dậy, nhìn về phía Phong Diệp Tu trong ánh mắt tràn đầy đắc ý, nói: "Lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu, bản tọa muốn để ngươi thể hội cái gọi là sống không bằng chết mùi vị." Vừa dứt lời, Thiên Ngự Nữ Đế thì hóa thành linh quang đống nhiên biến mất không thấy gì nữa. Chương 2210, khinh người quá đáng. Chương 2210, khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng. Cổ Nguyên Soái bị hai người khí đến sắc mặt trắng bệnh, đột nhiên đánh ra bàn hội nghị mặt. Cổ Nguyên Soái, chẳng qua là tiểu nhân nhất thời đắc chí thôi, không đáng lớn như vậy nộ khí. Phong Diệp Tu cười lấy lắc đầu, âm thanh lạnh lùng nói: "Yên tâm, hai người bọn họ cười không được quá lâu." Bạch Y giáo chủ chậm rãi đứng dậy, ánh mắt khóa chặt Bắc Võ Đại Đế, cao mày nói: "Bắc Võ, giả sử Phong quân chủ không chủ động phóng thích Tam Đại Long Kỵ Sĩ lời nói, ngươi hội giơ tay đồng ý sao?" Bắc Võ Đại Đế lắc đầu, chân thành nói: "Thực không dám giấu giếm, ta đã làm tốt hy sinh Tam Đại Long Kỵ Sĩ dự định, bất quá ta làm lúc không ngờ rằng Phong quân chủ vậy mà sẽ như thế làm việc, điều này cũng làm cho ta thay đổi kế hoạch ban đầu." "Ồ, kế hoạch gì?" Bạch Y giáo chủ nhíu mày, lập tức truy vấn. "Nguyên bản ta dự định cùng Nhật Nguyệt Đế quốc thành lập tạm thời đồng minh tiến công Tu La Vương Đô, Thiên Ngự Nữ Đế đáp ứng công chiếm Tu La Vương Đô sau đó đem thế giới thụ nhường cho ta, nàng chỉ cần cựu vị nữ đế cùng một số nhỏ tài nguyên." Bắc Võ Đại Đế không có chút nào giấu giếm, đúng sự thực nói: "Thiên Ngự Nữ Đế muốn cựu vị nữ đế làm gì?" Phong Diệp Tu đồng tử đông nhiên co vào, chất vấn: "Thế giới thụ là thế giới có bảo, hắn phân lượng chi trọng tự nhiên là không cần nói cũng biết, Thiên Ngự Nữ Đế lại chủ động bỏ qua, chỉ là vì đổi lấy cựu vị nữ đế." Phong Diệp Tu hiểu rõ Thiên Ngự Nữ Đế cùng cựu vị nữ đế trong lúc đó từng có hiềm khích, nhưng mà hắn cũng không cho rằng Thiên Ngự Nữ Đế hội ngu xuẩn đến vì ân oán cá nhân bỏ cuộc thế giới thụ, trong đó tất nhiên không có ai biết bí mật. "Cái này ta ngược lại thật ra không có hỏi, chẳng qua nhìn bộ dáng của nàng không giống như là đang nói đùa, chúng ta ngay cả đồng minh thỏa thuận đều đã mô phỏng tốt, còn kém chữ ký của ta. Chỉ là hiện tại ta đã thay đổi chủ ý, phần này thỏa thuận ta không ký chính thức chữ, mà ta cũng được, cam đoan với ngươi trong vòng một năm sẽ không bước vào đại sa mạc nửa bước." Bắc Võ Đại Đế mắt sáng như nước, thái độ có vẻ có chút thành khẩn cùng nghiêm túc. "Vậy xin đa tạ rồi." Phong Diệp Tu có hơi chắc tay, mỉm cười nói: "Không cần cảm ơn ta, ta Bắc Võ Đại Đế cả đời theo không thua thiệt bất luận kẻ nào, lần này tính chúng ta hòa nhau." Bắc Võ Đại Đế chậm rãi đứng dậy, chợt tiếp tục nói: "Chẳng qua ngươi cũng đừng nghĩ đến ta có thể đồng ý Tu La Vương Đô xưng đế, chúng ta cuối cùng không phải người một đường, ta khuyên ngươi hay là từ bỏ đi." "Lẽ ra như thế?" Phong Diệp Tu gật đầu cười, chợt chậm rãi nâng lên con người, lạnh nhạt nói: "Chẳng qua lời này thì đừng nói quá vẹn toàn, đỡ phải đến lúc đó trên mặt mũi không qua được." "Ha ha ha. Ngươi cố này tuổi trẻ khinh cuồng kình ngược lại là có năm đó ta phong phạm, vậy ta thì mỏi mắt mong chờ." Bắc Võ Đại Đế ngửa mặt lên trời cười to hồi lâu, thân ảnh thì dần dần bắt đầu hư hóa, cuối cùng triệt để rời đi hội trường. "Bắc Võ Đại Đế thế nhưng nổi danh xương cứng, ngươi làm chân có nắm chắc nhường hắn đồng ý không?" Cổ Nguyên Soái tiến tới góc mặt, nhỏ giọng dò hỏi. "Hắn là một hợp cách đế vương, tất cả hành vi cũng vì truy cầu lợi ích lớn nhất hóa làm mục đích, đích thật là một khối khó gặm xương cứng. Này là ưu điểm của hắn, đồng thời thì là khuyết điểm của hắn." Phong Diệp Tu ánh mắt yếu ớt, nói khẽ: "Tóm lại hết sức là được. Dù là Tu La Vương Đô không cách nào vinh dự trở thành đế quốc thì không liên quan, không muốn cho mình áp lực quá lớn." Cổ Nguyên Soái nhẹ nhàng vỗ vỗ Phong Diệp Tu bả vai, chân thành nói. Nói xong, Cổ Nguyên cùng mọi người lên tiếng kêu gọi sau đó thì rời đi hội trường. Hắn là Hoa Bắc Nguyên Soái sự vụ bận rộn, đặc biệt hiện tại là thời buổi rối loạn, thời điểm bận rộn ngay cả ăn cơm thời gian đều không có, tự nhiên không thể trì hoãn thời gian quá dài. Tiểu Phong, ngươi cái kia sẽ không muốn dùng vũ lực trấn nhiếp Bắc Nguyên Đế quốc a? Bạch Y giáo chủ lo lắng nhìn qua Phong Diệp Tu, chợt ngự trọng tâm trường nói, nếu ngươi có loại ý tưởng này, lão phu quên ngươi hay là nhanh chóng bỏ đi. Bắc Nguyên Đế quốc không thể so với bị thua đán xa đế quốc, chủ động tiến công cũng không so với bị động phòng ngự. Cho dù là cựu vị nữ đế tỉnh lại lời nói, chỉ sợ cũng không có cách nào nhường Bắc Võ Đại Đế cảm thấy e ngại. Chính như Cổ Nguyên Soái lời nói, hắn còn không phải thế sao đồ hèn nhát. Giáo chủ đại nhân yên tâm, ta còn không có lộ mạng đến loại trình độ này. Tu La Vương đô tạo dựng lên có chút không dễ, ta như thế nào lại cầm mấy ước vạn con dân sinh mệnh mạo hiểm? Phong Diệp Tu lắc đầu, trầm giọng nói, vậy lão phu an tâm, chuyện này hay là phải bàn bạc kỹ hơn. Chúng ta chỉ có một lần cơ hội, không có hoàn toàn chắc chắn trước đó. Tuyệt đối không nên lần nữa mở ra hội nghị thế giới. Bạch Y giáo chủ thần tình nghiêm túc dặn dò một câu, chợt thì rời đi hội trường. Hội nghị thế giới có cứng nhắc quy định, một lần công việc nhiều nhất chỉ có thể tổ chức nhiều nhất 2 lần hội nghị thế giới, một sáng 2 lần hội nghị kết quả cũng giống nhau lời nói, như vậy vĩnh viễn cũng không tiếp tục độ mở ra hội nghị thế giới cơ hội. Bạch Y giáo chủ chủ động rời sân sau đó, tất cả hội trường cũng chỉ còn lại có Phong Diệp Tu cùng Quang Minh chấp pháp quan hai người còn chưa rời khỏi. Chỉ thấy Phong Diệp Tu chậm rãi đứng dậy, chợt đi nghiêm đi tới Quang Minh chấp pháp quan trước mặt, lễ tiết tính địa có hơi không người. Chấp pháp quan đại nhân, không cần nhiều lời, bản tọa có thể đồng ý tổ chức lần thứ 2 hội nghị thế giới, thế nhưng nhớ lấy đừng lại nóng đội, ngươi chỉ có một cơ hội cuối cùng. Ngươi bây giờ còn trẻ, tương lai có thể nói là bừng sáng, chỉ cần ngươi tấn thăng làm chiến linh hoàng, không hề nghi ngờ đem sẽ trở thành vì tất cả mọi người đều không thể coi nhẹ tân tinh, đến lúc đó ta nghĩ nên không người dám can đảm đối địch với ngươi. Quang Minh chấp pháp quan có hơi đưa tay, không giống nhau Phong Diệp Tu nói hết lời liền chủ động tiếp lời. Đa tạ chấp pháp quan đại nhân ủng hộ, chẳng qua vãn bối là muốn tìm hiểu một chút sự tình khác. Phong Diệp Tu hai tay chắp tay, trầm giọng nói, ngươi cứ hỏi. Bản tọa nếu là biết được, tự nhiên là không có bất kỳ dấu giếm nào. Quang Minh chấp pháp quan gật đầu một cái, trầm giọng nói, xin hỏi tổ chức thương mại thế giới có thể tại ngài trong vòng phạm vi còn hạn. Phong Diệp Tu vẻ mặt thành thật dò hỏi. Chương 2211, tiền tài oanh tạc. Chương 2211, tiền tài oanh tạc. Tổ chức thương mại thế giới chính là liên minh chiến linh thế giới dưới cờ tổ chức, là Quang Minh chấp pháp quan, này tổ chức thương mại thế giới tự nhiên là tại bản tọa phạm vi quản hạt trong, chẳng qua Phong quân chủ tuân hỏi cái này làm gì. Quang Minh chấp pháp quan nhẹ nhàng gật đầu, chẳng qua nét mặt tràn đầy nghi hoặc khó hiểu. Hai rõ ràng đang nói về Tu La Vương đô xưng đế một chuyện tình cảm, thế nhưng Phong Diệp Tu lại đột nhiên hỏi tổ chức thương mại thế giới công việc. Mặc dù đây cũng là một kiện có phần làm trọng yếu chính sự, nhưng là cùng Tu La Vương đô xưng đế một chuyện dường như cũng không liên hệ, đồng thời cả hai cái gì nhẹ cái gì nặng cũng là liếc qua thấy ngay. Thứ không dám dâu dếm, văn bối muốn nhường Tu La Vương đô gia nhập tổ chức thương mại thế giới, không biết ngài có đồng ý không? Phong Diệp Tu hơi cười một chút, trầm giọng nói, cái này ngược lại là không có vấn đề, bất kỳ cái gì vương quốc gia nhập tổ chức thương mại thế giới, bản tọa cũng tỏ vẻ chào mừng. Chỉ là không biết ngươi đối với tại tổ chức thương mại thế giới có phải hiểu rõ, phàm là kinh qua tổ chức thương mại thế giới ra miệng thẻ bài ma linh cùng tinh hạch ma thú và chiến lược vật chất, tất cả đều hội thu lấy nhất định tỷ lệ tiền thuế, điểm này ngươi có thể tiếp nhận. Quang Minh chấp pháp quan trong mắt tinh quang lấp lóe, hỏi ngược lại, tổ chức thương mại thế giới cũng không phải từ thiện tổ chức, thu lấy nhất định tiền thuế tự nhiên là hợp tình hợp lý, vạn bối như thế nào lại không tiếp thụ, chỉ là không biết cái này cụ thể tiền thuế tỷ lệ là bao nhiêu. Phong Diệp Tu không chút do dự nói, đế quốc mậu dịch bản tính khổng lồ, mấy trăm năm qua đã tạo thành tương đối thành thục mậu dịch hệ thống, cho nên có thể đủ hưởng thụ cao nhất quyền hạn. Hiện nay ba đại đế quốc tiền thuế đều là một. Chẳng qua cỡ trung vương quốc tiền thuế muốn hơi cao một chút, cần 3 mậu dịch thuế. Quang Minh chấp pháp quan đúng sự thực nói. Ba Phong Diệp Tu như mày, nét mặt thì bỗng nhiên ngưng kết, phản phất đang âm thầm tính toán cái gì. Ba tương đối đế quốc mà nói đích thật là có chút cao, chẳng qua phải biết cỡ trung vương quốc không thể so với đế quốc, bọn chúng phân bố tương đối phân tán, đồng thời cho giao dịch bản tính cũng so với nhỏ. Này ba tiền thuế hay là những năm gần đây tổ chức thương mại thế giới nhiều năm nỗ lực kết quả. Quang Minh chấp pháp quan chỉ cho là Phong Diệp Tu ghét bỏ tiền thuế quá cao, lúc này mở miệng giải thích. Tu La Vương Đô là những năm gần đây nổi lên quốc gia, cũng không gia nhập tổ chức thương mại thế giới, thế nhưng hiện nay Tu La Vương Đô chỉnh thể đã đạt đến quy mô đế quốc, có thể nói là một rất có khai phát tiềm lực quốc gia. Cho nên Quang Minh chấp pháp quan vẫn là hy vọng Tu La Vương Đô có thể gia nhập tổ chức thương mại thế giới, rốt cuộc ai cũng sẽ không cùng tiền bán quan. Chẳng qua xét thấy Tu La Vương Đô bản tính khổng lồ, mậu dịch hệ thống khai thác độ khó cũng so với cao, bản tọa cũng được, với các ngươi hàng một điểm tiền thuế, ngươi nhìn xem như vậy đã thỏa mãn. Quang Minh chấp pháp quan thấy Phong Diệp Tu hồi lâu không có mở miệng nói chuyện, trong lòng không khỏi có chút nóng nảy. Chấp pháp quan đại nhân hiểu lầm, văn bối cũng không phải là ngại tiền thuế quá cao, kỳ thực ta muốn hỏi là Tu La Vương Đô lấy trước mắt quyền hạn cao nhất có thể vì mậu dịch bao nhiêu vật tư. Phong Diệp Tu cười lấy lắc đầu, do hỏi. Tu La Vương Đô cũng không vinh dự trở thành đế quốc, dựa theo tổ chức thương mại thế giới quy định, mỗi ngày mậu dịch lượng tối cao không được vượt qua 100 triệu linh tinh. Quang Minh chấp pháp quan kiên nhẫn giải thích nói, tổ chức thương mại thế giới duy nhất đồng tiền thông dụng là linh tinh, cái gọi là linh tinh chính là do linh thạch tiến hành tinh luyện mà thành. Đối với cấp thấp chiến linh sư mà nói, linh thạch cung cấp linh lực liền đã đầy đủ, nhưng là đối với chiến linh sư cao giai mà nói lại còn thiếu rất nhiều, nhất định phải đem linh thạch chiết xuất rèn là linh tinh mới có thể thỏa mãn ngày thường tu luyện. Linh thạch lớn nhỏ cùng hình dạng cũng không hoàn toàn giống nhau, nhưng mà liên minh chiến linh thế giới đối với linh tinh hình dạng cùng lớn nhỏ cũng làm ra quy định nghiêm chỉnh, dường như tất cả quốc gia đều sẽ dựa theo quy định này chế tạo linh tinh. Trừ phi nào đó quốc gia không muốn cùng Hán Quốc tiến hành mậu dịch lui tới, nếu không tất cả mọi người hội dựa theo liên minh chiến linh thế giới quy định đến rèn linh tinh, Tu La Vương đô tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Tình hình chung mà nói, 100 khỏa linh thạch mới có thể rèn ra một khỏa hợp quy phạm linh tinh, cho nên linh thạch cùng linh tinh đổi tỷ lệ là 100:1. Kia ba đại đế quốc mua nhật tối cao mậu dịch hạn mức cao nhất có thể đạt tới bao nhiêu? Phong Diệp Tu trầm tư một phen sau đó, bất thình lình mở miệng dò hỏi. Ba đại đế quốc bản tính so với bình thường quốc gia muốn khổng lồ hơn nhiều, cho nên mậu dịch ngạch hạn mức cao nhất tự nhiên thì cao hơn nhiều, bọn chúng mậu dịch hạn mức cao nhất là 1 tỷ linh tinh. Quang Minh chấp pháp quan đáp lại nói: "Chấp pháp quan đại nhân, văn bối có một cái yêu cầu quá đáng, có thể hay không nhường Tu La Vương đô đạt được cùng đế quốc ngang hàng quyền mua bán hạn?" Phong Diệp Tu hai tay chắp tay, hai mắt buộc phát ra ánh sáng nóng rực, mang: "Cái này, chỉ sợ không hợp quy củ đi." Quang Minh chấp pháp quan nhíu mày, mặt mũi tràn đầy làm khó nhìn về phía Phong Diệp Tu. Mặc dù chuyện này là hắn đủ khả năng phạm vi, nhưng mà một sáng cho Tu La Vương đô bực này quyền hạn lời nói, tất nhiên sẽ dẫn tới đế quốc khác, thậm chí tuyệt đại đa số cỡ trung quốc gia cũng sẽ bất mãn. Văn bối cũng không muốn chấp pháp quan đại nhân làm khó, như vậy đi. Về phần ngài cam kết 2 tiền thuế ta cũng không cần, ta có thể thanh toán 3 mậu dịch thuế. Phong Diệp Tu thấy Quang Minh chấp pháp quan có chút chần chờ không chừng, có chút bình tĩnh địa vươn 3 ngón tay. Này thật không phải là tiền không chuyện tiền bạc, ngươi dạng này thật sự để người rất khó xử lý. Quang Minh chấp pháp quan do dự một lát, chợt hay là cắn răng cự tuyệt Phong Diệp Tu đề xuất. Theo kia có chút thịt đau trên nét mặt đến phán đoán, đó có thể thấy được Quang Minh chấp pháp quan là thực sự rất đau lòng. Rốt cuộc hiện nay Tu La Vương đô đã đạt đến quy mô đế quốc, 3 tiền thuế thật là một món khổng lồ. 4. Phong Diệp Tu thì không dài dòng, lập tức lại có chút bình tĩnh địa vươn 1 ngón tay. Ngươi. Quang Minh chấp pháp quan đồng tử bỗng nhiên thu hẹp, nhìn về phía Phong Diệp Tu ánh mắt phảng phất đang nhìn thấy một người điên. 3 tiền thuế đã là rất cao, phải biết tổ chức thương mại thế giới đối với giá cả kiểm soát thế nhưng dị thường nghiêm khắc. Đế quốc bằng báo thấp tiền thuế còn có thể kiếm, mà đại đa số vương quốc có thể làm được không bồi thường bản liền xem như cảm ơn trời đất, thật sự có thể từ đó thu lợi thì không phải là không có, nhưng mà cũng là cực kỳ cá biệt số ít tình huống. Mỗi cái quốc gia quân chủ thì cũng không phải người ngu, bọn hắn sở dĩ vui lòng thâm hụt tiền thì muốn kiên trì tham gia tổ chức thương mại thế giới, là bởi vì việc này ý nghĩa không tại thu lợi, mà ở tại có thể xúc tiến vật tư chiến lược tính đa dạng. Thẻ bài ma linh cùng tinh hạch ma thú có thể nói là thế giới chiến linh giới trọng yếu nhất tài nguyên, hắn trình độ trọng yếu thậm chí không kém gì linh thạch tài nguyên. Chẳng qua mỗi cái quốc gia thẻ bài ma linh cùng tinh hạch ma thú đều có riêng phần mình địa vực đặc điểm, tỉ như Nhật Nguyệt Đế quốc đặc hữu thẻ bài ma linh xưa di bách quỷ, Hoa Hạ đặc hữu thẻ bài ma linh xưa di sơn hải, Bắc Nguyên Đế quốc đặc hữu thẻ bài ma linh xưa di diệt thế. Cho dù là tài nguyên tương đối cằn cỗi đán xa đế quốc, thì thừa thai cao giai hệ hỏa cùng nhật hệ thẻ bài ma linh, già lâu la hàng loạt cũng là nó đặc hữu thẻ bài ma linh. Trừ ra tứ đại đế quốc bên ngoài, mỗi cái quốc gia thì có được riêng phần mình đặc biệt ma thú tấm thẻ cùng tinh hạch ma thú, bất chấp đại giới thì muốn gia nhập tổ chức thương mại thế giới ý nghĩa chính là ở đây. Đây đối với tăng cường nước nội chiến linh sư thực lực có tác dụng vô cùng trọng yếu. Nam. Phong Diệp Tu không khỏi hơi nhíu mày, chợt lại lần nữa vươn cuối cùng 1 ngón tay. Phong. Phong quân chủ, ngươi là nghiêm túc sao? Quang Minh chấp pháp quan là liên minh chiến linh thế giới đại diện người nói chuyện, gió to sóng lớn gì không có trải qua. Cho dù là biết được đán xa đế quốc hủy diệt đều không có một tia chấn động, nhưng mà lần này hắn thật sự bị Phong Diệp Tu đại thủ bút dọa sợ, không khỏi cũng có chút thất thố. Phong Diệp Tu thấy Quang Minh chấp pháp quan còn chưa nhả ra, trong lòng không khỏi có chút không vui, chẳng qua còn chưa đạt tới tức giận trình độ. Chỉ thấy Phong Diệp Tu cũng không bỏ cuộc, mà là chuẩn bị nâng lên tay kia, hắn đây là muốn chuẩn bị tiếp tục tăng giá. Quang Minh chấp pháp quan là bực nào khôn khéo, ở đâu không biết Phong Diệp Tu động tác hàm nghĩa, còn không đợi đến Phong Diệp Tu tiếp tục đưa tay, hắn liền cưỡng ép đem Phong Diệp Tu chuẩn bị nâng lên tay trái cho đè xuống. Đủ rồi, ngươi dám cho, ta cũng không dám thu. Nói như vậy, chấp pháp quan đại nhân là đáp ứng. Phong Diệp Tu khỏe miệng hơi dương lên, nói khẽ: "Ngươi thái độ kiên quyết như vậy, bản tọa rất khó tìm đến lý do cự tuyệt ta." Quang Minh chấp pháp quan chắp tay sau lưng, nghiêm trang nói: "Kỳ thực Quang Minh chấp pháp quan nội tâm thì là phi thường xoắn xuýt, hắn cũng nghĩ kiên trì nội tâm danh giới cuối cùng, làm sao đối phương cho được thực sự quá nhiều rồi. Này ai có thể chịu nổi a? Vậy liền trước giờ chúc mừng chúng ta hợp tác vui vẻ." Phong Diệp Tu chậm rãi đưa tay phải ra, trên mặt mang theo hòa thuận nụ cười. "Hợp tác vui vẻ." Chỉ thấy Quang Minh chấp pháp quan 10 phần tự nhiên vươn tay ra, khóe miệng cũng là mang theo một vòng kích động. Đây chính là một bút chính cống mua bán lớn, hắn là tổ chức thương mại thế giới người phụ trách, tự nhiên cũng là phát ra từ nội tâm cảm thấy vui mừng. "Phong quân chủ, hiện nay Tu La Vương đô đang đứng ở vừa mới cất bước giai đoạn, bản tọa có thể đã hiểu ngươi nóng lòng gia nhập thế giới mậu dịch thể hệ tâm trạng, có thể là như thế này có phải hay không có chút nóng nội, thật sự không sao sao?" Quang Minh chấp pháp quan nét mặt nghiêm trọng, vẻ mặt thành thật dò hỏi. Chương 2212, mậu dịch đại chiến chương 2212, mậu dịch đại chiến không sao, vạn bối trong lòng hiểu rõ. Phong Diệp Tu cười lấy lắc đầu, thản nhiên nói: "Vậy là tốt rồi, nếu là không có đoán sai, ngươi là muốn mở ra mậu dịch đánh đi." Quang Minh chấp pháp quan ánh mắt yếu ớt, giống như có thể xuyên thủng lòng người. Quả nhiên cái gì cũng không thể gạt được chấp pháp quan đại nhân, vạn bối đích thật là muốn bằng vào mậu dịch chiến bước bách Bắc Nguyên Đế quốc cùng Nhật Nguyệt Đế quốc, gia nhập tổ chức thương mại thế giới chính là trong đó không thể thiếu bước đầu tiên. Mà đối với Quang Minh chấp pháp quan, Phong Diệp Tu tự nhiên cũng không dám có chút giấu giếm, nếu không ngược lại là rơi tầm thường. Như thế một suy nghĩ mới, các ngươi Tu La Vương đô có thế giới thụ, linh thạch tài nguyên phương diện nhu cầu cũng không nhiều, thế nhưng hiện nay Tu La Vương đô còn đang ở cao tốc thời kỳ phát triển, chỉ sợ cũng không bỏ ra nổi quá nhiều có dư tài nguyên, huống hồ đối thủ của ngươi thế nhưng nội tình hùng hậu hai đại đế quốc, hiện tại đánh mậu dịch chiến thực sự không phải một quyết định sáng suốt. Quang Minh chấp pháp quan nhíu mày, không còn nghi ngờ gì nữa, không nhiều xem trọng Phong Diệp Tu bực này liều lĩnh cử động. Đa tạ chấp pháp quan đại nhân khuyên giải, chẳng qua vãn bối tâm ý đã quyết. Phong Diệp Tu có hơi không người đáp tạ, chẳng qua nhãn thần lại là cực kỳ kiên định. Được rồi, ngươi cũng không phải ngu muội chi đồ, như vậy làm việc chắc hẳn là có nắm chắc nhất định, chẳng qua ta vẫn còn muốn khuyên ngươi thận trọng một ít, rốt cuộc đối thủ của ngươi cũng không phải cái gì lính tôm tướng cua, đây chính là hùng cứ mấy trăm năm hai đại đế quốc, ngươi muốn để bọn hắn đi vào khuôn khổ chỉ sợ khó như lên trời, còn nhớ nhất định phải kịp thời dừng tổn hại, tuyệt đối không nên dao động quốc căn bản. Quang Minh chấp pháp quan vô thức gật đầu một cái, thầm thì nói, lập trường của hắn lẽ ra không nên khuynh hướng bất kỳ bên nào, thế nhưng từ đối với Phong Diệp Tu thưởng thức, hay là ức chế không nổi nội tâm quý tài xúc động đi dẫn đạo đối phương. Nghe vậy, Phong Diệp Tu chỉ là cười không nói, theo lễ phép chỉ có thể không ngừng gật đầu phụ họa. Chẳng qua lúc này nội tâm hắn hoạt động lại là không phải như vậy, lô vốn là tuyệt đối sẽ không lô vốn, hắn Phong Diệp Tu đời này đều không có thua thiệt là tư vị gì. Chấp pháp quan đại nhân, ngài trước đừng lo lắng văn bối, ngài mặc dù là tổ chức thương mại thế giới người nói chuyện, nhưng mà phá lệ nhường Tu La Vương đô đạt được đế quốc ngang nhau quyền hạn, Nhật Nguyệt đế quốc cùng Bắc Nguyên đế quốc sẽ không tìm làm phiền ngươi a. Phong Diệp Tu cưỡng ép ngắt lời lại nhải thuyết giáo chấp pháp quan đại nhân, đem trọng tâm câu chuyện dẫn tới trên người của đối phương. Phá lệ, bản tọa nhưng không có phá lệ, tổ chức thương mại thế giới có quy định, chỉ cần có thể giao nạp năm mậu dịch thuế, ai cũng có thể đạt được cùng đế quốc ngang hàng quyền hạn. Quang Minh chấp pháp quan mặt mũi tràn đầy vô tội lắc đầu, trầm giọng nói, ngạch, nếu không có nhớ lầm, nay tổ chức thương mại thế giới điều lệ bên trong dường như không có cái này quy định a. Phong Diệp Tu sờ lên cái mũi, có chút nghi ngờ nói, hiện tại đương nhiên không có, chẳng qua ngày mai liền sẽ có. Quang Minh chấp pháp quan lộ ra một vòng hiểu ý nụ cười, thời hợp nói. Nghe vậy, Phong Diệp Tu cũng là tâm linh thần hội gật đầu một cái, chợt hướng phía Quang Minh chấp pháp quan giơ ngón tay cái lên. Hiện nay Tu La Vương đô còn chưa gia nhập tổ chức thương mại thế giới, chỉ cần tổ chức thương mại thế giới đổi tại Tu La Vương đô gia nhập trước đó sửa chữa điều lệ, tất cả chương trình đều là hợp quy củ, bất kỳ người nào cũng chọn không ra bất kỳ tật xấu gì. Tổ chức thương mại thế giới thành ngay lập tức cũng không có quá lâu, xa xa muốn chế tại liên minh chiến linh thế giới thành lập thời gian điểm. Quang Minh chấp pháp quan cũng không quyền hạn sửa chữa liên minh chiến linh thế giới tại mấy trăm năm thì chế định quy định, tỉ như nói đế quốc thành lập tiêu chuẩn cùng mãng hoang tự do cạnh tranh nguyên tắc các loại. Những quy tắc này tầm quan trọng thì tương đương với một nước chi hiến pháp, trừ phi thông qua hội nghị thế giới mới có thể đạt được sửa chữa, nếu không hắn cũng không có quyền hạn làm ra bất kỳ thay đổi nào. Có thể là đối với tổ chức thương mại thế giới kiểu này dưới cờ tổ chức mà nói, Quang Minh chấp pháp quan lại là có thể làm được độc đoán, chỉ cần không quá mức phận đều không có vấn đề. Quang Minh chấp pháp quan mới tăng thêm điều lệ cũng không đối với hiện hữu thế giới mậu dịch hệ thống sinh ra quá lớn ảnh hưởng, nói cách khác cũng không nhường gia nhập tổ chức thương mại thế giới quốc gia nhận thứ bị thiệt hại, tự nhiên cũng sẽ không lọt vào phản đối, nhiều lắm là cũng chỉ là hội bị không để ý tới mà thôi. Rốt cuộc trừ ra Tu La Vương đô bên ngoài, đoán chừng thì không có bất kỳ cái gì một hạng trung vương quốc xuất ra nổi cái giá tiền này, bởi vì cái này điều lệ vốn là Quang Minh chấp pháp quan chuyên môn là Phong Diệp Tu một người chế định. Nếu là không có chuyện gì khác lời nói, vậy bản tọa thì cáo từ trước. Quang Minh chấp pháp quan nhìn thoáng qua treo tại chính đường thời trung, nói khẽ. Phong Diệp Tu mỉm cười làm ra một cái dấu tay xin mời, chợt liền nhìn thấy Quang Minh chấp pháp quan dần dần hóa thành kim quang tiêu tán không thấy. Nương theo lấy Quang Minh chấp pháp quan rời khỏi hội nghị thế giới sân bãi, Phong Diệp Tu cũng là như chút được gánh nặng ngồi liệt tại trên chỗ ngồi, ngẩng đầu nhìn nóc nhà không khỏi có chút xuất thần. Có tiền năng lực sai ma đẩy quỷ, cổ nhân thật không lừa ta. Đừng nhìn Phong Diệp Tu đàm phán toàn bộ hành trình cũng có vẻ thành thạo điêu luyện, nhưng là nội tâm của hắn bên trong thì là có chút khẩn trương. Dù sao đối phương cũng không phải cái gì tiểu nhân vật, đây chính là địa vị muốn so lưỡng đại giáo đỉnh giám mục cao hơn Quang Minh chấp pháp quan, giáo hoàng miện hạ đại diện người nói chuyện. Chẳng qua quá trình muốn so hắn trong tưởng tượng muốn thuận lợi nhiều lắm, Quang Minh chấp pháp quan đối với thái độ của hắn cũng là ngoài dự đoán hòa ái, cũng không như trong tưởng tượng lạnh lùng cùng cao ngạo. Có thể cũng đúng thế thật Phong Diệp Tu địa vị biến hóa nguyên nhân, giả sử hắn chỉ là một không có danh tiếng gì tiểu nhân vật, chỉ sợ Quang Minh chấp pháp quan căn bản sẽ không cho hắn cơ hội nói chuyện. Khó khăn nhất vấn đề đã giải quyết, xem ra là lúc làm một bộ lớn. Chỉ thấy Phong Diệp Tu phất tay thu hồi trôi nổi ở giữa không trung hình chiếu châu, đột nhiên theo trên chỗ ngồi đứng dậy. Cũng không tại Tu La Thánh Điện tầng thứ 2 đợi quá lâu, Phong Diệp Tu mười phần nhanh nhẹn rời đi nơi này. Mới vừa từ thang lầu đi xuống, Phong Diệp Tu liền nhìn thấy mặt mũi tràn đầy lo lắng mọi người đâm đầu đi tới, có thể gặp bọn họ đối với tại hội nghị thế giới kết quả cũng là dị thường quan tâm. Vương thượng, hội nghị thế giới kết quả làm sao? Silver bước nhanh đi đến Phong Diệp Tu trước mặt, đi thẳng vào vấn đề dò hỏi. Phong Diệp Tu chỉ là mặt không thay đổi lắc đầu, cũng không có bất kỳ ngôn ngữ. Cho dù tất cả mọi người đã là có đoán trước, nhưng mà tại xác nhận kỳ tích cũng không sau khi phát sinh, trong lòng không khỏi vẫn còn có chút thất vọng. Vương thượng, ngài cũng đừng quá khó chịu, mặc dù lần này không thành công, nhưng mà chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, Tu La Vương đô sớm muộn có một ngày sẽ có được thế giới công nhận. Tường Vi chậm rãi đi lên phía trước, nhẹ giọng trấn an nói. Tường Vi tỷ nói không sai, tam đệ ngươi cũng đừng quá thương tâm. Đông Phương Hạ Mạt cũng là phụ hòa nói. Ta thoạt nhìn như là rất thương tâm dáng vẻ sao? Phong Diệp Tu mặt mũi tràn đầy khốn hoặc nhìn mọi người, chợt tiếp tục nói, các ngươi yên tâm đi, mọi thứ đều ở trong khống chế, nhiều lắm là hai tháng, ta sẽ nhường những tên kia cầu để cho ta ngồi thượng hội nghị thế giới đế vương ghế. Nghe vậy, Silver cùng Tường Vi đám người không khỏi nhìn nhau sững sờ, không chỉ không có chút nào vui vẻ, ngược lại là một mặt lo nghĩ nhìn Phong Diệp Tu. Thế nhưng do thân phận hạn chế cũng không dám nói thẳng khuyên bảo, muốn nói lại thôi bộ dáng để người thấy vậy có chút nóng nảy. Hàn Tiêu là Phong Diệp Tu đại ca tự nhiên không có gì kiêng kỵ, chỉ thấy hắn đưa tay đọc đặt ở hắn trên trán của, cau mày nói, "Tam đệ, ngươi cái này cũng không có phát sốt à? Cái kia không phải là bị đám người kia tức đến chập mạch rồi a?" "Lộn xộn cái gì?" Phong Diệp Tu bất đắc dĩ lật ra một cái liếc mắt, chợt cười lấy bỏ qua rồi Hàn Tiêu cánh tay. "Vương thượng, vi thần đã hiểu tâm tình của ngài, thế nhưng đây cũng không phải là một sớm một chiều có thể đặt thành sự việc, chúng ta Tu La Vương đô có thể tại thời gian ngắn như vậy phát triển đến mức này quy mô, đã là vô cùng không tầm thường, ngài không muốn cho mình áp lực quá lớn." Bạch Chiến cũng là đi lên phía trước, có hơi không người nói, "Tốt tốt, mọi người đi làm việc trước đi. Qua ít ngày chúng ta Tu La Vương đô đều sẽ gia nhập tổ chức thương mại thế giới, đến lúc đó chỉ sợ cũng ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không nhiều, các ngươi nắm chặt thời gian xử lý tốt trên tay sự vụ." Phong Diệp Tu cũng không có nhiều hơn giải thích, khoát tay xua tán đi mọi người xung quanh. "Vương thượng bảo trọng thân thể, các ngươi thì xin được cáo lui trước." Silver một mực cung kính hành lễ, chợt liền dẫn theo mọi người rời đi Tu La thánh điện. Chẳng qua duy chỉ có Thẩm Như Ngọc cũng không rời khỏi, mà là cười hì hì nhìn về phía Phong Diệp Tu, nói khẽ, "Phong ca ca, ngươi nói cái đó kế hoạch to gan, còn thuận lợi. Hơi có chút khó khăn, nhưng mà tổng thể còn tính là thuận lợi." Phong Diệp Tu gật đầu một cái, ôn nhu nói, "Vậy là tốt rồi, chẳng qua bây giờ có thể cho ta lộ ra một chút sao?" Thẩm Như Ngọc nhẹ kéo Phong Diệp Tu cánh tay, mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn đối phương. "Tự nhiên là có thể, ta dự định đem Tu La Vương đô thành lập biến thành trung tâm thương mại thế giới, một nhà độc chiếm cái chủng loại kia." Phong Diệp Tu hơi cười một chút, thản nhiên nói, "Chương 2213, gióng trống thua chiêng chương 2213, gióng trống thua chiêng trung tâm thương mại thế giới." Này độ khó dường như muốn so Tu La Vương đô xương đế còn muốn khó hơn nhiều à. Thẩm Như Ngọc nhíu mày hơi nhíu, trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Đán Sa đế quốc hủy diệt sau đó, trên thế giới hiện nay chỉ còn lại ba đại đế quốc, thế nhưng bất kể đế quốc nào cũng không dám nói rằng chính mình là trung tâm thương mại thế giới. Chẳng trách Phong Diệp Tu nói đây là một can đảm ý nghĩ, không thể không nói ý nghĩ này quả thực cũng đủ lớn gan, thì tuyệt đối đầy đủ điên cuồng. Đây đối với những người khác mà nói quả thực là không thể nào làm được sự việc, nhưng mà ở ta nơi này lại là lại chuyện quá đơn giản tình cảm. Phong Diệp Tu tự tin cười một tiếng, thản nhiên nói, nếu là Phong Diệp Tu còn chưa nắm giữ thân ngoại hóa thân pháp môn lời nói, quả quyết có phải không dám có bực này ý nghĩ, thế nhưng mấu chốt là hắn đã nắm giữ thân ngoại hóa thân pháp môn, cái này cũng thì mang ý nghĩa hắn có thể đại lượng dung hợp thẻ bài ma linh cao giai cùng tinh hạch ma thú. "Phong ca ca, vậy ngươi sau đó phải chuẩn bị làm thế nào?" Thẩm Như Ngọc hiếu kỳ nói. "Không nóng nảy, Tu La Vương đô còn chưa gia nhập tổ chức thương mại thế giới, rất nhiều chuyện còn không tốt lắm triển khai, bất quá ta cũng cần nhất định thời gian chuẩn bị, ta dự định trước hết để cho chỗ có gia nhập tổ chức thương mại thế giới nước phụ thuộc trước trắng trận thu mua cấp thấp hi hữu thẻ bài ma linh cùng tinh hạch ma thú, để bọn hắn bí mật mang đến Tu La Vương đô." Phong Diệp Tu lắc đầu, thản nhiên nói. Thẩm Như Ngọc tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, nói khẽ, "Ngươi cái kia không phải cái kia chuẩn bị vận dụng cái đó thần kỳ năng lực à?" Tình hình chung dưới, Phong Diệp Tu vẫn tương đối cẩn thận, đối với mình huyết mạch hư không ban cho năng lực cũng là hết sức cẩn tàng, chẳng qua đối với Thẩm Như Ngọc cùng Hàn Tiêu đám người ngược lại cũng không có tận lực cẩn tàng. Chẳng qua Thẩm Như Ngọc cùng Hàn Tiêu đám người mặc dù biết Phong Diệp Tu có khác hẳn với thường nhân năng lực thần kỳ, thì như không cần học tập cùng nghiên cứu liền có thể biết được rất nhiều chưa từng phát hiện tiến hóa đường đi, thậm chí còn năng lực đột nhiên biến ra hi hữu thẻ bài ma linh cao dài các loại. Nhưng mà bọn hắn đối với Phong Diệp Tu năng lực thần kỳ cũng là kiến thức nửa đời, bọn hắn cũng đều hết sức an ý không có quá nhiều để ra nghi vấn, cho nên thì cũng không biết tình huống cụ thể. Chuyện cho tới bây giờ, ta nghĩ thì không cần phải. Dấu giếm ngươi, kỳ thực loại năng lực này là huyết mạch hư không của ta thiên phú giao phó cho năng lực, có thể để cho ta có sáng tạo cùng toàn thị chi năng. Phong Diệp Tu có chút nghiêm túc giải thích nói. Huyết mạch hư không? Đó là cái gì? Mặc dù Phong Diệp Tu hết sức chăm chú giải thích, thế nhưng Thẩm Như Ngọc vẫn như cũng là đầu óc mơ hồ bộ dáng. Phong Diệp Tu cũng là sửng sốt hồi lâu, kỳ thực hắn đối với tại hư không chi lực cũng là kiến thức nửa đời, chỉ có thể là sử dụng phụ thân nguyên thoại, nói, cái gọi là hư không, vô hạn bất ác, chân không tịch diệt, rời tất cả chi chướng ngại. Nó là vạn vật cuối cùng kết cục, lại là vạn vật ban đầu mở đầu, hư không nhiễm hết mọi, thôn phệ tất cả, lại bao dung tất cả. Đã là thế giới người sáng tạo, lại là thế giới hủy diệt giả. Mặc dù nghe không hiểu nhiều, thế nhưng nghe tới dường như hình như rất lợi hại dáng vẻ. Thẩm Như Ngọc đầy mắt sùng bái nhìn Phong Diệp Tu, dịu dàng nói, phụ thân đã từng nói hư không có sáng tạo cùng hủy diệt vạn vật lực lượng, thế gian vạn vật chẳng lẽ đản sinh tại trong hư không, cho nên thì có biết vạn vật lực lượng. Đáng tiếc ta hiện tại chỉ là nắm giữ một ít gia lông, vẹn vẹn chỉ có thể vận dụng sáng tạo chi lực, đồng thời còn nhận rất nhiều hạn chế. Phong Diệp Tu bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài nói, nay động sát vạn vật năng lực ta ngược lại thật ra có thể lý giải, ngươi không cần học tập liền có thể biết được tất cả chiến linh cùng ma thú cây tiến hóa liền là bởi vì như thế, nhưng mà này sáng tạo vạn vật là có ý gì, không phải là có thể từ không sinh có. Thẩm Như Ngọc sờ lên cái cằm, nhỏ giọng nói, còn không có đạt tới loại tình trạng này, ta chỉ có thể vì cấp thấp thẻ bài ma linh chế tạo ra thẻ bài ma linh cao giai, thì như nhường hai tấm thanh đồng cấp cái khác thẻ bài ma linh dung hợp làm một chương thẻ bài ma linh cấp bạch ngân, cứ thế mà suy ra. Phong Diệp Tu cười lấy gãi đầu một cái, giải thích nói, này đã rất thái quá, điều này dung hợp sáng tạo chi lực có hay không có hạn mức cao nhất đâu. Thẩm Như Ngọc đội vàng truy vấn, dựa theo nguyên lý nói là không có lên hạn, thế nhưng sáng tạo quá trình cần tiêu hao hàng loạt năng lượng, nói cách khác cần phải tiêu hao của ta hàng loạt linh lực của ta hạn mức cao nhất chính là duy nhất cánh cửa. Hiện nay của ta mức độ lớn nhất là có thể dung hợp ra thẻ bài ma linh cấp sử thi, bất quá ta chỉ thành công dung hợp qua xuyên di hoang cổ thẻ bài ma linh cấp sử thi, xuyên di mộng huyễn cùng cẳng cao cấp xuyên di viễn cổ cũng còn không thành công qua. Phong Diệp Tu nghiêm túc giải thích nói. Chẳng trách Phong ca ca có lòng tin như vậy, ngươi để cho ta hơi vớt một bước. Bây giờ Liên minh Chiến Linh Thế Giới tổ chức một tấm thẻ bài ma linh cấp thanh đồng giá tiền cao nhất là 100 linh tinh, dung hợp làm một trương bạch ngân cấp chính là 1000 linh tinh, vậy thì tương đương với kiếm lời 900, nếu là lại tiếp tục hướng lên dung hợp là hoàng kim cấp bậc, đó chính là tương đương với kiếm lời 9600, lại dung hợp là bạch kim cấp bậc, đó chính là 99200 linh tinh, lại tiếp tục dung hợp. Thẩm Như Ngọc có chút nghiêm túc loay hoay chính mình đầu ngón tay, thế nhưng đang tính đến cấp kim cương lúc bỗng nhiên dừng lại, chậm rãi nâng lên con người, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói, mặc dù không có tính toán rõ ràng, nhưng mà ta biết một chút, phát tài. Này mặc dù không phải không muốn bạn lợi mua bán, nhưng mà thì kém chi không nhiều lắm, trong đó lợi nhuận đã cao tới ngón tay đầu cũng tách ra không được trình độ. Ngươi cái tiểu tham tiền, ngươi cũng không biết đau lòng một chút ta à? Dung hợp thẻ bài ma linh thế nhưng vô cùng vất vả có được hay không? Phong Diệp Tu nhấc tay nhẹ nhàng chọc lấy một chút Thẩm Như Ngọc cái trán, nhẹ giọng quát lớn. Thế nhưng ngươi không phải có thân ngoại hóa thân sao? Thẩm Như Ngọc có chút bị đau nhẹ vỗ về cái trán, nhỏ giọng nói lầm bầm. Hình như cũng vậy hờ à à à. Dù sao sẽ không cần ta tự mình ra tay. Phong Diệp Tu cười lấy sờ lên cái mũi, thản nhiên nói. Hắc hắc, ta hiện tại cuối cùng là đã hiểu ngươi vì sao có lòng tin như vậy, đừng nói là Bắc Võ Đại Đế một người không chống nổi, cho dù là Bắc Võ Đại Đế cùng Thiên Ngự Nữ Đế hai người liên thủ lại, chỉ sợ cũng ngăn không được. Thẩm Như Ngọc khẽ tựa vào Phong Diệp Tu rộng lớn lồng ngực, kích động nói. Hai tháng đã là phỏng đoán cẩn thận, Bắc Võ Đại Đế là một lợi ích trên hết đế vương, chỉ sợ không kiên trì được thời gian dài như vậy, về phần Thiên Ngự Nữ Đế bên ấy, ta căn bản là không có dự định buông tha bọn hắn, mượn cơ hội này ta cũng tốt diệt vừa diệt uy phong của nàng. Phong Diệp Tu ánh mắt yếu ớt, chính tiếng nói. Phong ca ca, ngươi như vậy giống chống thua chiêng, lỡ như bại lộ năng lực của mình nên làm cái gì? Thẩm Như Ngọc dường như là nghĩ đến cái gì, đột nhiên bước ra nhìn về phía Phong Diệp Tu, đầy mắt đều là lo lắng thần sắc. Điểm này ta thì suy nghĩ tỉ mỉ qua, cho nên ta đang thu thập thẻ bài ma linh lúc hội tận lực ẩn nấp, nhường dưới cờ nước phụ thuộc thân phận đi thu mua, cho dù là thật sự bị nhìn ra cái gì mánh khóe, kỳ thực thì cũng không lo ngại. Lúc này không giống ngày xưa, ngày bình thường vì tự vệ, ta còn muốn tận lực che giấu năng lực của mình, nhưng mà bây giờ lại là không cần như thế, chúng ta đã đầy đủ cường đại. Phong Diệp Tu nhíu mày, trầm giọng nói. Chương 2214, hư không chi lực, 1, chương 2214, hư không chi lực, 1, nói cũng phải, chúng ta đồng minh là cộng đồng người được lợi tự nhiên là sẽ không có ý nghĩ gì, chúng ta kẻ thù cũng sẽ không vì vậy mà buông tha chúng ta, đích thật là không có gì tốt cố kỵ. Thẩm Như Ngọc tỉ mỉ suy tư một phen, nhẹ giọng phụ hòa nói. Nếu là Phong Diệp Tu chỉ là một giới bình dân lời nói, hắn tự nhiên là không dám như vậy giống chống thua chiêng, rốt cuộc thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý hắn hay là hiểu được. Nhưng mà hiện tại hắn người đã ở cao vị, địch nhân cùng bằng hữu cũng là mạnh nhất trên thế giới Thịnh Đế Quốc, thật sự là không cần có bất kỳ cố kỵ, cho dù là bị hoài nghi cũng không có cái gì gây bớm. Tỷ như nói làm năm sáng tạo ra diệt thế quân đoàn xích đế, hắn năng lực nhìn rõ dường như tất cả cây tiến hóa năng lực trên cơ bản thì là công khai bí mật, cũng không có thấy có người dám can đảm bởi vậy đối với xích đế có cái gì ý nghĩ xấu, chính là bởi vì thực lực của hắn đủ cường đại bố trí. Tuy nói vậy, bất quá vẫn là phải tận lực ẩn tàng, rốt cuộc không biết mới là đáng sợ nhất, sợ hãi. Ta muốn nhường Thiên Ngự Nữ Đế cùng Bắc Võ Đại Đế cả ngày bị không biết sợ hai ba phủ. Phong Diệp Tu hơi cười một chút, lạnh nhạt nói: "Chỉ cần Phong Diệp Tu một thiên không chủ động công bố năng lực của mình, kia tất cả phỏng đoán cùng ngờ vực vô căn cứ cũng chỉ là tin đồn thất thiệt lời đồn, trí tưởng tượng của nhân loại là cực kỳ đáng sợ, không cần chủ động tuyên truyền, Tu La Vương Đô cũng sẽ thuận thế biến thành thế giới tiêu điểm." Phong ca ca, dù sao ngươi thì muốn thu thập hàng loạt cấp thấp thẻ bài ma linh, phù sa không lưu ruộng người ngoài và tiện nghi quốc gia khác, chẳng bằng trước cùng Hoa Hạ tiến hành hợp tác." Thẩm Như Ngọc vẻ mặt thành thật nói: "Như thế một ý kiến hay." Dường như mỗi cái quốc gia cấp thấp thẻ bài ma linh đều là cung cấp lớn hơn cầu trạng thái, Hoa Hạ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Phong Diệp Tu gật đầu một cái, chợt tiếp tục nói, không chỉ như vậy, chúng ta còn có thể cùng Hoa Hạ tiến hành chiều sâu hợp tác, để bọn hắn ra mặt thu mua hàng loạt cấp thấp thẻ bài ma linh. Hoa Hạ lớn như vậy bản tính muốn so chúng ta dưới cờ nước phụ thuộc phải nhanh chóng cùng thuận tiện nhiều lắm, đồng thời cũng không dễ dàng bị phát hiện mánh khóe. Chuyện này thì giao cho ta đến xử lý, ngươi thì an tâm dung hợp thẻ bài ma linh là được. Thẩm Như Ngọc cao giọng nói, vậy liền vất vả ngươi, ta đã bí mật phái người chế tạo một cái dưới đất trụ sở bí mật. Chuyên môn dùng cho chế tạo cùng chứa đựng thẻ bài ma linh cùng tinh hạch ma thú. Phong Diệp Tu gật gật đầu, ôn nhu nói: "Chuyện này giao cho cái khác người xử lý." Lời nói, Phong Diệp Tu thật là có chút ít không nhiều yên tâm, cho dù là Tưởng Vi cùng Sĩ Vợ đám người trong thời gian ngắn chỉ sợ cũng không cách nào đảm nhiệm. Rốt cuộc cùng Hoa Hạ liên hệ lời nói, tất nhiên không thể thiếu cùng Thất Đại Nguyên Soái, còn có tứ đại thánh tộc trong lúc đó liên hệ, Thẩm Như Ngọc đối với những người này tự nhiên là hết sức quen thuộc, đối phương cũng sẽ hết sức phối hợp. Hai người cũng đều là hành động phái, tất cả kế hoạch cũng chế định hoàn tất sau đó, Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc liền riêng phần mình chia ra hành động. Thẩm Như Ngọc bí mật liên hệ Hoa Hạ cao tầng, Thất Đại căn cứ cùng tứ đại thánh tộc cũng đều tích cực hưởng ứng. Thẩm Như Ngọc ra mặt chính là đại biểu cho Phong Diệp Tu mặt mũi, tất cả tự nhiên là không có bất kỳ cái gì trở ngại. Dù sao có thể có cơ hội đem đọc lại thật lâu cấp thấp thẻ bài ma linh bán đi, còn có thể bán cho Phong Diệp Tu một tân tình, tự nhiên là một kiện thiên đại hảo sự. Si vợ cùng Tường Vi đám người thì là bắt đầu liên hệ Tu La Vương đô phụ cận nước phụ thuộc, ra lệnh cho bọn họ bắt đầu hàng loạt thu mua cấp thấp hy hữu thẻ bài ma linh. Mọi người mặc dù có chút không nghĩ ra, nhưng mà vừa nghe đến Phong Diệp Tu đều sẽ cho bọn hắn một tầng lợi nhuận, sôi nổi thì bắt đầu tích cực hành động. Ai cũng sẽ không cùng tiền băn khoăn, bực này kiếm bộn không lỗ mua bán, tự nhiên là không có lý do cự tuyệt, Tu La Vương đô dưới cờ nước phụ thuộc biểu hiện đã không chỉ là tích cực, thậm chí bắt đầu âm thầm bắt đầu tranh đoạt. Nếu là sẽ không lên đầu có Tu La Vương đô đang trấn áp, chỉ sợ mấy cái này nước phụ thuộc chính mình cũng đã đánh nhau. Hai bút cùng vẽ, Tu La Vương đô trong quốc khố hi hữu cấp thấp thẻ bài ma linh cùng tinh hạch ma thú đã càng ngày càng nhiều, chất như núi cũng đã không đủ để hình dung. Mọi thứ đều ở tiến hành đâu vào đấy, thế giới các quốc gia thông qua liên minh chiến linh thế giới mua bán cấp thấp thẻ bài ma linh đang lặng yên không tiếng động giảm bớt. Thế giới các quốc gia quân vương chỉ là đem ánh mắt đặt ở tương đối cao dài thẻ bài ma linh phía trên, đối với những thứ này cấp thấp thẻ bài ma linh nhanh chóng giảm bớt không có chút nào phát giác. Cùng lúc đó, Quang Minh chấp pháp quan cũng tại lặng yên không một tiếng động trong lúc đó sửa đổi tương quan điều lệ, chẳng qua mọi người đối với cái này điều lệ thì là có chút không nghĩ ra, vì không có một cái nào vương quốc hội ngốc đến giao nạp 5 mậu dịch thuế, chỉ vì đạt được cùng đế quốc ngang hàng quyền mua bán hạn. Đối với tuyệt đại đa số vương quốc mà nói, mỗi ngày 1000 vạn linh tinh giao dịch hạn mức cao nhất cũng dùng không hết, ở đâu còn cần 100 triệu mậu dịch chán, hoàn toàn chính là vẽ vời thêm chuyện. Tu La Vương đô cũng không có vội vã gia nhập tổ chức thương mại thế giới, làm như thế chính là vì trình độ lớn nhất giữ gìn Quang Minh chấp pháp quan. Về phần Phong Diệp Tu tự nhiên là cả ngày đợi tại bí mật dưới lòng đất căn cứ, làm từng bước bắt đầu đại lượng dung hợp thẻ bài ma linh cao giai cùng tinh hạch ma thú. Công phá đán xa đế quốc sau đó, Tu La Vương đô quốc khố thì bởi vậy tràn đầy không ít, đã ủng có không ít hy hữu thẻ bài ma linh cùng tinh hạch ma thú tồn kho. Phong Diệp Tu sai người đem quốc khố tất cả tài nguyên tất cả đều vận chuyển đến tận đây, chỉ là nhóm này tài nguyên liền chất như núi. Trung bình là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, cho dù là đán xa đế quốc tại tứ đại đế quốc bên trong xếp hạng cuối cùng, vẫn như cũng là lưu lại lượng lớn tài nguyên. Phong Diệp Tu thì là lần đầu tiên nhìn thấy bực này khổng lồ tài nguyên, nhìn lên trước mắt chất như núi tài nguyên cũng là sững sờ hồi lâu. Chẳng qua chỉ bằng vào những tư nguyên này còn không đủ để cho Phong Diệp Tu thỏa mãn, hắn cần chính là có thể làm cho Nhật Nguyệt Đế quốc cùng Bắc Nguyên Đế quốc đều chỉ năng lực bất tòng tâm tài phú kết sủ. Chỉ thấy Phong Diệp Tu đầu tiên là triệu hoán ra kinh cực nữ hoàng, lập tức lại chậm rãi nhắm lại hai mắt, một cỗ màu vàng kim nhạt niệm lực ánh sáng bao vây toàn thân. Chương 2214, hư không chi lực 2, chương 2214, hư không chi lực 2, chẳng qua mấy phút thời gian, Phong Diệp Tu liền ngưng tụ ra dòng dã 20 cỗ thân ngoại hóa thân, mỗi một cái ngoại hình cũng cùng hắn không khác nhiều, đứng chung một chỗ thậm chí cũng không cách nào phân biệt ra chân thân. Hô, may mắn học xong thân ngoại hóa thân, nếu không năm nào tháng nào mới có thể hoàn thành a. Phong Diệp Tu nhìn qua chung quanh mấy chục cái thân ngoại hóa thân, vuốt một cái mồ hôi lạnh trên trán. Trong lòng áp lực thì bỗng nhiên giảm ít đi không ít. Ra lệnh một tiếng, 20 cái thân ngoại hóa thân liền bỗng nhiên tản ra, trong đó một nửa phụ trách dung hợp thẻ bài ma linh, một nửa thì là phụ trách dung hợp tinh hạch ma thú. Nguyên bản Phong Diệp Tu còn dự định nhàn rỗi, nhưng là vì mau chóng hoàn thành bất luận cái gì, hay là lựa chọn tự thân xuất mã. Rốt cuộc hắn là bản thể dung hợp tốc độ muốn so thân ngoại hóa thân thực sự nhanh hơn nhiều, huống hồ dung hợp thẻ bài ma linh thì là một loại cực nhanh tu hành cách thức. Thế nhưng làm Phong Diệp Tu cầm lấy hai tấm thẻ bài ma linh cấp bạch ngân sau đó, cả người đột nhiên ngây ngẩn cả người. Mặt mũi tràn đầy đều là hoài nghi vẻ khó hiểu. Cái này, đây là tình huống thế nào, vì sao hệ thống giao diện biến mất? Phong Diệp Tu vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn qua hai tay, thế nhưng bất kể hắn như thế nào tại trong lòng kêu gọi, quen thuộc hệ thống giao diện vẫn như cũng là không có xuất hiện dấu hiệu. Xong rồi xong rồi. Này ra châu cũng thổi ra, cái kia không biết cái này, trong lúc mấu chốt xảy ra vấn đề đi. Phong Diệp Tu mặt mũi tràn đầy đều là đắng chát, cúi đầu ai thán nói. Đứa nhỏ ngốc, ngươi là đang kêu gọi mẫu thân sao? Đang lúc Phong Diệp Tu hoài nghi không hiểu lúc, một đạo thanh âm quen thuộc bỗng nhiên tại trong đầu hắn vang lên. Chẳng qua không còn là kia băng lãnh cơ giới hóa điện tử âm, mà là mẫu thân của Phong Diệp Tu thuộc về mình ôn nhu giọng nói. Mẫu thân, hài nhi vì sao không cách nào gọi ra hệ thống giao diện, hư không chi lực của ta sẽ không phải biến mất à? Phản phất là người chết chìm bắt được một cọng cỏ cứu mạng, Phong Diệp Tu vội vàng truy vấn. Đương nhiên sẽ không, ngươi quên phụ thân đã nói với ngươi lời nói, cái gọi là hệ thống chẳng qua là mẫu thân đang giúp ngươi khống chế thuộc về ngươi lực lượng, hiện nay ngươi đã lớn lên, tự nhiên thì không cần phải. Lại lấy hệ thống làm môi giới hiệp trợ ngươi, cũng là lúc nhường ngươi chính mình trưởng không phần này lực lượng. Giống như thanh tuyển lưu vang âm thanh lại lần nữa tại Phong Diệp Tu trong đầu vang lên, điều này cũng làm cho hắn triệt để yên tâm bên trong tảng đá lớn. Nguyên lai hư không chi lực cũng không hoàn toàn biến mất, chỉ là mẫu thân đã triệt để buông tay, nàng thì không còn cần vì hệ thống phương thức đến ẩn tàng thân phận của mình. Thì ra là thế, thế nhưng không có sự giúp đỡ của ngài, ta nên như thế nào dung hợp thẻ bài ma linh cùng tinh hạch ma thú đâu? Phong Diệp Tu gật đầu một cái, chân thành nói, cái này vốn là thuộc về ngươi lực lượng của mình, ngươi chỉ là còn không thái quen thuộc thôi. Thử thả lỏng thể xác tinh thần đi cảm thụ dấu ở trong cơ thể ngươi huyết mạch hư không, ngươi sẽ phát hiện cũng không có trong tưởng tượng của ngươi khó khăn như vậy. Giọng Phong Thiên Tầm phảng phất có được một cỗ đặc biệt ma lực, tựa hồ tại tận lực dẫn đạo Phong Diệp Tu đi tìm thuộc về mình kia phần lực lượng. Chỉ thấy Phong Diệp Tu tại mẫu thân dẫn đạo dưới chậm rãi nhắm lại hai mắt, cũng là tại nhắm lại hai mắt một cái mắt, giống như bị cưỡng ép chảnh vào một thần bí không biết không gian. Lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là một mảnh hắc ám, nói đúng ra cũng không phải thật sự là bóng tối, mà là khó mà hình dung hư không chi sắc. Hư không cũng không có chính xác màu sắc, vì nó là một mảnh hư vô. Điều giống với mắt nhắm mắt mở thời điểm, nhắm lại kia con mắt chỗ có thể cảm nhận được trạng thái, không cách nào hình dung quỷ dị. Quỷ dị trong hư không, tất cả thời gian cùng không gian dường như cũng không có ý nghĩa, Phong Diệp Tu rõ ràng mới vừa tiến vào cái không gian này, lại là phảng phất đang này ngây người hơn mấy vạn năm. Vô tận hư không trong, đột ngột đã xảy ra một hồi kịch liệt nổ tung, tiên tính không gian đột nhiên tỏa ra sự sống, vô số chói mắt tinh hệ không ngừng ngưng tụ, giống như vũ trụ mới sinh một lộng lẫy. Phong Diệp Tu giống như tạo vật chủ bình thường, tận mắt nhìn thấy vô số tinh hệ từ lúc mới sinh ra đến hủy diệt, tất cả tựa hồ cũng đang không ngừng biến hóa, nhưng là lại dường như không có biến hóa chút nào. Đang lúc Phong Diệp Tu đắm chìm ở kia trời sao mênh mông vô ngần hải dương thời điểm, toàn bộ thế giới không có dấu hiệu nào tiêu tán, vẻn vẹn là trong nháy mắt liền lại lần nữa quy về hư vô, giống như hư không mới là vạn vật cuối cùng kết cục. Hô, nương theo lấy hư không lại lần nữa giáng lâm, Phong Diệp Tu đột nhiên mở ra hai con ngươi, trong con mắt tràn đầy kinh ngạc, cái trán càng là hơn dịn ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu. Chương 2215, bắt kịp thời đại. Chương 2215, bắt kịp thời đại. Mẫu thân, ta vừa mới hôn mê trải qua bao lâu? Phong Diệp Tu từ cảm giác đại não hỗn loạn tương mừng, cho dù là đối với thời gian không chế đều không có chừng có mực cảm giác. Chẳng qua là trong chớp mắt thôi. Trong đầu mẫu thân thanh âm ôn nhu lại lần nữa vang lên, Phong Diệp Tu lúc này mới hơi yên tâm một ít. Một cái mắt, ta vì sao cảm giác giống như là qua một thế kỷ, thực sự là thật là đáng sợ. Phong Diệp Tu mặt mũi tràn đầy nghi ngờ lắc đầu, trầm giọng nói, vừa mới mẫu thân mang ngươi cảm thụ một chút hư không chân lý, đây đối với ngươi nắm giữ hư không chi lực có lợi ích to lớn, ngươi muốn dụng tâm cảm ngộ, hy vọng ngươi năng lực sớm ngày một mình khống chế phần này lực lượng. Nói xong, Phong Diệp Tu trong đầu âm thanh liền hoàn toàn biến mất, mặc cho hắn làm sao kêu gọi đều không có hiệu quả. Phong Diệp Tu nếm thử mấy lần không có kết quả, sau đó liền thì không lại tiếp tục, hắn cũng biết mẫu thân làm như thế cũng là vì có thể làm cho hắn có thể một mình khống chế hư không chi lực. Không có mẫu thân dẫn đạo, Phong Diệp Tu hiện nay có thể dựa vào liền chỉ có chính mình, hắn lại lần nữa nhắm lại hai mắt đi cảm thụ thể nội hư không chi lực, thế nhưng độ khó muốn so vừa mới muốn khó khăn không chỉ gấp 10 lần. Chẳng qua Phong Diệp Tu ngộ tính cũng là cực kỳ kinh người, trải nghiệm mấy chục lần thất bại kinh nghiệm sau đó, hắn dần dần cũng tìm được đi câu thông hư không chi lực bí quyết, chỉ là còn không cách nào làm được 10 phần thuần thủ. Chẳng trách mẫu thân tại ta tuổi nhỏ lúc muốn giam cầm cố lực lượng này, cho dù là hiện tại ta, không cẩn thận cũng sẽ tại hư không chi lực bên trong bị lạc bản thân. Phong Diệp Tu lại lần nữa mở ra hai con ngươi, một đạo thần bí khó lường hư không ánh sáng tại mắt bên trong lưu chuyển, trong nháy mắt lại tiêu tán không thấy. Hoàn toàn nắm giữ câu thông hư không chi lực bí quyết sau đó, Phong Diệp Tu đúng lúc này liền bắt đầu nếm thử dung hợp thẻ bài ma linh cùng tinh hạch ma thú. Chỉ thấy Phong Diệp Tu đầu tiên là cầm lên hai tấm cấp thấp nhất thẻ bài ma linh cấp thanh đồng, chợt liền bắt đầu vận dụng hư không chi lực đem hai người tiến hành dung hợp. Lần này chính là Phong Diệp Tu thật sự trên ý nghĩa vận dụng hư không chi lực, mặc dù có vẻ hơi lạnh nhạt, nhưng mà thì miễn cưỡng đem hai trường thanh đồng cấp thẻ bài ma linh hoàn thành dung hợp. Thế nhưng dung hợp sản phẩm lại là nhường Phong Diệp Tu mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi, thành phẩm căn bản cũng không phải là một tấm hoàn mỹ bạch ngân cấp thẻ bài ma linh, mà là một đoàn hoàng bạch giao nhau bất quy tắc quả cầu kim loại. Ta đi, này là cái gì đồ chơi? Phong Diệp Tu đánh giá trong tay tứ bất tượng quả cầu kim loại, lông mày không khỏi nhíu chặt lên. Mẫu thân giúp đỡ chính mình dung hợp thẻ bài ma linh lúc có thể không phải như vậy a. Nhìn tới câu thông hư không chi lực cùng chính xác nắm giữ trong lúc đó còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ, trong đó độ khó thì xa so với Phong Diệp Tu muốn tưởng tượng khó khăn hơn nhiều. Ta cũng không tin, lại đến. Phong Diệp Tu cũng không có vì vậy mà bề ngoài, mà là lại cầm lên hai tấm thẻ bài ma linh cấp thanh đồng. Này có thứ thất bại lần trước kinh nghiệm sau đó, Phong Diệp Tu thì dần dần nắm giữ nhất định kỹ xảo. Mặc dù lần thứ hai cũng không có thành công, nhưng mà lần này dung hợp sản phẩm đã có thể nhìn ra tấm thẻ hình thức ban đầu, khoảng cách thành công cũng chỉ có cách xa một bước. Thông qua lần này chính mình một mình khống chế hư không chi lực, Phong Diệp Tu thì cảm nhận được mẫu thân đến cỡ nào không dễ dàng, cái đồ chơi này vẫn đúng là không phải người bình thường có thể tùy tiện khống chế. Trải qua thời gian rất dài luyện tập, Phong Diệp Tu thì dần dần quen thuộc hư không chi lực vận dụng, theo ban đầu dung hợp thẻ bài ma linh cấp thanh đồng một trực đạo dung hợp thẻ bài ma linh cấp kim cương, chọn bện hao tốn một tuần lễ nhiều thời giờ mới hoàn toàn nắm giữ. Đây là Phong Diệp Tu có thân ngoại hóa thân cơ sở phía trên, nếu không chỉ là thuần thục khống chế hư không sáng tạo chi lực, cho dù là không ăn không uống ít nhất phải tốn hao tiểu thời gian nửa năm. Chẳng qua vì thành thạo hư không sáng tạo chi lực, Phong Diệp Tu thì lãng phí không ít thẻ bài ma linh cùng tinh hạch ma thú, chẳng qua đây hết thẻ không còn nghi ngờ gì nữa đều là đáng giá. Vì Phong Diệp Tu phát hiện theo dựa vào chính mình dung hợp thẻ bài ma linh tốc độ muốn so dĩ vãng thực sự nhanh hơn nhiều, ít nhất phải nhanh gần gấp đôi tốc độ. Này là do ở Phong Diệp Tu không tại cần dựa vào mẫu thân giúp đỡ câu thông hư không chi lực, trong đó liền thiếu một đạo ở giữa trình tự, cho nên thời gian sử dụng tự nhiên cũng muốn ngắn rất nhiều. Đông đông đông. Đột nhiên, một đạo đột ngột tiếng gõ cửa vang lên, chợt liền truyền đến giọng Thẩm Như Ngọc. Phong Diệp Tu nhẹ nhàng phất phất tay, mật thất dưới đất cửa lớn liền lên tiếng mà ra. Chỉ thấy Thẩm Như Ngọc cùng Đông Phương Hạ Mạt đám người bước nhanh đến. Nếu là quan sát kỹ lời nói, có thể nhìn thấy mỗi người bọn họ trong tay cũng nâng lấy hàng loạt nhẫn chữ vật, theo bọn hắn cật lực trên nét mặt đến nhìn, có thể thấy được này trọng lượng cũng là không nhỏ. Nhẫn chữ vật có thể 10 phần thuận tiện chứa được vật phẩm, nhưng mà này chỉnh thể trọng lượng lại sẽ không vì vậy mà giảm bớt nửa phần, nói cách khác nhẫn chữ vật bên trong cất giữ thứ gì đó càng nhiều, nhẫn chữ vật trọng lượng liền càng nặng. Vâng. Hàn Tiêu trong tay nhẫn chữ vật nhiều nhất, chỉ thấy hắn thận trọng đem nâng lấy một đôi nhẫn chữ vật cho nhẹ nhẹ đặt ở mặt đất, thế nhưng vẫn như cũng là để mặt đất rất nhỏ chấn động một cái. Ôi bi, của ta cái này đau a. Hàn Tiêu có chút bị đau viện sống lưng của mình, nhe răng trợn mắt đạo Hàn đại ca, nhìn tới thu hoạch của các ngươi tương đối khá a. Phong Diệp Tu hơi cười một chút, thản nhiên nói, đó là tự nhiên, ngươi ở lại đây không hiểu rõ tình huống bên ngoài, hiện tại liên minh chiến linh thế giới dường như tất cả cấp thấp thẻ bài ma linh đều sắp bị chúng ta càn quét xong rồi. Hàn Tiêu đại đại liệt liệt nói. Hàn Tiêu ca ca nói không sai, nếu không phải Ngọc Nhi muội muội đang tận lực để ép, chỉ sợ hiện tại liên minh chiến linh thế giới ngay cả một tấm cấp thấp thẻ bài ma linh cũng không tìm tới. Đông Phương Hạ Mạt cũng là gật đầu phụ họa nói, nhiều như vậy tài nguyên hẳn là đủ đủ rồi, nhìn tới cũng là lúc tuyên bố gia nhập tổ chức chiến linh thế giới. Phong Diệp Tu hơi cười một chút, trầm giọng nói, đúng vậy, liền chờ ngươi những lời này, Bất quá ta nhưng từ Ngọc Nhi muội muội nghe nói, ngươi kia thần kỳ hư không chi lực, có thể hay không cùng chúng ta biểu diễn một lượt? Hàn Tiêu mặt mũi tràn đầy tò mò chằm chằm vào Phong Diệp Tu, cười ha hà nói: "Ta nhớ được ngươi không phải đã từng gặp qua sao?" Phong Diệp Tu buồn bực nói: "Này hạ mạn không phải là không có kiến thức qua mà, lại nói ta trước đó thật sự cho rằng ngươi chỉ là làm ảo thuật, chưa từng nghĩ ngươi cái này có thể đây làm ảo thuật lợi hại hơn nhiều." Hàn Tiêu cười ha hà nói: "Được rồi, thực sự là không lay chuyển được các ngươi." Phong Diệp Tu bất đắc dĩ lắc đầu, chậm chậm rãi đứng dậy. Chỉ thấy hắn chậm rãi nâng lên hai tay, chất như núi thẻ bài ma linh đống bên trong đống nhiên bay ra hai tấm thẻ bài ma linh cấp thanh đồng. Đây cũng không phải là hư không chi lực vận dụng, mà là đơn giản niệm lực vận dụng. Đúng lúc này liền nhìn thấy Phong Diệp Tu hai con ngươi quấn lên cực kỳ quỷ dị hư không ánh sáng. Trong chốc lát, nội đồng bền giữa không trung hai tấm thẻ bài ma linh dường như cũng bị quấn lên hai cố kỳ dị hư không vật chất, lại để người có chút nhìn không rõ ràng, dường như xen vào hữu hình cùng vô hình trong lúc đó. Còn không đợi Hàn Tiêu cùng Đông Phương Hạ Mạt đám người xích lại gần quan sát kỹ, Phong Diệp Tu hai tay đột nhiên tới gần, lơ lửng ở giữa không trung hai tấm thẻ bài ma linh cấp thanh đồng thì va chạm tại một chỗ. Cơ hồ là trong nháy mắt, một tấm nóng hổi thẻ bài ma linh cấp bạch ngân liền xuất hiện trước mắt mọi người, đương theo lấy Phong Diệp Tu hướng phía hư không tìm đòi, thẻ bài ma linh cấp bạch ngân liền ngã bay vào trong lòng bàn tay. Phong Diệp Tu hiện tại cực hạn là dung hợp ra thẻ bài ma linh cấp sử thi, dung hợp bạch ngân cấp đối với hắn mà nói chẳng qua là hạ bút thành văn sự việc, tốc độ càng là hơn nhanh đến để người phản ứng không kịp. Ông trời ơi, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, ta còn chưa phản ứng, làm sao lại biến ra một tấm thẻ bài ma linh cấp bạch ngân? Đông Phương Hạ Mạt cả người cũng choáng váng, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ chằm chằm vào Phong Diệp Tu trong tay thẻ bài ma linh cấp bạch ngân. Tam đệ, ngươi này làm ảo thuật thủ pháp có tiến bộ a? Còn nhớ trước kia ngươi dường như không là như thế biến. Hàn Tiêu ngược lại là không có quá mức kinh ngạc, chẳng qua Phong Diệp Tu một bộ này nước chảy mây trôi làm việc lại là nhường hắn có chút lạ lẫm. Này không được bắt kịp thời lại mà, không thấy rõ ràng thì lại nhiều nhìn xem mấy lần tốt. Phong Diệp Tu cười lấy sờ lên cái mũi, chợt bắt đầu hướng thân ngoại hóa thân ra lệnh. Chỉ thấy dòng dã 20 cái ngoại thân hóa gần như đồng thời gật đầu, sau đó lại đều nhịp nâng lên hai tay. Trong chốc lát, bày ra ở trước mặt mọi người lớn nhất một đống thẻ bài ma linh bắt đầu không ngừng chấn động, lập tức liền nhìn thấy từng trương thẻ bài ma linh không ngừng bay rớt ra ngoài. Lần trước Phong Diệp Tu vì chăm sóc Hàn Tiêu cùng Đông Phương Hạ Mạt đám người cảm nhận, cho nên tận lực tại thả chậm tốc độ, mà lần này thì là chân chính dốc toàn lực. Chương 2216, thế giới hoan lạc chương 2216, thế giới hoan lạc rào rào. Từng trương thẻ bài ma linh cấp thanh đồng không ngừng va chạm, chợt liền hóa thành bạch ngân tạm phiến không đứt rời rơi, số lượng nhiều để người hoa mắt. Chất như núi thẻ bài ma linh cấp thanh đồng cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cắt giảm, mà thẻ bài ma linh cấp bạch ngân đang không ngừng tăng nhiều. Hoa! Trên trời hạ tiện. Đông Phương Hạ Mạt ngước đầu nhìn lên nhìn này hùng vĩ một màn, hai con ngươi quả thực có thể phóng xuất ra kim quang. Tam đệ, ta hiện tại biết đại khái ngươi vì sao như thế có lực lượng. Hàn Tiêu cũng là bị một màn trước mắt cho chấn kinh đến không ngậm miệng được. Thử! Thiên Ngự Nữ Đế cùng Bắc Võ Đại Đế, hôm qua ngươi hở hứng lạnh lẽo, ngày mai để ngươi không với cao nổi. Tốc độ này không khỏi thì quá nhanh đi. Phong ca ca, ngươi hai tháng này đích thật là phỏng đoán cẩn thận, tốc độ này chỉ sợ hai ngày có thể hoàn thành đi. Thập Như Ngọc vẻ mặt thành thật nói, ngươi thấy chỉ là dung hợp thẻ bài ma linh cấp thanh đồng, đây là đơn giản nhất, tốc độ tự nhiên là nhanh vô cùng, càng về sau tốc độ liền sẽ tăng trưởng, chẳng qua quả thực thì không dùng đến hai tháng. Phong Diệp Tu nói khẽ. Phong ca ca, ngươi tiếp xuống chuẩn bị làm thế nào? Thập Như Ngọc nâng lên con ngươi, do hỏi. Trước gia nhập tổ chức thương mại thế giới, sau đó hàng loạt bán tháo giá thấp thẻ bài ma linh. Phong Diệp Tu hơi cười một chút, thản nhiên nói, làm như vậy, liên minh chiến linh thế giới sẽ đồng ý sao? Thẩm Như Ngọc nhíu mày hơi nhíu, hơi có chút lo lắng nói, liên minh chiến linh thế giới một mực tận sức tại đệ thấp thẻ bài ma linh giá cả, cho nên bọn hắn chỉ có giá cả hạn chế cao nhất, cũng không có giá cả mức thấp nhất chế, cho nên bọn hắn cao hứng còn không kịp, như thế nào lại không đồng ý đâu? Phong Diệp Tu cười lấy lắc đầu, thản nhiên nói, có thể là làm như vậy, chúng ta cũng có thể có ích lợi gì chứ? Nhật Nguyệt Đế quốc cùng Bắc Nguyên Đế quốc lỡ như thì thừa cơ trắng trận thu mua lời nói, chúng ta chẳng phải là thua thiệt lớn? Thẩm Như Ngọc chân thành nói, chúng ta có thể tự do lựa chọn mậu dịch quốc gia, chỉ muốn cự tuyệt cùng Nhật Nguyệt Đế quốc cùng Bắc Nguyên Đế quốc cùng với nước phụ thuộc tiến hành mậu dịch lời nói, bọn hắn liền không có cách nào mua được chúng ta thẻ bài ma linh. Đồng thời tổ chức thương mại thế giới có cực kỳ khắc nghiệt giám thị thủ đoạn, trên trăm năm trong lúc đó đã tạo thành có chút thành thục giám thị hệ thống, căn bản không thể nào có lỗ thủng, một sáng bị phát hiện thông qua nước khác thông qua không thủ đoạn đàng hoàng mậu dịch lời nói, đều sẽ vĩnh cửu hủy bỏ mậu dịch tư cách, cho nên sẽ không có người vì thế bí quá hóa liệu. Phong Diệp Tu kiên nhẫn giải thích nói, cũng đúng thế thật. Phong Diệp Tu dù là vui lòng thanh toán cao mậu dịch thuế thì muốn gia nhập tổ chức thương mại thế giới nguyên nhân một trong là chính là phòng ngừa Nhật Nguyệt Đế quốc cùng Bắc Nguyên Đế quốc vì không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn thu mua Tu La Vương đô giá thấp thẻ bài ma linh. Nhật Nguyệt Đế quốc cùng Bắc Nguyên Đế quốc năng lượng thế nhưng cực kỳ khổng lồ, nếu là không có tổ chức thương mại thế giới ở trên đầu chân áp, dù là Phong Diệp Tu lại làm sao cẩn thận đều không thể áp chế bọn hắn. Ở trong đó có tổ chức thương mại thế giới tham gia lời nói, chuyện tính chất thì trở nên không đồng dạng, một sáng bọn hắn dám can đảm sau lưng dở trò, một khi phát hiện liền sẽ bị vĩnh cửu trục xuất tổ chức chiến linh thế giới. Nếu là bình thường vương quốc trục xuất cũng liền trục xuất, nhiều lắm là cũng là chuyện mất mặt, thứ bị thiệt hại cũng không quá lớn, nhưng là Nhật Nguyệt Đế quốc cùng Bắc Nguyên Đế quốc không giống nhau, bọn hắn thế nhưng bản tính khổng lồ đế quốc, gia đại nghiệp đại bọn hắn tự nhiên là sẽ không mạo hiểm như vậy. Nửa tháng sau, Tu La Vương đô chính thức tuyên bố gia nhập tổ chức thương mại thế giới, đồng thời vui lòng giao nạp năm mậu dịch thuế đạt được đế quốc ngang nhau quyền hạn, thế giới nhật báo cũng theo đó chuyện lớn tứ tiến hành đưa tin. Tin tức này vừa ra trong nháy mắt khiến cho thế giới các quốc gia nhận nghị, dường như tất cả mọi người đang suy đoán Tu La Vương Đô mục đích, không ít người đều là kinh ngạc tại Phong Diệp Tu quyết đoán, chẳng qua đại đa số quốc gia đối với Tu La Vương Đô cử động lần này tỏ vẻ không hiểu, thậm chí cho rằng bọn họ quá mức chỉ vì cái trước mắt. Thế nhưng ngay tại Tu La Vương Đô tuyên bố gia nhập tổ chức thương mại thế giới ngày thứ hai, tổ chức thương mại thế giới liền bỗng nhiên nhiều hơn một nhóm lớn thấp hơn nhiều thị trường bình thường giá cả thẻ bài ma linh cao giai. Cái này phê thẻ bài ma linh cấp thấp nhất đều là thẻ bài ma linh tự kim, cao cấp nhất thì là đạt đến thẻ bài ma linh cấp sử thi, đồng thời đều không ngoại lệ đều là cực kỳ hi hữu thẻ bài ma linh chủng loại. Chẳng qua trong vòng một ngày, ngày bình thường giống như một đầm nước động tổ chức thương mại thế giới bỗng nhiên trở nên chạm tay có thể bỏng lên, dường như chỗ có gia nhập tổ chức thương mại thế giới quốc gia cũng đang điên cuồng tạo hóa, thậm chí những kia không có gia nhập tổ chức thương mại thế giới quốc gia thì bắt đầu điên cuồng lên, không ngừng hướng tổ chức thương mại thế giới đệ trình gia nhập thư mời. Rốt cuộc Tu La Vương Đô chỗ mua bán thẻ bài ma linh giá cả chỉ có thị trường bình thường giá cả 80 đồng, thời có không ít đều là ngày bình thường có tiền mà không mua được hi hữu thẻ bài ma linh, đây quả thực là nhặt tiền cơ hội, mọi người điên cuồng như vậy cũng là có thể đã hiểu. Ngày bình thường nhàn ra chim tới tổ chức thương mại thế giới thì bỗng nhiên biến đến vô cùng phồn bận rộn, thậm chí khẩn cấp mở rộng nhân viên quy mô, tổ chức quốc tế nổi tiếng cũng tại từng ngày tăng lên. Có người hoan hỉ có người buồn, điều này có thể mua sắm Tu La Vương Đô giá thấp thẻ bài ma linh quốc gia tự nhiên là vui mừng hớn hở, nhưng là đối với Nhật Nguyệt Đế quốc cùng Bắc Nguyên Đế quốc, còn có giới cờ nước phụ thuộc mà nói lại là dù thế nào cũng cao hứng không nổi. Này đã không đơn thuần là không cách nào lấy được chuyện lợi, từ Tu La Vương Đô gia nhập tổ chức thương mại thế giới sau đó, bọn hắn những ngày này bán đi thẻ bài ma linh dùng ngón tay tính ra không quá được. Tu La Vương Đô bán tháo thẻ bài ma linh chủng loại đại đa số cũng là Nhật Nguyệt Đế quốc cùng Bắc Nguyên Đế quốc, mà duy chỉ có thiếu khuyết Hoa Hạ cảnh nội đặc hữu thẻ bài ma linh cùng tinh hạch ma thú, cho nên đối với Hoa Hạ ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Phải biết tổ chức thương mại thế giới là Nhật Nguyệt Đế quốc cùng Bắc Nguyên Đế quốc quan trọng nguồn kinh tế, cho dù là mấy ngày cũng đã là tổn thất nặng nề. Thiên Ngự Nữ Đế cùng Bắc Võ Đại Đế cỡ nào khôn khéo, tự nhiên đã hiểu đây là Phong Diệp Tu tại hướng bọn hắn thị uy thủ đoạn, bọn hắn cũng là đều là hết sức ăn ý lựa chọn coi như không thấy. Vì theo bọn hắn nghĩ, đây chẳng qua là giết địch 800, tự tổn 1000 ngu xuẩn thủ đoạn, bằng vào Tu La Vương Đô hiện nay nội tình tuyệt đối không kiên trì được thời gian quá dài. Thế nhưng thời gian một ngày đi qua, Tu La Vương Đô không chỉ không có khiêm tốn tình thế, ngược lại là ngày càng điên cuồng lên, mỗi ngày bán tháo thẻ bài ma linh số lượng không giảm trái lại còn tăng. Chỉ bằng vào Tu La Vương Đô mậu dịch hạn mức cao nhất đã xa kém xa thỏa mãn Phong Diệp Tu khẩu vị, hắn phát động dưới cờ tất cả nước phụ thuộc gia nhập tổ chức thương mại thế giới, cùng nhau đến giúp đỡ hắn bán tháo tay bên trong lượng lớn thẻ bài ma linh cùng tinh hạch ma thú. Ngắn ngủi một tuần lễ thời gian, Tu La Vương Đô cùng với nước phụ thuộc mậu dịch lượng liền đạt đến một thiên văn số tự, thậm chí đạt đến toàn thế giới một năm vẫn mậu dịch lạch. Nay còn không phải đáng sợ nhất, nguyên bản Thiên Ngự Nữ Đế phỏng đoán Tu La Vương Đô như thế cử động điên cuồng tất nhiên sẽ ảnh hưởng trong nước phát triển tốc độ, thế nhưng Tu La Vương Đô trong nước phát triển xác thực chưa từng có một ngày ngừng, thậm chí tốc độ một nhật muốn so một nhật nhanh. Giống như Tu La Vương Đô quốc khố là vô cùng vô tận, cho dù là Thiên Ngự Nữ Đế cùng Bắc Võ Đại Đế cũng đều là hoàn toàn không nghĩ ra, cuối cùng tại ngày thứ 7 hướng tổ chức thương mại thế giới đưa ra lên án. Thế nhưng Quang Minh chấp pháp quan hoàn toàn không để ý tới hai quốc, đồng thời vì Tu La Vương Đô cũng không xúc phạm thế giới mậu dịch pháp làm lý do bác bỏ hai người lên án. Nói đùa, hiện nay Tu La Vương Đô đơn giản chính là tổ chức thương mại thế giới cây dụ tiền, đoạn nhân tài lộ còn như sát nhân phụ mẫu, cho dù là Quang Minh chấp pháp quan cũng không thể ngoại lệ. Quang Minh chấp pháp quan đương nhiên cũng là hiểu rõ đây đều là Phong Diệp Tu trong bóng tối vận hành, hắn lúc mới bắt đầu ý nghĩ cùng Thiên Ngự Nữ Đế đám người không khác nhiều, thế nhưng nương theo lấy thời gian trôi qua, hắn mới phát hiện mình dường như sai lầm rồi, đồng thời sai rất thái quá. Nay một tuần lễ có thể nói là toàn thế giới hoa lạc, Tu La Vương Đô dường như mỗi ngày đều là đông như chảy hội trạng thái, mỗi ngày đều có các quốc gia quân chủ mang theo sứ đoàn trước tới bái phỏng, cho dù là xếp hàng cũng không chịu rời đi. Phàm là tới qua Tu La Vương Đô các quốc gia sứ đoàn cũng đều bị tán thưởng Tu La Vương Đô cảnh tượng phồn hoa, ra Tu La Vương Đô cũng không quên bốn phía tán tụng Tu La Vương ra tay xa xỉ, chính là một nhân nghĩa thánh quân, quả thực hận không thể đem Tu La Vương cho khen ra hoa. Tu La Vương Đô trong khoảng thời gian ngắn liền từ một không có danh tiếng gì vương quốc, nghiêm chỉnh biến thành thực chất trung tâm thương mại thế giới, cho dù là không phải chiến linh sư đối với Tu La Vương Đô cũng là tràn đầy khen ngợi cùng hướng tới. Có thể là đối với bị bài xích tại bên ngoài Nhật Nguyệt Đế quốc cùng Bắc Nguyên Đế quốc mà nói, đơn giản chính là tận thế bóng tối thời gian. Mặc dù hai quốc đô đang cực lực áp chế xã hội dư luận, thế nhưng Tu La Vương Đô nổi danh đã đạt tới không cách nào áp chế tình trạng, cái nào sợ không phải chiến linh sư cũng sẽ ở sau lưng thảo luận Tu La Vương Đô rầm rộ. Dựa vào cái gì nước khác thẻ bài ma linh cùng tinh hạch ma thú cũng đang điên cuồng hạ giá, duy chỉ có trong nước giá cả không hàng phản tăng. Nhật Nguyệt Đế quốc cùng Bắc Nguyên Đế quốc trong chiến linh sư cùng thương nhân đối với việc này càng là hơn tiếng oán than dậy đất, âm thầm trách cứ cao tầng không nên được tội Tu La Vương, dẫn đến trong nước mạch máu kinh tế nhận ảnh hưởng nghiêm trọng, thậm chí còn có người đề nghị hướng Tu La Vương Đô công khai xin lỗi. Chương 2217, Thiên Ngự Hoàng Đỉnh chương 2217, Thiên Ngự Hoàng Đỉnh Thiên Ngự Hoàng Đỉnh, tình cảnh sững sững. Văn võ bá quan đều tới tham dự lên triều, vốn nên là chư vị đại thần báo cáo tấu trước lúc, thế nhưng Sâm Nghiêm đại điện trong lại là một mảnh lặng ngắt như tờ. Chỉ có đại điện bên ngoài quạ đen kéo dài minh khóc trong điện không ngừng quanh quẩn, thực hạn yên tĩnh tình huống dưới thậm chí có thể nghe được mọi người thô trọng tiếng hít thở cùng tiếng tim đập. Bất luận là quan văn hay là quan võ, mỗi người đều là đem đầu rủ xuống đến ngực không nói một lời, không người dám can đảm ở thời điểm này phát ra một chút xíu âm thanh. Lên triều đã tổ chức có mười mấy phút, thế nhưng cho đến trước mắt vẫn như cũng là không ai báo cáo tấu chương. Chư vị ái khanh, hẳn là Nhật Nguyệt Đế quốc những ngày gần đây trong nước tường hòa, không chuyện quan trọng cần muốn bẩm báo. Một mực nhắm mắt dưỡng thần thiên ngự nữ đế bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, không giận tự uy âm thanh ở trong đại điện không ngừng quanh quẩn. Thế nhưng mọi người chỉ là nhìn nhau sững sờ, vẫn như cũng là không ai dám can đảm người đầu tiên đứng lên đến, ngược lại là đem đầu chìm được thấp hơn một ít, sợ thiên ngự nữ đế hội đề cập bọn hắn. Những ngày gần đây thế giới rung chuyển, tự nhiên không thể nào là vô sự bẩm báo, chỉ là sự việc thật sự là quá nhiều, đồng thời mỗi món chuyện đều đủ để trêu đến thiên ngự nữ đế long nhan giận dữ, cho nên bọn hắn ai cũng không dám trước tiên mở miệng. Tất nhiên chư vị ái khanh cũng như thế khiêm lượng, kia chấm cũng chỉ có thể điểm danh. Thiên ngự nữ đế nhíu mày hơi nhíu, dấu ở kim màn sau đó bóng người có hơi đưa tay, không ngừng ở trước mắt văn võ bá quan bên trong không ngừng đong đưa. Mỗi khi thiên ngự nữ đế ngón tay nhanh muốn nhích lại gần mình lúc, mỗi một vị đại thần nội tâm đều đi theo treo lên, thẳng tới ngón tay xẹt qua chính mình mới năng lực tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Hô. Ngoại giao đại thần Tùng Bản Xuyên mắt thấy thiên ngự nữ đế ngón tay xẹt qua chính mình, nhảy lên kịch liệt, trái tim bỗng nhiên lắng lại một chút, theo bản năng đưa tay vuốt một cái mồ hôi lạnh trên trán. Thế nhưng chính là động tác này khiến cho thiên ngự nữ đế chú ý, nguyên vốn đã xẹt qua Tùng Bản Xuyên ngón tay bỗng nhiên rời quay về, chợt liền dừng ở trên người hắn. Ngoại giao đại thần, chớ nghe nói gần đây Nhật Nguyệt Đế quốc ngoại giao bố cục dung chuyển không chịu nổi, vậy trước tiên do ngươi mở cái này đầu đi. Thiên ngự nữ đế chậm rãi buông cánh tay xuống, chính tiếng nói: "Tuân mệnh." Tùng Bản Xuyên trong lòng dù là có lại nhiều bất đắc dĩ, cũng là chỉ có thể run run rẩy rẩy địa đứng dậy, hai tay nâng một phong tấu thư lắc lắc ung dung địa đi ra phía trước. Chỉ thấy một tên hầu quan hai tay tiếp nhận tấu thư, chợt liền chuyển giao cho thiên ngự nữ đế trong tay. Vừa mở ra tấu thư, thiên ngự nữ đế sắc mặt đống nhiên trở nên ngưng trọng lên, cực hạn phẫn nộ nhường hắn hai tay cũng tại rất nhỏ rung động. Khởi bẩm bệ hạ, ngày gần đây Nhật Nguyệt Đế quốc dưới cờ nước phụ thuộc, không ít cũng nộp giải trừ phụ thuộc quan hệ thư mời, lao thần đã cực lực khuyên can, thế nhưng bọn hắn dường như quyết tâm, hoàn toàn không nghe lao thần. Gọi là người giả thành tinh, Tùng Bản Xuyên tự nhiên là không có khả năng không có phát giác được thiên ngự nữ đế lửa giận, đột nhiên một chút liền quỳ giảm xuống đất, thanh âm rung động giải thích nói: Nhật Nguyệt Đế quốc cùng Tu La Vương đô ở giữa mâu thuẫn, vốn không nên liên lụy đến những vương quốc khác, thế nhưng là dưới cờ nước phụ thuộc thì gặp hai bay bả gió. Thiên ngự nữ đế có thể bảo trì bình thản, không có nghĩa là bọn hắn cũng có thể bảo trì bình thản. Chẳng qua Tu La Vương đô nổi lên vẫn chỉ là trong đó một phương diện, những này Nhật Nguyệt Đế quốc nước phụ thuộc sở dĩ nóng lòng lựa chọn cùng Nhật Nguyệt Đế quốc thoát khỏi quan hệ, vẫn là bởi vì Nhật Nguyệt Đế quốc những ngày gần đây tuyên bố gia tăng chiều cống, không thể nghi ngờ là nhường dưới cờ nước phụ thuộc đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Nhật Nguyệt Đế quốc kinh tế nhận nghiêm trọng xung kích, vì ổn định trong nước phát triển, lại không để ý tới nước khác cảm thụ, đơn phương tuyên bố gia tăng chiều cống, dùng cái này để đền bù những ngày gần đây trong nước nhận thứ bị thiệt hại. Đây vốn là Nhật Nguyệt Đế quốc tai họa, vốn không nên nhường liên lụy đến dưới cờ nước phụ thuộc, thế nhưng thiên ngự nữ đế lại là làm cho tất cả mọi người đến thay hắn quyết sách sai lầm tới trả tiền. Đại bộ phận nước phụ thuộc là khó lường tội cường thế Nhật Nguyệt Đế quốc lựa chọn nén giận, thế nhưng còn có một bộ phận thì là trực tiếp tuyên bố muốn thoát ly Nhật Nguyệt Đế quốc che chở. Matsumoto, ngươi nói thế nào cũng là mấy chục năm ngoại giao đại thần, chớ cũng muốn nghe một chút ngươi nghĩ muốn xử lý chuyện này như thế nào. Thiên ngự nữ đế âm thanh giống nhau ngày xưa bình tĩnh, thế nhưng càng là như thế, mọi người liền càng phát ra cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. Theo lão thần ngụ kiến, hiện nay Tu La Vương đô nổi lên chi thế đã không thể ngăn cản, chúng ta sao không thuận nước đẩy thuyền tắc thành cho bọn hắn? Lao thần nghe nói Tu La Vương cũng không phải là loại đó bụng dạ hẹp hòi người. Nếu là bệ hạ tại trên hội nghị thế giới tự mình xin lỗi, đồng thời đồng ý bọn hắn binh thăng đế quốc, không chừng còn có thể chữa trị quan hệ. Tùng Bản Xuyên trầm mặt một lát, chợt lấy dũng khí nhanh chóng nói: Ha ha ha, ngươi không phải là đang dạy chấm làm sao làm được sao? Thiên ngự nữ đế giận quá thành cười, thâm trầm ánh mắt nhìn chằm chằm Tùng Bản Xuyên, hỏi ngược lại: Lao thần không dám, đây chỉ là lao thần ngụ kiến, còn xin bệ hạ không nên tức giận. Tùng Bản Xuyên từ cảm giác giống như là bị một con rắn độc cho tập trung vào, cả người nằm dạp trên mặt đất không dám lúc đích. Buồn cho ngươi hay là tiền triều lao thần, thậm chí ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng xử lý không tốt, còn dám nói bừa nhường châm hướng Tu La Vương cái đó miệng còn hôi sữa người trẻ tuổi xin lỗi, đơn giản chính là tại yêu ngôn hoặc chúng. Vừa mới còn bình tĩnh bạn phần thiên ngự nữ đế đột nhiên giận đánh ra mặt bàn, mãnh địa đem trong tay tấu chương cho quăng bay ra đi, cao giọng nói: Người tới, kéo ra ngoài chém. Vừa dứt lời, chỉ thấy đứng hàng tại thiên ngự nữ đế hai bên thân vệ liền mặt không thay đổi đi ra, lập tức liền cứng rắn đem ngoại giao đại thần cho đỡ ra đại điện. Tùng Bản Xuyên dù cho là một tên chiến linh sư, nhưng mà cảnh giới không hề quá cao, huống hồ tuổi già sức yếu hắn càng là hơn không có bất kỳ cái gì phản kháng dư lực, chỉ có thể là mặc cho hai người cưỡng ép đưa hắn lôi ra ngoài điện. Bệ hạ, lão thần đối với thiên ngự hoàng thất một mảnh chân thành nhật nguyện chứng giám, tuyệt đối không thể tại hao người tốn của, còn xin bệ hạ nhất định phải nghĩ lại. Mặc dù Tùng Bản Xuyên lập tức liền phải đối mặt tử vong, nhưng mà ngược lại là không có bất kỳ băn khoăn nào, không ngừng tại gân cổ họng cao giọng kêu gào. Thế nhưng thanh âm này nương theo lấy một tiếng thảm thiết tiếng kêu rên im bặt mà dừng, ồn ào bên trong đại điện lại lần nữa trở nên yên tĩnh, ngược lại là đại điện bên ngoài quạ đen minh khóc thanh âm càng phát ra chói tai, trong mơ hồ còn chuyển đến mổ thi thể vãi thanh. Tùng Bản Xuyên thế nhưng tiền triều lão thần, có thể nói là Nhật Nguyệt Đế quốc chịu mệnh nhọc cả đời, vẫn như cũng là rơi vào một chết không toàn thây kết cục. Này nhìn như là bởi vì Tùng Bản Xuyên nói sai chọc giận tới hoàng quyền, kỳ thực là thiên ngự nữ đế đang giết gà dọa khỉ, mục đích là vì trấn nhiếp những kia có ý hướng Tu La Vương đô chịu thua người. Trong lúc nhất thời, thiên ngự hoàng đình trong văn võ bá quan đều là mọi người đều lo sợ, nguyên vốn còn muốn liều chết khuyên can đại thần cũng đều yên lặng mà cúi thấp đầu đến, rốt cuộc không có người biết, ngại chính mình mệnh trưởng. Ngoại giao đại thần đây là giả nên hồ đồ rồi, chấm nhìn hắn đã không thể tại đảm nhiệm chức vị này. Chúng ta Nhật Nguyệt Đế quốc là cường thịnh đế quốc, sao lại cần nhìn Hán quốc sắc mặt làm việc, càng không cần để ý những kia nước phụ thuộc ánh mắt. Đối với những kia có tâm làm loạn nước phụ thuộc, chúng ta hơi thể hiện ra lôi đỉnh cổ tay chấn áp chính là, chẳng qua là việc rất nhỏ, chư vị ái khanh không cần như thế sợ hãi. Thiên Ngự Nữ Đế lại lần nữa triển lộ ra hòa ái nét mặt tươi cười, giống như vừa mới sát phạt quả đoán người cũng không phải là nàng, mà là một người khác hoàn toàn tựa như. Chương 2218, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Chương 2218, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Bệ hạ nói cực phải, theo vi thần nhìn xem chúng ta đối đại những thứ này nước phụ thuộc hay là thật tốt quá. Đối với những kia dám can đảm thoát ly Nhật Nguyệt Đế quốc quân chủ, chúng ta thì diệt bọn hắn, như vậy chẳng phải là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Chỉ thấy một tên người thấp nhỏ nam tử trẻ tuổi đi lên phía trước, mặt mũi tràn đầy lĩnh hót nhìn qua Thiên Ngự Nữ Đế, giống như một cái nghe lời trung quyền. Người này là Nhật Nguyệt Đế quốc bộ ngoại giao một tên dâu ria quan viên, nếu không phải Tùng Bản Xuyên cố ý dịu dắt lời nói, hắn căn bản không có tư cách tới trước tham dự lên triều. Thiên Ngự Nữ Đế tỉ mỉ đánh giá một phen người này mặc, chợt cau mày nói, nếu là không có đoán sai, ngươi hẳn là Matsumoto học sinh a. Khởi bẩm bệ hạ, vi thần chính là Tùng Bản Xuyên học sinh. Nam tử trẻ tuổi gật đầu một cái, chợt dường như nhớ ra cái gì đó, lập tức giải thích nói, chẳng qua vi thần đối với hắn bộ kia cứng nhắc ngoại giao thủ đoạn đã sớm không có nhìn. Vậy cái này phê tuyên bố rời khỏi Nhật Nguyệt Đế quốc phụ thuộc quan hệ trong vương quốc, ai là dê đầu đàn ngươi cũng có thể hiểu rõ đi. Thiên Ngự Nữ Đế ánh mắt yếu ớt, do hỏi. Tự nhiên là biết được, chính là An La quốc. Nam tử trẻ tuổi nhẹ nhàng gật đầu, đáp lại nói, rất tốt. Đã như vậy lời nói, này chống chống ngoại giao đại thần liền từ ngươi tới đảm nhiệm, chấm lại phái thủ tịch đại thần quan thần Vô Nguyệt giúp ngươi san bằng An La quốc, lắng lại lần này nội loạn. Thiên Ngự Nữ Đế đột nhiên hất lên ống tay áo, một cỗ không giận tự uy vương giả uy nghi khuấy động mà ra. Tạ bệ hạ ân điển, vi thần tất nhiên không có nhục hoàng mệnh. Đột nhiên xuất hiện vui sướng nhường nam tử có chút thất thần, thế nhưng phản ứng sau đó, lập tức liền bị giảm xuống đất không ngừng khấu đầu lạy tạ ơn. Thế nhưng bị Thiên Ngự Nữ Đế điểm danh thần Vô Nguyệt lại là cao mày, dường như cũng không thái tình nguyện đón lấy hủy diệt An La quốc nhiệm vụ. Này dùng vũ lực chấn áp nước phụ thuộc nhìn như là một nhất lao vĩnh giật phương pháp, kỳ thực là tại uống rượu độc giải khát, trường kỳ di vãng tất nhiên sẽ dẫn tới dưới cờ nước phụ thuộc bất mãn. Thần Vô Nguyệt là Thiên Ngự thần xã thủ tịch đại thần quan, tuổi tác lại là ngoài dự đoán trẻ tuổi, nhìn qua dường như chỉ có 30 tuổi ra mặt bộ dáng. Thần Vô Nguyệt, lần trước để ngươi mang binh tiến về Đán Sa đế quốc, kết quả lại là chậm một bước, dẫn đến không công mà lui. Lần này thế nhưng chấm cho ngươi cơ hội lập công chủ tội, ngươi sẽ không phải còn muốn trì hoãn à? Thiên Ngự Nữ Đế nhíu mày hơi nhíu, ánh mắt sâm lánh giống như cửu u hàn tuyển, để người cảm thấy không rét mà run. Mặt tướng nhận mệnh lệnh. Thần Vô Nguyệt cũng không nhiều hơn giải thích, chỉ hơi hơi không người nhận mệnh lệnh. Này nước phụ thuộc sự tình chẳng qua là việc rất nhỏ, chư vị ái khanh chắc hẳn cũng biết chấm triệu tập chư vị mục đích, gần đây Tu La Vương đô danh tiếng đang thịnh, mơ hồ đã có được vinh dự trung tâm thương mại thế giới manh mối, chấm chính là muốn chư vị tiếp thu ý kiến của chúng, bàn bạc ra một có thể được đối sách. Thiên Ngự Nữ Đế ánh mắt tuần sát một vòng, chợt mới đưa trọng tâm câu chuyện cho kéo đến chính đề phía trên. Trải qua vừa mới giết gà dọa khỉ thảm kịch sau đó, đã là không người dám can đảm vì Tu La Vương đô nói chuyện, đây cũng chính là Thiên Ngự Nữ Đế hy vọng nhìn thấy hiệu quả. Khởi bẩm bệ hạ, vi thần cho rằng Tu La Vương đô sở dĩ có thể tại trong thời gian ngắn như vậy thanh danh vang dội, chẳng qua là đang tiêu hao quốc khố mà thôi, chẳng qua là muốn tạo nên một loại giả tưởng, là chính là bức bệ hạ đi vào khuôn khổ, vì đặt thành Tu La Vương đô thành tiểu đế quốc dạ tâm, thật sự là không đủ gây sợ. Tuổi gần hơn trăm tài vụ đại thần run rẩy địa đứng dậy, nghiêm trang phân tích nói. Nói xong, yên lặng mọi người cũng là không khỏi yên lặng gật đầu, hiển nhiên là đối với tài vụ đại thần phân tích rất có vài phần tin tưởng. Nếu là những người khác làm ra phân tích lời nói, có thể còn chưa đủ để tin, thế nhưng phát biểu người chính là kinh nghiệm dày dặn tài vụ đại thần, hẳn không có người so với hắn hiểu rõ hơn các quốc gia tình trạng kinh tế. Tu La Vương đô nổi lên thật sự là quá mức ma quái một ít, theo lý thuyết vừa mới trải nghiệm luân phiên đại chiến không đến một tháng, Tu La Vương đô tuyệt đối không có dư lực tới đây lãng phí. Ái Khanh chứng kiến thấy cùng chấm không như mà hợp, Tu La Vương đô trước kia chẳng qua là một nơi chật hẹp nhỏ bé, huống hồ Đán Sa đế quốc tình huống chấm cũng là rõ ràng, tuyệt đối không thể có thể để lại cho Tu La Vương đô quá nhiều tài nguyên. Thiên Ngự Nữ Đế như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, trầm giọng nói. Hạ Phương Văn Võ bá quan cũng là bắt đầu âm thầm gật đầu phụ họa, chợt thì bắt đầu châu đầu ghé tai lên. Vậy hạ nói cực phải, Tu La Vương đô thành lập thì không đến 10 năm, hắn có gì nội tình có thể như vậy tiêu xài, khẳng định là phô trương thanh thế thôi. Không sai, vẹn vẹn là 7 ngày liền đã đạt thành thế giới 1 năm vẫn lượng giao dịch, này làm sao nhìn xem cũng là không thể nào làm được sự việc, trừ phi có thiên thần tương trợ. Làm sao có khả năng? Ta nhìn xem là cái này Tu La Vương đô đang hư trương thanh thế, chẳng qua là phùng má giả làm người mà thôi. Bất kể mọi người là có lòng hay là vô tình, vẫn chi tất cả mọi người tại theo Thiên Ngự Nữ Đế gốc dạ đang thảo luận, sợ dẫn lửa thiêu thân rơi vào cái đầu một nơi thân một mèo kết cục. Lắng nghe chung quanh văn võ bá quan thảo luận, Thần Vô Nguyệt lại là lộ ra một vòng có chút khinh thường cười lạnh. Thần Vô Nguyệt làm là thủ tịch đại thần quan, đích thật là muốn nghe lệnh của Thiên Ngự Nữ Đế, nhưng mà không có nghĩa là hắn cũng cần nô nhan đốn gối, cho dù là Thiên Ngự Nữ Đế cũng phải cấp hắn 3 phần chút tình mọn. Lui một vạn bước giảng, dù là Tu La Vương đô thật là đang hư trương thanh thế, dựa theo tài vụ đại thần lời nói, Tu La Vương đô cũng không nên có thể kiên trì thời gian dài như vậy, đối với điểm này lại giải thích như thế nào? Một mảnh tiếng phụ họa bên trong, giọng Thần Vô Nguyệt có vẻ hơi đột ngột, trong nháy mắt liền để khí thế ngất trời cảnh tượng làm lạnh đến điểm đóng băng. Nay chỉ có một cái khả năng, đừng quên Tu La Vương thân phận, hắn cùng Hoa Hạ nhưng có nhìn thiên ti vạn lũ quan hệ. Tài vụ đại thần đầu tiên là hướng phía Thần Vô Nguyệt ôm quyền không người, chợt không nhanh không chậm nói: "Ngươi là nói Hoa Hạ trong bóng tối giúp đỡ Tu La Vương đô?" Thần Vô Nguyệt do dự một lát, hoảng sợ nói: "Vô Nguyệt đại thần quan, chắc hẳn ngươi đối với Tu La Vương hiểu rõ cũng không đầy vì thần muốn thiếu, hẳn là cũng hiểu rõ Tu La Vương tại Hoa Hạ cảnh nội có địa vị vô cùng quan trọng, giả sử hắn mở miệng nhờ giúp đỡ lời nói, ngươi cảm thấy Hoa Hạ cao tầng hội ngồi yên không lý đến sao?" Tài vụ đại thần nét mặt cực kỳ bình tĩnh, phản phất đang nói một sự thật. Cái này, Thần Vô Nguyệt mơ hồ cảm thấy sự việc không có có đơn giản như vậy, nhưng mà trong lúc nhất thời lại cũng nghĩ không ra bất kỳ phản bác nào lời nói. Tài vụ đại thần thấy thế thừa thắng xông lên, cao giọng nói: "Tất nhiên các hạ đặc nghị không ra tốt hơn giải thích, như vậy đây cũng là khả năng duy nhất tính. Được rồi, cho dù suy đoán của ngươi là đúng, vậy ngươi chuẩn bị ứng đối ra sao?" Thần Vô Nguyệt bất đắc dĩ gật gật đầu, hỏi ngược lại: "Tất nhiên đối phương muốn đánh tiêu hao chiến, vậy chúng ta thì phụng bồi tới cùng." Tài vụ đại thần cười lạnh, thản nhiên nói: "Ý của ngươi là muốn trắng trợn tiêu hao quốc khố, gắng gượng đem Hoa Hạ cùng Tu La Vương đô lôi suy sụp." Thần Vô Nguyệt trong nháy mắt liền hiểu tài vụ đại thần ý nghĩa, vẻ mặt hoảng sợ nhìn lão giả trước mắt. "Không sai, Tu La Vương đô tồn tại thủy chung là một cái nguy hiểm to lớn, chẳng bằng mượn cơ hội này đem nó chặn giết từ trong trứng nước, để trừ hậu hoạn." Tài vụ đại thần đục ngầu hai con ngươi bộc phát ra tinh quang, lạnh lùng nói: "Thế nhưng ngươi vừa mới suy đoán Hoa Hạ ở sau lưng trợ giúp Tu La Vương đô, chúng ta Nhật Nguyệt Đế quốc chỉnh thể quốc lực có thể không sánh bằng Hoa Hạ, nếu là đánh tiêu hao chiến hẳn không phải là đối thủ a?" Thần Vô Nguyệt con mắt có hơi nheo lại. "Chỉ bằng vào Nhật Nguyệt Đế quốc dĩ nhiên không phải đối thủ, chúng ta có thể liên hợp Bắc Võ đại đế. Các hạ cảm thấy Tu La Vương đô cùng Hoa Hạ nội tình hơn được hai chúng ta đại đế quốc nội tình sao?" Tài vụ đại thần hỏi ngược lại. "Hẳn là không sánh bằng, thế nhưng một sáng không thành công lời nói, ngươi có bao giờ nghĩ tới hậu quả?" Thần Vô Nguyệt vô thức gật gật đầu. Chương 2219, ngàn năm một thở. Chương 2219, ngàn năm một thở. Vô Nguyệt đại thần quan, ngươi cái tuổi này cũng coi là huyết khí phương cương lúc, vì sao làm việc lại là như cái ngại ngùng nữ tử, khó như vậy thành đại sự à? Tài vụ đại thần dùng có chút khinh bị con mắt nhìn một chút Thần Vô Nguyệt, không mặn không nhạt đạo là: "Quan văn tài vụ đại thần địa vị là kém xa thủ tịch đại thần quan, lần này sở dĩ dám chính diện ngạnh đối Thần Vô Nguyệt, một mặt là ỷ có thiên ngự nữ đế chỗ dựa, một mặt khác là tình thế ép buộc. Hiện nay Nhật Nguyệt Đế quốc kinh tế tan vỡ, hắn là tài vụ đại thần tự nhiên là khó chối tội, dù là sự tình này căn bản là thay bay vạ gió, thiên ngự nữ đế vì trấn an lòng người, vẫn như cũ có thể biết bắt hắn khai đao, ngoại giao đại thần chính là đẫm máu tiền lệ. Cho nên bà ngồi chờ chết, chẳng bằng liều một phen, kỳ thực hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn, nhưng là vì có thể sống mệnh đã là bất chấp nhiều như vậy." "Ngươi..." Những lời này cũng chính là đâm chọt Thần Vô Nguyệt đau đớn, hắn mặc dù là một thân nam nhi, nhưng mà tướng mạo cùng dáng vẻ lại có chút âm nhu, thường xuyên bị người tưởng lầm là thân nữ nhi. "Đủ rồi." Đang lúc Thần Vô Nguyệt muốn lúc nổi giận, thiên ngự nữ đế lại là một tiếng quát lớn, cưỡng ép nhường sắp mất khống chế Thần Vô Nguyệt bình tĩnh lại. "Thần Vô Nguyệt, ngươi là thiên ngự thần xã thủ tịch đại thần quan, hành quân đánh trận mới là ngươi thi triển tài hoa khát vọng thời điểm. Bởi vì cái gọi là thuật nghiệp hữu chuyên công, đối với ở phương diện này ngươi hay là không nên cùng nhân sĩ chuyên nghiệp tranh luận, chấm nhìn xem ngươi cũng mệt mỏi, hay là lui xuống trước đi." Mặt tướng cáo lui. Thần Vô Nguyệt nội trừng tài vụ đại thần một chút, lạnh hư một tiếng liền giận đùng đùng rời khỏi thiên ngự đại điện. "Rất thích khanh, ngươi làm chân có năm chắc có thể đem Tu La Vương đồ cho triệt để bằng ngã." Chỉ thấy thiên ngự nữ đế cơ thể hơi nghiêng về phía trước, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc dò hỏi: "Chỉ cần bệ hạ có thể lấy được Bắc Nguyên đại đế giúp đỡ, không nói có 100% tự tin, chí ít cũng có 8-9 thành." Tài vụ đại thần chém đinh chặt sắt đáp: "Được, phi thường tốt." Thiên ngự nữ đế lộ ra một vòng kích động nụ cười, chợt không chút do dự tuyên bố: "Chư vị ái khanh, đây chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt, lần này không chỉ có thể vặn ngã Tu La Vương đô, còn có thể mượn cơ hội diệt vừa diệt Hoa Hạ Bạch Phong, mọi người nhất định phải đem hết toàn lực phối hợp tài vụ đại thần. Xin nghe vương mệnh." Văn võ bá quan sôi nổi không mình hành lễ, trong miệng một lời phụ họa. Lên triều sau khi chấm dứt, văn võ bá quan thì giống như thủy triều riêng phần mình tối lui, thế nhưng trong lòng mọi người lại là có chút lo sợ bất an. Tài vụ đại thần kế hoạch nhìn như không có kẽ hở, thế nhưng một sáng xuất hiện bị lộ lời nói, như vậy đem có thể thai họa cả nước. Đến lúc đó thì không chỉ là kinh tế rung chuyển, dân tâm bất an đơn giản như vậy, rất có thể sẽ tạo thành khó mà dự tính thai họa. Đợi cho đám người toàn bộ thối lui sau đó, thiên ngự nữ đế thì không còn nhắm mắt dưỡng thần, mà là chậm rãi mở ra hai con ngươi. Hiện tại chỉ kém Bắc Võ đại đế viện trợ, chẳng qua từ lần trước hội nghị thế giới sau khi chấm dứt, Bắc Võ đại đế tựa hồ đối với chấm có phần có thành kiến, nhìn tới không thể một thân một mình sẽ gặp hắn. Thiên ngự nữ đế ngước đầu nhìn lên nhìn tráng lệ mái vòm là người, chợt liền một thuấn thân biến mất tại nguyên chỗ. Phòng họp bí mật. Này cái phòng họp bí mật chính là Hắc Y giáo chủ đề nghị kiến tạo, chính là do Nhật Nguyệt đế quốc cùng Bắc Nguyên đế quốc, còn có chiến tranh giáo đỉnh tam phương hiệp thương kiến tạo. Đán Sa đế quốc còn chưa bị diệt trước đó thì thường xuyên tham dự, nhưng là bây giờ biết hoàng đại đế lại là rốt cuộc không thể tham dự trong đó. Chẳng qua từ hội nghị thế giới sau đó, này cái phòng họp bí mật liền từ chưa mở dùng qua, Bắc Võ đại đế hiển nhiên là tận lực xa lãnh thiên ngự nữ đế. Hắc Y giáo chủ, chấm chính vụ bận rộn, ngươi cái kia không phải đến nói chuyện phiếm a? Bắc Võ đại đế nét mặt có vẻ hơi không kiên nhẫn, như không phải không nguyện ý đắc tội Hắc Y giáo chủ, hắn cũng sẽ không tới trước tham dự lần này hội nghị. Đương nhiên sẽ không là nói chuyện phiếm, gần đây Tu La Vương đô danh tiếng ngày càng hưng thịnh, lẽ nào Bắc Võ đại đế không có nghe thấy sao? Hắc Y giáo chủ thì không nói nữa cái khác, mà là đem trọng tâm câu chuyện dẫn tới chính sự phía trên. Hiện nay Tu La Vương đô danh tiếng mạnh như vậy thịnh, chấm lại há có thể không biết, không qua người ta chính là có tiền ngang tàng, chấm có thể làm sao? Bắc Võ đại đế hai tay hoàn ngực, thở phì phò nói: "Kỳ thực những ngày này Bắc Nguyên đế quốc cảnh nội nhận xung kích không một chút nào, đây Nhật Nguyệt đế quốc nhỏ hơn, Bắc Võ đại đế biểu hiện được như vậy thiếu kiên nhẫn thì là do ở bị trong nước náo động cho gấp. thằng nếu không phải Bắc Nguyên Đế quốc so với Nhật Nguyệt Đế quốc mà nói, đất rộng của nhiều tài nguyên phong phú, chỉ sợ hắn đã sớm gánh không được. Dù là như thế, Bắc Võ Đại Đế áp lực vẫn như cũ có phải không nhỏ, thậm chí hắn đã tại suy xét đồng ý Tu La Vương đô binh thăng đế quốc sự tình. Rốt cuộc tại to lớn ích lợi quốc gia trước mặt, mặt mũi đối với hắn mà nói đều là không quan hệ đau khổ sự việc. Bắc Võ Đại Đế, ngươi cũng không nên bị này biểu tượng cho che mắt, Tu La Vương đô chẳng qua là đang hư trương thanh thế buộc ngươi ta đi vào khuôn khổ thôi. Ngươi suy nghĩ một chút, hắn chẳng qua một vừa mới thành lập không đến 10 năm vương quốc, nơi nào có như vậy hùng hậu nội tình. Thiên Ngự Nữ Đế tận dụng mọi thứ, vẻ mặt chân thành chằm chằm vào Bắc Võ Đại Đế. Nghe vậy, Bắc Võ Đại Đế cũng là không khỏi lâm vào trầm tư, theo bản năng nhẹ vỗ về chính mình tràn đầy hàm râu cái cằm. Chuyện này xác thực là có chút kỳ quặc, hẳn là Hoa Hạ trong bóng tối giúp đỡ Tu La Vương đô. Bắc Võ Đại Đế trầm tư sau một lát, trầm giọng nói: "Đúng là như thế, đây đối với ngươi ta mà nói thế nhưng 1000 năm một thở cơ hội tốt." Thiên Ngự Nữ Đế có chút kích động nói: "Ồ, lời này giải thích thế nào?" Bắc Võ Đại Đế hơi nhíu mày, không còn nghi ngờ gì nữa đối với lời nói của đối phương có chút hứng thú. "Chỉ cần ngươi ta liên hợp lại, Tu La Vương đô tất nhiên không kiên trì được bao lâu, đến lúc đó hai chúng ta quốc khủng hoảng kinh tế có thể giải tạm dừng không nói, còn có thể nhờ vào đó sát một sát Tu La Vương đô cùng Hoa Hạ Hoài Phong, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện." Thiên Ngự Nữ Đế ánh mắt sáng rực, hương phấn nói: "Cái này..." Bắc Võ Đại Đế lại là không có một lời đáp ứng, mà lại như có điều suy nghĩ lắc đầu. "Bắc Võ Đại Đế, Hoa Hạ quốc lực những năm gần đây vẫn luôn muốn ổn ép Bắc Nguyên Đế quốc một bậc, nhưng mà trong đó chênh lệch cũng không lớn, ngươi là Bắc Nguyên Đế quốc hoàng đế, lẽ nào tiểu chân cam tâm sao?" Thiên Ngự Nữ Đế thấy đối phương thần sắc xoắn xuýt, lúc này liền bắt đầu thừa thắng xông lên. "Tự nhiên là không cam tâm, thế nhưng..." Bắc Võ Đại Đế nhíu mày, hiển nhiên là đã có chút ít bị thuyết phục, nhưng mà còn không có quyết định tự chiến đến cùng. "Còn có cái gì tốt thế nhưng, Tu La Vương đô thông qua tổ chức thương mại thế giới dựng nên uy tín, thế nhưng lại muốn thu lấy năm kết sủ mậu dịch thuế, chúng ta làm vì đế quốc có được trời ưu ái ưu thế. Đây chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt, Bắc Nguyên Đế quốc có thể hay không trở thành đệ nhất thế giới đế quốc ở đây giơ lên." Thiên Ngự Nữ Đế nét mặt dần dần trở nên điên cuồng lên, thậm chí có chút không để ý đế hoàng uy nghi. "Chấm đã hiểu trong đó lợi hại, thế nhưng bạn một thất bại." Bắc Võ Đại Đế song quyền nắm chặt, hiển nhiên đã sắp chống đỡ không được. "Thực sự không được, các ngươi Bắc Nguyên Đế quốc tất cả bỏ vốn cũng coi như chúng ta Nhật Nguyệt Đế quốc cho mượn, như vậy ngươi dù sao cũng nên đồng ý à?" Thiên Ngự Nữ Đế cũng là bất đắc dĩ thở dài một hơi, cuối cùng chỉ có thể sử dụng ra đòn sát thủ sau cùng. "Thành giao." Quả nhiên không ngoài dự đoán, Bắc Võ Đại Đế không chút do dự liền một lời đáp ứng, chợt cao giọng nói: "Tất nhiên Thiên Ngự Nữ Đế sảng khoái như vậy, kia chấm cũng không thể quá keo kiệt. Chỉ cần Nhật Nguyệt Đế quốc có thể thắng lần này mậu dịch chiến, kia cho mượn tất cả tài nguyên, toàn bộ có thể xóa bỏ, nhưng mà một sáng thất bại, vậy cũng đừng trách chấm thiết diện vô tình." "Không sao hết, Bắc Võ Đại Đế liền đợi đến chấm tin tức tốt." Thiên Ngự Nữ Đế hài lòng cười cười, giống như đã là nắm chắc thắng lợi trong tay. Hắc Y giáo chủ toàn bộ hành trình đều là làm một cái người chứng kiến, chẳng qua giờ phút này nhìn về phía hai người nét mặt lại là có chút nghiêm trọng. Bắc Võ Đại Đế không hổ là một ưu tú đế vương, bất kể Nhật Nguyệt Đế quốc cùng Tu La Vương đô ai thắng ai thua, hắn vẫn luôn cũng vì chính mình lưu lại một cái đường lui. Kỳ thực Bắc Võ Đại Đế sở dĩ không muốn cùng Thiên Ngự Nữ Đế cùng nhau chen ép Tu La Vương đô, cũng không phải không nỡ tài nguyên, mà là không muốn tại ngoại sáng thượng cùng Tu La Vương đô quan hệ triệt để chơi cứng, triệt để hủy sau này khả năng hợp tác tính. Rốt cuộc Bắc Võ Đại Đế không thể so với Thiên Ngự Nữ Đế, hắn cùng Phong Diệp Tu quan hệ tuy nói không nổi tốt, nhưng mà cũng không có chuyển biến xấu đến mức không thể điều giải, một sáng xuất hiện không thể không nhân tố, chí ít hắn còn có thể thoát thân mà ra. Không thể không nói, Bắc Võ Đại Đế là đế vương mà nói muốn so Thiên Ngự Nữ Đế càng thêm hợp cách, chí ít hắn sẽ không cầm một nước phát động suy làm tiền đặt cược. Chương 2220, thất bại thảm hại chương 2220, thất bại thảm hại Hắc Y giáo chủ, trận này hội nghị thế nhưng ngươi phát khởi, ngươi nhưng phải cho chúng ta làm chứng. Bắc Võ Đại Đế đột ngột đem ánh mắt chuyển rời đến một bên trầm mặc không nói Hắc Y giáo chủ, trong nháy mắt nhiễu loạn đối phương nỗi lòng. Tự nhiên là không sao hết, bản tọa thế nhưng là nhân chứng. Hắc Y giáo chủ mười phần miễn cưỡng cười nhẹ một tiếng, chẳng qua vì phòng ngừa Tu La Vương đô nổi lên, bất đắc dĩ hay là chỉ có thể đáp ứng yêu cầu này. Vậy thì tốt, sau này Nhật Nguyệt Đế quốc cần mượn bao nhiêu tài nguyên, ngươi trực tiếp cùng chiến tranh giáo đình liên hệ là được, chấm tuyệt đối sẽ toàn lực phối hợp. Bắc Võ Đại Đế lộ ra một vòng xảo quyệt nụ cười, trầm giọng nói: "Không cần phiền toái như vậy a." Thiên Ngự Nữ Đế nhíu mày hơi nhíu, nét mặt có vẻ hơi nghiêm trọng. Chuyện này như là Nhật Nguyệt Đế quốc hợp tác với Bắc Nguyên Đế quốc lời nói, giả sử thất bại có thể còn có thể quy nợ, nhưng mà chiến tranh giáo đình tham dự trong đó lại là nhường khả năng này triệt để xóa bỏ. Nhật Nguyệt Đế quốc cùng Bắc Nguyên Đế quốc chung quy là khoảng cách quá xa, chuyển vận vật tư thật sự là không tiện lắm, thì dễ dẫn tới hiểu lầm không cần thiết, chiến tranh giáo đình tham gia trong đó muốn thuận tiện hơn nhiều, cũng đúng thế thật vì sự hợp tác của chúng ta suy xét. Tất nhiên Thiên Ngự Nữ Đế có lòng tin như vậy, không cần như thế để bụng a. Bắc Nguyên Đại Đế cười lạnh, nói khẽ: "Tự nhiên là không ngại." Thiên Ngự Nữ Đế đắng chát cười một tiếng, chỉ có thể là yên lặng gật gật đầu. Tất nhiên tất cả mọi người không có ý kiến gì, kia liền lập tức định ra tam phương hợp tác thỏa thuận, tất cả mọi người ký tên sau đó, chấm cũng tốt lập tức tay điều động tài nguyên. Bắc Võ Đại Đế tận lực tăng thêm tam phương hai chữ, chính là ra hiệu ngầm phần này hợp tác thỏa thuận nhất định phải có Hắc Y giáo chủ ở giữa là đảm bảo. Chỉ thấy Thiên Ngự Nữ Đế cùng Hắc Y giáo chủ nhìn nhau cười khổ một tiếng, thế nhưng chuyện cho tới bây giờ cũng không có khả năng lại bỏ dở giữa chừng, chỉ có thể là cười rạng rỡ gật gật đầu. Hắc Y giáo chủ vốn chỉ nghĩ là người đứng xem, thế nhưng lại bị ép bị Bắc Võ Đại Đế cho kéo vào trong đó. Một sáng Nhật Nguyệt Đế quốc nhiệm vụ thất bại, bọn hắn thì có nghĩa vụ thay Bắc Nguyên Đế quốc thu hồi lợn ẩn. Cũng không lâu lắm, nhất thức 3 phần tam phương thỏa thuận liền chế tác được, có thể thấy được Hắc Y giáo chủ sớm đã làm tốt chuẩn bị đầy đủ. Bắc Võ đại đế ngược lại là rất sảng khoái tại hợp tác thỏa thuận thượng ký xong chữ, thế nhưng Hắc Y giáo chủ cùng Thiên Ngự nữ đế lại là chần chờ không chừng, nhất là Thiên Ngự nữ đế cầm tay cầm bút cũng tại không nhịn được hơi run rẩy. Cái chữ này một sáng ký xong, vậy coi như đại biểu cho không có đường quay về, trận này mậu dịch chiến một sáng thất bại, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Hai vị đang do dự cái gì? Nếu là muốn đổi ý, hiện tại có thể còn kịp, dù sao chấm là sao cũng được. Bắc Võ đại đế thấy hai người chậm chạp không có hạ bút, mặt mũi tràn đầy cũng biết thiếu kiên nhẫn, mở miệng thúc giục nói. Nghe vậy, hai người cũng là không do dự nữa, lúc này liền tại ký xuống riêng phần mình tên, cái này cũng đại biểu cho tam phương thỏa thuận cũng chính thức có hiệu lực. Vậy liền trước giờ chúc chúng ta hợp tác vui vẻ, chấm còn có chính vụ phải bận rộn, vậy trước tiên không phục hồi. Bắc Võ đại đế chậm rãi đứng dậy, chẳng qua trong nháy mắt liền biến mất ở phòng họp bí mật. Thiên Ngự, ngươi làm thật có niềm tin tuyệt đối sao? Hắc Y giáo chủ nét mặt nghiêm trọng, nói khẽ. Hẳn là không có vấn đề. Chỉ thấy Thiên Ngự nữ đế nét mặt ngốc trệ gật gật đầu, trầm giọng nói: "Vậy ngươi liền buông ra tay làm một bộ lớn, chúng ta chiến tranh giáo đình mặc dù không được nói cung cấp quá nhiều giúp đỡ, nhưng mà cũng sẽ hết sức giúp đỡ bọn ngươi." Hắc Y giáo chủ vỗ vỗ Thiên Ngự nữ đế bả vai, hàn huyên vài câu sau đó liền thì rời đi phòng họp bí mật. Mặc dù sự việc có chút quanh co, nhưng mà Thiên Ngự nữ đế thì đã được như nguyện thu được Bắc Nguyên đế quốc hiệp trợ, kể từ đó bọn hắn liền có đầy đủ sức lực tới đối phó Tu La Vương đô. Thiên Ngự nữ đế thì chuẩn bị được ăn cả ngã về không, ngày thứ hai liền triệt để mở ra quốc khố. Đem trong quốc khố dường như tất cả tài nguyên tất cả đều giao phó tài vụ đại thần trong tay. Tài vụ đại thần đang nhìn đến nhiều như vậy tài nguyên thời điểm cũng là ngây người hồi lâu, thế nhưng nước đổ khó hốt cũng chỉ có thể lựa chọn tử chiến đến cùng. Chẳng qua hắn là tài vụ đại thần cũng là biểu hiện ra cực kỳ chuyên nghiệp tố dưỡng, một phen vận hành sau đó liền bắt đầu trắng trợn bán tháo giá thấp thẻ bài ma linh cùng tinh hạch ma thú. Vì ổn ép Tu La Vương đô một đầu, Nhật Nguyệt đế quốc chỗ bán tháo thẻ bài ma linh cùng tinh hạch ma thú lại chỉ có bình thường giá thị trường 79 cũng là đây Tu La Vương đô còn thấp hơn một. Cử động lần này tính nhắm vào rất có thể nói vô cùng rõ ràng, mắt chính là vì muốn tiêu diệt Tu La Vương đâu ngày càng cường thịnh tình thế. Thị trường quốc tế có thể không có bất kỳ cái gì đạo lý đối nhân xử thế có thể nói, Nhật Nguyệt đế quốc ngang trời xuất hiện trong nháy mắt đối với Tu La Vương đô thị trường tạo thành cực lớn ảnh hưởng, làm Nhật liền giảm mất gần như 2/3 số giao dịch. Vẹn vẹn là trong vòng một ngày, Tu La Vương đô như mặt trời ban trưa quốc tế danh vọng thì bị dao động, không ít tại bản quan vương quốc đều tại đây khắc đồng thời lựa chọn yên lặng xem biến đổi. Các đại vương quốc làm lần này mậu dịch chiến trực tiếp người được lợi, tự nhiên là hy vọng nhìn thấy hai bên đánh nhau cảnh tượng. Đồng thời bóp thời gian càng dài càng tốt, bọn hắn liền có thể thừa cơ kiếm một món hời. Thậm chí không ít vương quốc cũng chủ động bắt đầu âm thầm đổ thêm dầu vào lửa, bọn hắn sợ Tu La Vương đô cùng Nhật Nguyệt đế quốc mậu dịch chiến hội qua loa kết thúc. Tu La đại điện. Theo thông lệ lên chiều phía trên, chỉ thấy một tên kim giáp hộ vệ vội vã địa bập vào, mặt mũi tràn đầy cũng biết bối rối. Vương thượng, việc lớn không tốt, Nhật Nguyệt đế quốc bọn hắn lại xuống giá. Ồ, ngắn ngủi một ngày một đêm trong lúc đó, đã là bọn hắn lần thứ 3 xuống giá, lần này bọn hắn xuống đến bao nhiêu? Phong Diệp Tu cũng không có bối rối chút nào, ngược lại là lộ ra một vòng không dễ dàng phát giác đủ cười. Nguyên bản hắn chỉ là nghĩ vì mậu dịch chiến đến bức bách Bắc Nguyên Đế quốc đi vào khuôn khổ mà thôi, chưa từng nghĩ Nhật Nguyệt Đế quốc lại cùng hắn náo một màn như thế. Đây không phải đụng trên họng súng sao? Tất nhiên đối phương không nên khăng khăng muốn tìm chết lời nói, Phong Diệp Tu tự nhiên không có lý do gì không thành toàn đối phương. Lần này Nhật Nguyệt Đế quốc trực tiếp đem giá cả hạ xuống 70, chúng ta còn muốn tiếp tục hạ giá sao? Kim Giáp vệ sĩ đúng sự thật nói. 70 Phong Diệp Tu như có điều suy nghĩ sờ lên cái cằm, tựa hồ tại âm thầm tính toán cái gì. Đang lúc Phong Diệp Tu trầm mặc thời khắc, phía dưới văn võ bá quan cũng không khỏi bắt đầu châu đầu ghé thai. Thiên Ngự nữ đế là điên rồi sao? Hạ giá đến 70 bọn hắn đây đã là tại thua thiệt 4 gốc ca. Nhật Nguyệt đế quốc rõ ràng là muốn cùng chúng ta đánh tiêu hao chiến, chúng ta có phải hay không nên kịp thời dừng tổn hại? Văn võ bá quan cũng là nghị luận ở Mỹ, tuyệt đối đa số hay là duy trì lý trí ý nghĩ, cũng không đồng ý Tu La Vương đô tiếp tục đánh tiêu hao chiến. Bọn hắn sở dĩ hội làm ra phán đoán như vậy đúng là bình thường, bởi vì bọn họ đại đa số cũng không biết Phong Diệp Tu sức lực rốt cục có nhiều đủ. Không nói đến vì giá thị trường 70 bán, vẫn như cũng còn có lợi nhuận to lớn không gian, cho dù là vì một chiếc mua bán lời nói, Phong Diệp Tu cũng là kiếm bộn không lỗ. Nhật Nguyệt Đế quốc tử có đánh tiêu hao chiến ý nghĩ một khắc kia trở đi, cũng đã nhất định thua thất bại thảm hại. Trong đó duy nhất khác nhau chỉ có một điểm, đó chính là Nhật Nguyệt Đế quốc sẽ tại khi nào tỉnh ngộ, Tu La Vương đô tại mậu dịch tranh tài là tồn tại không thể chiến thắng. Chương 2221, có chừng có mực nắm bóp. Chương 2221, có chừng có mực nắm bóp. Chỉ thấy Phong Diệp Tu chậm rãi đưa tay, trong nháy mắt liền để ồn ào mọi người yên tĩnh trở lại, nói: "Chư vị tâm tình, bản vương có thể lý giải. Chỉ là hiện nay Tu La Vương đô có thể hay không vinh thăng đế quốc ở đây giơ lên, chúng ta cũng không thể nửa đường bỏ cuộc. Vi thần đã hiểu vương thượng một mảnh dụng tâm, chỉ là hiện nay Tu La Vương đô hay là một cái tuổi trẻ quốc gia, làm sao có thể cùng thành lập mấy trăm năm Nhật Nguyệt đế quốc đấu?" Một tên hoa dâu trắng lao thần đứng ra, mặt mũi tràn đầy dầu dĩ nói: "Cũng đúng thế, thật không có biện pháp nào, hiện nay chỉ có thể tử chiến đến cùng." Phong Diệp Tu giả bộ như một bộ làm khó bộ dáng, chợt cao giọng nói: "Truyền mệnh lệnh của ta, Tu La Vương đô tất cả bán thẻ bài ma linh cùng tinh hạch ma thú trực tiếp xuống tới năm thành." "Vâng." Lời vừa nói ra, tất cả đại điện trong nháy mắt bị dẫn bạo, dường như tất cả mọi người là vẻ mặt ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía Tu La Vương. Cho dù là bảy thành bán cũng đã là tại thua thiệt bốn gốc, một chút trực tiếp hạ xuống năm thành, cái này cùng tặng không khác nhau ở chỗ nào à? Phong Diệp Tu cử động lần này trong mắt mọi người có phần có một ít chỉ vì cái trước mắt cảm giác, như là Nhật Nguyệt Đế quốc không có bị dọa lùi lời nói, chỉ sợ phía sau thật là khó mà thu chàng. Chư vị ái khanh, bản vương hiểu rõ các ngươi cũng là vì Tu La Vương đô tương lai phát triển nghĩ, chỉ là hiện tại không có chuyện gì đây, Tu La Vương đô vinh dự trở thành đế quốc càng trọng yếu hơn, chúng ta liền xem như táng ra bại sản cũng muốn đánh cược một phen, lường trước Nhật Nguyệt Đế quốc gia đại nghiệp đại, hẳn không có cái này dũng khí. Phong Diệp Tu chậm rãi đứng dậy, phản phất đang cực lực trấn an văn võ bá quan tâm trạng. Phốc phốc. Thế nhưng tại một mảnh kêu rên trong, mơ hồ có thể nghe thấy mấy người đang nỗ lực nén cười, thế nhưng thật sự là sắp nhịn không nổi. Mấy người kia không là người khác, chính là Đông Phương Hạ Mạt cùng Hàn Tiêu đám người, bọn hắn là số lượng không nhiều hiểu rõ nội tình người, tự nhiên là hiểu rõ Phong Diệp Tu chẳng qua chỉ là đang diễn trò mà thôi. Phong Diệp Tu ánh mắt sắc bén liếc nhìn mấy người, chỉ thấy mấy người trong nháy mắt thu liêm ý cười, cố ý xếp đặt làm ra một bộ nghiêm túc ngưng trọng gương mặt. Thứ không dám giấu giếm, kỳ thực Hoa Hạ âm thầm một mực giúp đỡ chúng ta Tu La Vương đô, cho nên mọi người không cần như thế sợ hãi, mọi thứ đều ở bản vương trong dự liệu. Vừa dứt lời, vừa mới hơi không khống chế được triều đình trong nháy mắt thì yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người là lộ ra một bộ tâm linh thần hội ý cười. Hiện nay Hoa Hạ thế nhưng bây giờ đệ nhất thế giới cường quốc, Nhật Nguyệt Đế quốc cho dù là dốc hết tất cả thì tuyệt đối không phải là Hoa Hạ đối thủ. Chỉ là bọn hắn thì không nghĩ tới, Nhật Nguyệt Đế quốc đã sớm âm thầm liên thủ với Bắc Nguyên Đế quốc. Giả sử Phong Diệp Tu nói không giả lời nói, Tu La Vương đô chỉ sợ thật sự muốn đại họa lâm đầu. Theo thông lệ lên triều sau khi chấm dứt, văn võ bá quan thì còn giống như là thủy triều thối lui, thế nhưng Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc đám người lại là cũng không kịp thời rời khỏi. Tam đệ, người diễn kỹ này thực sự là càng phát ra lô hỏa thuần thanh a. Nếu không phải biết nói ra chân tướng lời nói, ta đều nhanh muốn bị ngươi lừa gạt đến. Hàn Tiêu vẻ mặt sùng bái chằm chằm vào Phong Diệp Tu, xuất phát từ nội tâm địa giơ ngón tay cái lên. Này diễn kịch muốn diễn nguyên bộ, thiên ngự nữ đế cũng không phải cái gì dễ gạt gấm gia hỏa. Gia hỏa này thật không dễ dàng trước đi tìm cái chết, ta cũng không thể nhường nàng trốn thoát. Phong Diệp Tu cười lấy lắc đầu, thản nhiên nói. Thế nhưng thoáng một cái hạ giá đến năm thành, này thiên ngự nữ đế sẽ không phải thật sự bị hù chạy a? Thẩm Như Ngọc nhíu mày hơi nhíu, hơi có chút lo lắng nói. Sẽ không, bằng vào ta đối với thiên ngự nữ đế hiểu rõ, cử động lần này hội làm cho đối phương nghĩ lầm ta chuẩn dạng, nàng không chỉ không có bỏ cuộc, ngược lại còn có thể càng thêm kiên định đầu nhập. Cho dù là phía sau nàng phản ứng, nàng thì đã không có đường lui. Phong Diệp Tu cười lấy lắc đầu, giống như mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay. Quả nhiên, bốn người cũng không nói chuyện phiếm quá lâu, Kim Giáp vệ sĩ lại thở hồng hộc xâm nhập đại điện. Còn không đợi đến Kim Giáp vệ sĩ mở miệng, Phong Diệp Tu liền chủ động mở miệng nói, Nhật Nguyệt Đế quốc có phải hay không đem giá cả thì hạ xuống 50? Vương thượng, đây chính là tin tức mới nhất, ngài làm sao mà biết được? Kim Giáp vệ sĩ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, cao giọng nói: "Người đây thì không cần hỏi nhiều, lui ra đi." Phong Diệp Tu cười lấy khoát khoát tay: "Tuân mệnh." Kim Giáp vệ sĩ bước một cái mồ hôi trên trán, chợt lại vô cùng lo lắng rời khỏi đại điện. "Tam đệ, ngươi sẽ không phải bị bốc tiên tri a? Nhật Nguyệt Đế quốc luôn luôn muốn áp chế chúng ta, cho nên định giá đều so chúng ta muốn thiếu, một lần này lại cùng chúng ta giá cả nhất trí." Đông Phương Hạ Mạt hiếu kỳ nói: "Bọn hắn như thế định giá chẳng qua là muốn chọc giận ta thôi, bọn hắn mục đích chủ yếu là muốn mài chết chúng ta, 50 đã vượt xa tâm lý của bọn hắn mong muốn." Đối với bọn hắn mà nói đã không có hạ xuống không gian, đồng thời ta đã làm ra mạnh mẽ đáp lại, tự nhiên cũng không có tiếp tục chọc giận thiết yếu. Phong Diệp Tu cười lấy giải thích nói. Vậy chúng ta còn cần tiếp tục hạ giá sao? Thẩm Như Ngọc truy vấn. Phong Diệp Tu lắc đầu, thản nhiên nói, không thể lại hàng, ta sợ bọn họ thật sự bị hù chạy. Này con vịt đã đun sôi cũng không thể để nó bay. Tam đệ, ngươi này có chừng có mực cảm giác thực sự là tuyệt, nhìn tới lần này tiên ngự nữ đế là thực sự muốn chơi xong rồi. Đông Phương Hạ Mạt nét mặt tươi cười như hoa, cao giọng nói. Chỉ tiếp trận này tiêu hao chiến nhiều lắm là chỉ có thể kéo dài nửa tháng thời gian, nếu không Nhật Nguyệt Đế quốc triệt để tan vỡ cũng không phải là không thể được. Phong Diệp Tu chắp tay sau lưng, thở dài nói. Vì sao chỉ có thể kéo dài nửa tháng thời gian? Hàn Tiêu mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ truy vấn. Hàng năm tuổi tác mạng, Liên minh Chiến linh thế giới đều sẽ công bố thế giới các quốc gia quốc lực xếp hạng, trên thế giới tất cả quốc gia đều sẽ tham dự trong đó, đến lúc đó chúng ta liền xem như nghĩ muốn tiếp tục, thiên ngự nữ đế cũng sẽ không lại cho cơ hội. Phong Diệp Tu kiên nhẫn giải thích nói. Thì ra là thế, nói như vậy thật đúng là đáng tiếc. Bất quá ta còn thật rất chờ mong cuối năm đến, đoán chừng đến lúc đó thiên ngự nữ đế sẽ bị khí khóc đi. Đông Phương Hạ Mạt đầy cõi lòng mong đợi xoa xoa tay nhỏ, cười tủm tỉm nói: Thiên ngự nữ đế sẽ như thế nào ta cũng không quan tâm, ta chỉ biết là trận chiến này sẽ là Tu La Vương đô thành danh chi chiến, cũng sẽ là Tu La Vương đô phong đế đánh một trận. Phong Diệp Tu ánh mắt yếu ớt, trinh tiếng nói: Mậu dịch chiến là một hồi không có khói lửa chiến tranh, thế nhưng hắn trình độ tàn khốc lại không thua kém một chút nào một hồi chân nước chân giáo to lớn chiến dịch, thậm chí tạo thành ảnh hưởng muốn so chiến tranh càng thêm sâu xa. Dường như mỗi một ngày tổ chức thương mại thế giới mở ra sau đó nửa giờ, hai quốc cùng với giới cờ nước phụ thuộc tất cả thẻ bài ma linh cùng tinh hạch ma thú đều sẽ bị trong nháy mắt trống không, tay chân hơi chậm một chút đoạt cũng không giành được. Thế giới các quốc gia quân vương thì đã hiểu kiểu này trăm năm khó gặp cơ hội cũng không kéo dài quá lâu, đợi cho mậu dịch chiến sau khi chấm dứt, chỉ sợ liền lại cũng khó có thể gặp được loại cơ hội này. Nay nửa tháng đối với Nhật Nguyệt Đế quốc mà nói mỗi ngày đều là đau khổ tra tấn, nhưng là đối với thế giới tuyệt đại đa số quốc gia mà nói lại là một hồi thịnh thế hoa lạc. Thiên ngự nữ đế mỗi ngày mở mắt ra trước tiên chính là nghe ngóng Tu La Vương đô có không có đóng lại giao dịch cửa sổ, thế nhưng mỗi một lần đều bị nàng cảm thấy thất vọng vô cùng. Từ mậu dịch tiêu hao chiến chính thức khai hỏa sau đó, Thiên ngự nữ đế trơ mắt nhìn Nhật Nguyệt Đế quốc tràn đầy quốc khố ngày càng giảm bớt, tâm cũng đang không ngừng nhỏ máu. Nhật Nguyệt Đế quốc thẻ bài ma linh tính đa dạng kém xa Tu La Vương đô, cho nên còn muốn hao phí hàng loạt linh thạch theo nước khác giá gốc mua sắm thẻ bài ma linh cùng tinh hạch ma thú, sau đó lại cắn răng giá thấp bán đi. Đã từng tiên ngự nữ đế thì do dự qua muốn hay không kịp thời bước ra, thế nhưng làm nàng có ý nghĩ này lúc, thật vừa đúng lúc Tu La Vương đô liền sẽ xuất hiện một ít biến cố. Thí dụ như ngay tại Nhật Nguyệt Đế quốc quốc khố sắp tiêu hao hoàn tất, thiên ngự nữ đế do dự muốn hay không hướng Bắc Võ Đại Đế cầu viện mấu chốt trọng yếu, Tu La Vương đô như hỏa như đổ xây thành chỉ công sự bỗng nhiên ngừng. Nay ở trong mắt thiên ngự nữ đế đã là rõ ràng nhất, tín hiệu Tu La Vương đô đã nhanh muốn chống đỡ không nổi, đã không có con dư thừa tài nguyên dùng để kiến thiết vương quốc. Thiên ngự nữ đế lúc này không chút do dự hướng Bắc Nguyên Đế quốc bay mượn số lớn chiến lược tài nguyên, thế nhưng liền tại bọn hắn vì là tất cả lập tức liền muốn lúc kết thúc. Mấy ngày sau Tu La Vương đô dường như người không việc gì một dạng, lại bắt đầu trắng trợn kiến thiết công sự, đồng thời mỗi ngày cũng đạt tới mức độ lớn nhất mậu dịch lệch. Lúc đó thiên ngự nữ đế đã bắt đầu bay mượn, cái này cũng thì mang ý nghĩa bọn hắn không có đường lui, một sáng thất bại đều sẽ lưng đeo kết xù nợ nần, nói cách khác Nhật Nguyệt Đế quốc đã hãm quá sâu, đã không có cơ hội tại thoát thân. Chương 2222, tuyết lành năm được mùa. Chương 2222, tuyết lành năm được mùa cuối năm đã tới, mấy chục năm chưa từng tuyết rơi xuống Tu La Vương đô lại đã nổi lên mịt mờ tuyết mịn, có lẽ là nhận lấy hoa hạ văn minh ảnh hưởng, Tu La Vương đô lại cũng nhấc lên một cố khúc mắc vui mừng không khí. Từng nhà cũng đi ra khỏi nhà thưởng thức trăm năm khó gặp cảnh tuyết, đường phố phồn hoa thượng răng đèn kết hoa, trên mặt mỗi người cũng treo lấy hoan hỉ cùng nụ cười hạnh phúc, tất cả mọi người đắm chìm trong một mảnh sung sướng trong hải dương. Thế nhưng bên trong Tu La Vương cung lại là hoàn toàn yên tĩnh, vì hôm nay chính là liên minh chiến linh thế giới công bố các quốc gia xếp hạng thời gian, văn võ bá quan đã sớm tề tụ Tu La đại điện, cộng đồng chứng kiến cái này lịch sử tính thời khắc. Sáng sớm, một cỗ lạnh leo gió lạnh đem Phong Diệp Tu theo trong lúc ngủ mơ thổi tỉnh. Theo bản năng nhìn về phía ngoài cửa sổ, một mảnh bao phủ trong làn áo bạc xinh đẹp bức tranh lại nhường Phong Diệp Tu không khỏi ngây người hồi lâu, chỉ thấy hắn mộng du đi đến ngoài cửa sổ, không khỏi cảm thán nói, thật đẹp à. Đây cũng không phải là Phong Diệp Tu lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tuyết, thế nhưng tại chính mình một tay tạo dựng lên vương quốc bên trong nhìn thấy như thế cảnh đẹp, trong lòng có một cỗ khó nói lên lời cảm giác vui vẻ. Tu La Vương đô từ xưa đến nay lưu truyền cảnh tuyết chính là điểm lành hiện ra, cuối năm lúc đống nhiên tuyết rơi, đây đối với thành nội con dân mà nói là trăm năm khó gặp chuyện may mắn. Bịch. Đang lúc Phong Diệp Tu còn đắm chìm trong vạn dặm tuyết bay mỹ cảnh bên trong lúc, đột ngột đẩy cửa âm thanh đống nhiên đưa hắn bừng tỉnh. Người đến không là người khác, chính là một thân hồng trang Thẩm Như Ngọc, nàng cố ý đổi tới nhắc nhở Phong Diệp Tu đi tảo chiều. Ngọc Nhi, ngươi bây giờ sao dậy sớm như thế? Phong Diệp Tu hơi cười một chút, ôn nhu nói. Phong ca ca, lẽ nào ngươi quên hôm nay là ngày gì? Văn võ bá quan đều đã đi tảo chiều, ngươi sao còn ở nơi này? Thẩm Như Ngọc nhíu mày hơi nhíu, bước nhanh đi tới Phong Diệp Tu bên cạnh. Đây không phải còn chưa tới thời gian sao? Không có vội hay không? Phong Diệp Tu cười lấy lắc đầu, lập tức nhẹ nắm cả Thẩm Như Ngọc kia vòng eo thon, nói khẽ, Ngọc Nhi, lâu rồi không có trông thấy ngươi mặc đồ đỏ trang, hôm nay ngươi thực sự là đặc biệt xinh đẹp. Có lẽ là bởi vì tuyết trăng chiếu rọi nguyên nhân, thân mang hồng trang Thẩm Như Ngọc giống như đất tuyết bên trong một đóa nhảy lên hòa diễm, bắt mắt mà diễm lệ. Thẩm Như Ngọc gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, ôn nhu nói, nhìn tới ngươi hôm nay tâm trạng nhìn lên tới không sai, miệng thì ngày càng ngọt. Hôm nay thế nhưng Tu La Vương đâu ngày đại hỉ, tâm tình của ta lại há có thể không tốt. Phong Diệp Tu khỏe miệng hơi dương lên, cảm thụ lấy ngoài cửa sổ trận trận gió lạnh, nhưng trong lòng thì vô cùng nóng hổi. Mặc dù ta tới Tu La Vương đô cũng không bao lâu, nhưng mà nghe nói đây là Tu La Vương đô dường như chưa bao giờ từng tuyết rơi, chẳng lẽ lại thực sự là trời ban điểm lạnh? Thẩm Như Ngọc khẽ tựa vào Phong Diệp Tu kia rắn chắc trên bờ vai, nghi ngờ nói: "Trời ban điểm lạnh cũng không giả, chẳng qua truy cứu nguyên nhân, ta nghĩ hẳn là thế giới thụ càng phát ra lớn mạnh nguyên nhân, thay đổi một cách vô tri vô giác thay đổi Tu La Vương đô khô hạn thiếu mưa khí hậu ác liệt." Phong Diệp Tu ánh mắt sáng rực, giải thích nói: "Hiện nay Tu La Vương đô ngày càng giàu có, linh thạch tài nguyên đã là nhiều đến lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn tình trạng. Thế giới thụ là Tu La Vương đô trấn quốc chi bảo, tự nhiên là nhận lấy trọng điểm chiếu cố, hàng loạt linh thạch chế tác thành cao độ tinh khiết linh dịch tiến hành tưới tiêu. Hiện nay Tu La Thông Thiên Tháp nội thế giới cây quy mô khoảng cách cân bằng giáo đình bên trong cũng không kém bao nhiêu, khô hạn thiếu mưa chủ thành Tu La Vương đô thì bởi vậy dần dần trở nên sức sống rồi rào lên. Trong sa mạc rộng lớn đại đa số vương quốc cũng cực độ thiếu nước, đồng thời trong nước thì hiếm thấy màu xanh lá thảm thực vật, các bụi đầy trời đã từ lâu bị sa mạc địa mang người nhóm chỗ quen thuộc. Thế nhưng hiện nay Tu La Vương đô khí hậu lại là ngày càng cải thiện, bao các hiện tượng tần suất ngày càng giảm bớt không nói, bởi vì nước mưa tăng nhiều, nguyên bản cằn cỗi thổ địa phía trên, đại biểu cho sức sống mầm xanh thì giống như măng mọc sau mưa sinh trưởng. Nếu là theo vạn mét thiên không nhìn xuống lời nói, Tu La Vương đô chính là trong sa mạc rộng lớn đặc biệt một khối ốc đảo, giống như một quả sáng chói đế vương phỉ thủy loa mắt. Không hề nghi ngờ, Tu La Vương đô đã biến thành đại sa mạc khu vực một chỗ không thể phòng chế thần tích, thậm chí còn mấy lần bị thế giới nhật báo đề danh là trên thế giới tối thích hợp cư ngụ quốc gia. Phong ca ca, ta sẽ nói cho ngươi biết một về Cửu Nhi tỷ tin tức tốt. Thẩm Như Ngọc mỉm cười nói. Cửu Nhi đã tỉnh lại. Phong Diệp Tu đồng tử bỗng nhiên co vào, vẻ mặt khẩn trương nói. Như thế không có, chẳng qua Cửu Nhi tỷ đã sinh ra một đầu cuối cùng cái đuôi, đoán chừng không cần mấy ngày liền có thể hoàn toàn thức tỉnh. Thẩm Như Ngọc cười lấy lắc đầu, nói khẽ. Đây thật là song hỷ lâm môn. Phong Diệp Tu hai con ngươi bộc phát vui sướng thần mang, chậm chậm giọng nói. Ta đã từng nói, nhất định phải tại Cửu Nhi thức tỉnh sau đó cho nàng một niềm vui bất ngờ, nhìn tới ta được nắm chặt thời gian. Vừa dứt lời, Phong Diệp Tu nhanh chóng mặc tốt vương bảo, lập tức liền không nói lời gì lôi kéo Thẩm Như Ngọc tiến về Tu La đại điện. Vừa bước vào Tu La đại điện, Phong Diệp Tu liền phát hiện văn võ bá quan đã sớm toàn bộ đến nơi, dường như ánh mắt mọi người cũng tụ tập ở trên người hắn. Chỉ thấy Phong Diệp Tu không nhanh không chậm đi đến trên vương vị, đảo mắt một vòng mấy lúc sau lạnh nhạt mở miệng nói, nhường chư vị đợi lâu, bình thân đi. Vì dạp trên đất văn võ bá quan sôi nổi đứng dậy, chỉ thấy một tên hoa dâu trắng lao thần đứng ra, lo lắng nói, vương thượng, hôm nay chính là liên minh chiến linh thế giới công bố thế giới xếp hạng bảng lúc, chúng ta Tu La Vương đô cùng Nhật Nguyệt Đế quốc đánh thời gian dài như vậy mậu dịch chiến, bài vị hẳn là sẽ không hạ xuống quá nhiều a. Bản vương hiểu rõ chư vị trong lòng lại rất nhiều lo nghĩ, chẳng qua này quốc lực bài vị bảng lập tức liền muốn bắt đầu công bố, không cần phải gấp gáp tại nhất thời. Phong Diệp Tu ngồi nghiêm chỉnh, cũng không chính diện đáp lại, chỉ là mặt mũi tràn đầy nghiêm túc lắc đầu. Dòng dã nửa tháng thời gian, Phong Diệp Tu vì để cho Nhật Nguyệt Đế quốc mắc lửa, cho nên từ trước đến giờ cũng không công bố chân tướng. Trong lòng mọi người có nghi ngờ ngược lại là bình thường tình huống, Phong Diệp Tu cũng biết bọn hắn là phát ra từ nội tâm là Tu La Vương đô tương lai suy nghĩ, tự nhiên cũng sẽ không vì vậy mà trách tội tới bọn hắn. Bắt đầu, chỉ nghe thấy một tiếng thanh âm đột ngột vang lên, một khỏa do liên minh chiến linh thế giới cho hình chiếu châu bỗng nhiên trôi nổi lên. Trên thế giới mỗi một cái quốc gia đều sẽ giao phó viên này chuyên thuộc hình chiếu châu, mục đích chính là vì thuận tiện mỗi cái quốc độ mở cuối năm xếp hạng bảng danh sách. Hình chiếu châu bộc phát ra đủ mọi màu sắc tia sáng, một tờ trống to lớn bảng danh sách xuất hiện tại trước mắt mọi người, theo không rõ ràng dần dần trở nên càng phát ra rõ ràng. Tấm này to lớn bảng danh sách chính trung tâm đỉnh chóp vị trí có nhìn liên minh chiến linh thế giới huy chương, đồng thời tại phía dưới cùng còn có quang minh chấp pháp quan thân bút ký tên. Dù là vẹn vẹn là một tờ trống bảng danh sách hình chiếu, vẫn như cũng là tỏa ra một cỗ trang nghiêm trầm trọng khí tức, để người theo bản năng nín thở. Thế giới các quốc gia quân chủ nhóm, chào mừng mọi người tới trước tham dự lần này thế giới quốc lực xếp hạng hoạt động. Lần này bảng danh sách chính là do liên minh chiến linh thế giới điều tra nghiên cứu chế tác mà thành, có tuyệt đối công tín lực. Cứ việc nói người cũng không lộ diện, nhưng mà Phong Diệp Tu lại là có thể nghe ra được đây là giọng quang minh chấp pháp quan. Tình hình chung dưới, quang minh chấp pháp quan là sẽ không đích thân chủ trì, thế nhưng lần này lại là phá lệ tự mình đến chủ trì thế giới quốc lực xếp hạng hoạt động, từ đó có thể thấy lần này quốc lực xếp hạng bảng so với quá khứ có không cần tầm thường ý nghĩa. Hiện tại bản tọa tuyên bố, thế giới quốc lực bảng xếp hạng chính thức bắt đầu công bố. Dài đến một phút đồng hồ khai mạc quá trình đi xong sau, trống rỗng bảng danh sách phía trên rốt cục hiện ra thứ một quốc gia tên. Chẳng qua cái thứ nhất công bố cũng không phải xếp hạng thứ nhất quốc gia, mà là xếp hạng thứ nhất đếm ngược quốc gia, mà cũng đúng thế thật xếp hạng hoạt động theo thông lệ lệ cũ. Quốc lực bảng xếp hạng đơn phía trên các quốc gia số liệu vì trụ trạng đồ hình thái tỏ vẻ, trong đó cũng không liên quan đến dân số cùng tài nguyên các loại nhân tố, vẹn vẹn chỉ thống kê linh thạch cùng thẻ bài ma linh và vẫn chiến lược tài nguyên. Này liên minh chiến linh thế giới vẫn đúng là hội làm người khác khó chịu vì thèm. Đông Vương Hạ Mạt vốn cho rằng lập tức liền năng lực chứng kiến kỳ tích, thế nhưng lại không nhìn thấy đứng đầu bảng tên, vẻ mặt không vui nhỏ giọng nói: "Xuyệt, tiến tính một chút, đây là lệ quốc tế, quen thuộc là được. Nếu là vừa đến đã công bố xếp hạng thứ nhất quốc gia, kia hoạt động đoán chừng mười mấy giây thì kết thúc, người ta vì thế vất vả điều nghiên hồi lâu, vẫn không có thể khiến người ta toi công bận rộn đi." Hàn Tiêu nhỏ giọng nhắc nhở: "Nói cũng phải, vậy ta vẫn kiên nhẫn chờ đợi một hồi, dù sao kết quả cũng sẽ không có cái gì sửa đổi." Đông Phương Hạ Mạt có chút tán đồng gật gật đầu, lập tức lại lắc đầu nói: "Hàn Tiêu ca ca, trên thế giới này có nhiều như vậy quốc gia sao? Vì sao trên bảng danh sách quốc gia ta nghe cũng chưa từng nghe qua?" Chương 2223, rơi xuống thần đàn chương 2223, rơi xuống thần đàn xếp hạng cuối cùng đều là một ít cỡ nhỏ quốc gia, ngươi đương nhiên chưa nghe nói qua. Cho dù là một ít cỡ trung vương quốc, chỉ sợ đại đa số ngươi cũng đều chưa từng nghe qua. Chỉ có thể nói chúng ta đầy đủ vận may sinh ra tại Hoa Hạ bực này cường thịnh quốc gia, chúng ta cũng không thể vì vậy mà phủ nhận người ta tồn tại không phải. Hàn Tiêu mặt mũi tràn đầy nghiêm túc giải thích nói. Đông Phương Hạ Mạt như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, nguyên vốn có chút hứng hở hắn thì đột nhiên trở nên nghiêm túc, dường như đang nỗ lực nhớ kỹ mỗi một cái xuất hiện tại bảng danh sách bên trong quốc gia tên. Phong Diệp Tu cùng Thẩm Như Ngọc mấy người cũng là mắt không chấp chằm chằm vào bảng danh sách, tận quản những quốc gia này đại đa số cũng cùng Tu La Vương đô cũng không quan hệ, nhưng hắn vẫn là ôm tôn trọng thái độ tại nghiêm túc quan sát. Dù là những thứ này cỡ nhỏ quốc gia ở thế giới phạm vây quanh nhìn xem có cũng được mà không có cũng không sao, xa xa không có cách nào cùng Tu La Vương đô đánh đồng, nhưng là có thể tại nguy cơ tứ phía thời kỳ đại mãng hoang sinh tồn đến nay, vẫn như cũ đáng giá bị ghi khắc cùng xem trọng. Nương theo lấy thời gian từng giây từng phút trôi qua, trống không bảng danh sách phía trên đã bị lấp kín một nửa, thế nhưng còn vẫn không có nhìn thấy Tu La Vương tên xuất hiện. Văn Võ Bá Quan tại thấy cảnh này lúc, trong lòng tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống đất, nét mặt cũng là đông nhiên trở nên dễ dàng một ít. Như là dựa theo Tu La Vương đô năm trước xếp hạng, này tự nhiên không có gì đáng giá tốt chúc mừng, rốt cuộc những năm qua Tu La Vương đô tối cao xếp hạng chính là 72 tên, này tại trong phạm vi toàn thế giới có thể là nằm ở trung thượng du. Nhưng mà Tu La Vương đô còn chưa xuất hiện, ít nhất nói rõ Tu La Vương đô kinh tế cũng không tan vỡ, bọn hắn lo lắng biết bắt nhất tình huống hiện nhưng đã không thể nào đang phát sinh. Thời gian dài tiêu hao chiến sau đó, không rõ chân tướng Văn Võ Bá Quan cũng không hy vọng xa vời Tu La Vương đô có thể đứng hàng đầu, chỉ cần không hạ xuống quá nhiều cũng đã là đáng giá chúc mừng sự tình. Phong Diệp Tu toàn bộ hành trình đều là mặt không thay đổi chầm chậm vào bảng danh sách, hắn mặc dù đã có thể dự liệu được kết quả sau cùng, nhưng mà hắn đối với có chút tình huống vẫn tương đối quan tâm. Tỷ như Nhật Nguyệt Đế quốc có thể suy sụp đến mức nào, Hoa Hạ cũng có thể hay không mượn cơ hội này lại lên một tầng nữa, những cái này mới là hắn chú ý yếu tố. Mặt khác, Thiên Ngự Hoàng Đình tình huống cùng Tu La Đại Điện không khác nhiều. Nhật Nguyệt Đế quốc Văn Võ Bá Quan cũng tại mặt mũi tràn đầy nghiêm túc quan sát trên bảng danh sách nhảy lên quốc danh, tiến độ đã qua nửa, thế nhưng bọn hắn vẫn như cũ chưa thể nhìn thấy Tu La Vương đô tại trên bảng danh sách xuất hiện, này đối với bọn hắn mà nói còn không phải thế sao một tin tức tốt. Tài vụ đại thần, cuối cùng là tình huống thế nào, vì sao Tu La Vương đâu còn chưa xuất hiện tại trên bảng danh sách? Thiên Ngự Nữ Đế cảm thụ lấy văn võ bá quan ánh mắt khác thường tẩy lễ, rốt cục không kèm được, nghiêm nghị dò hỏi: "Bệ hạ, ngài trước không nên gấp gáp, có thể lập tức liền năng lực nhìn thấy." Tài vụ đại thần bị dọa đến quỳ rạp xuống đất, phía sau lưng mồ hôi lạnh đã sớm thấm thấu quần áo. "Còn không nóng nảy, chúng ta Nhật Nguyệt Đế quốc tên đều nhanh muốn xuất hiện, ngươi lại còn muốn chấm không nên gấp gáp." Thiên Ngự Nữ Đế mắt lộ hung quang, hận không thể hiện tại liền đem tài vụ đại thần cho kéo ra ngoài chém. Vừa dứt lời, Nhật Nguyệt Đế quốc kia đặc biệt quốc huy bỗng nhiên tại trên bảng danh sách xuất hiện, đúng lúc này Nhật Nguyệt Đế quốc quốc danh cũng theo đó chậm chạp nhảy ra. Nhật Nguyệt Đế quốc thế giới xếp hạng 87. Từ Nhật Nguyệt Đế quốc thành lập tới nay, xếp hạng chưa bao giờ rơi ra qua 10 tên bên ngoài, những năm gần đây càng là hơn chưa bao giờ rơi ra 3 vị trí đầu. Lần này lại trực tiếp rơi xuống 87 tên, đây đối với Nhật Nguyệt Đế quốc mà nói quả thực không khác nào từ phía trên đường rơi xuống địa ngục. Vâng. Vừa mới còn một mảnh yên lặng, Thiên Ngự Hoàng Đình bộ phát ra một hồi ồn ào tiếng huyên náo, một mảnh khó mà áp chế khủng hoảng tâm trạng đang điên cuồng lan tràn. Làm sao lại như vậy rơi xuống nghiêm trọng như vậy? Này quốc lực bảng danh sách không là bất kể tính nợ lần sao? Nay chẳng phải là nói chúng ta quốc khố đã không sai biệt lắm rồi a? Bệ hạ làm được không khỏi cũng quá mức tại quá lửa. Chúng ta lão tổ tông vất vả truyền xuống tới mấy trăm năm đế quốc cơ nghiệp, sẽ không phải muốn bị triệt để hủy a? Văn võ bá quan tiếng nghị luận ở trong đại điện không ngừng quanh quẩn, cho dù là Thiên Ngự Nữ Đế mấy lần mở miệng trấn áp cũng không có hiệu quả chút nào. Rốt cuộc pháp luật không trách mọi người, Thiên Ngự Nữ Đế liền xem như lại thế nào tức giận cũng không dám phạm chúng nộ, huống chi lần này đích thật là lỗi lầm của nàng, nàng chỉ có thể đem tất cả lửa giận phát tiết tại trên người tài vụ đại thần. Mặc dù tài vụ đại thần chỉ là một con dê thế tội, đại đa số quyết định đều là do nàng thúc đẩy, nhưng là vì lắng lại mọi người lửa giận, Thiên Ngự Nữ Đế nhất định phải đem nó chém giết. Người tới, cho chấm đem tài vụ đại thần kéo ra ngoài chém. Thiên Ngự Nữ Đế vung tay lên, một cô bén nhọn sát khí hỗn hợp có vô tận lửa giận khuấy động mà ra. Trong chốc lát, tất cả đại điện lại lần nữa trở nên yên tĩnh, thế nhưng lại không một người dám can đảm ở thời điểm này thay tài vụ đại thần cầu tình. Vì đó cùng muốn chết dường như không có gì khác nhau, Thiên Ngự Nữ Đế hiện tại trạng thái dường như là một tòa núi lửa hoạt động, bất kỳ cái gì dám can đảm ở thời điểm này người nói chuyện cũng sẽ trở thành một cô thi thể. Chỉ thấy mấy mặt quỷ thân vệ đem tài vụ đại thần cho chọc trời đỡ lên, tài vụ đại thần đau khổ cầu khẩn cũng không thể để bọn hắn có chần chờ chút nào. Bệ hạ, lão thần oan uổng, mời lại cho lão thần một cơ hội. Tài vụ đại thần tại mặt quỷ thân vệ trước mặt không hề chống cự chỗ trống, chỉ có thể là mặc cho bị đỡ ra hoàng đình bên ngoài. Lần này cũng không chạm thủ âm thanh truyền ra, chỉ thấy dừng lại tại hoàng đình bên ngoài lấy ngàn mã tính huyết nha cùng nhau tiến lên, chẳng qua mấy giây thời gian liền chỉ có thể nhìn thấy một bộ sâm bạch khô lâu ngã xuống đất. Hừ, lại cho ngươi một cơ hội, ai có thể lại cho chấm một cơ hội? Thiên Ngự Nữ Đế ánh mắt yếu ớt, chằm chằm vào hoàng đình ngoài cửa mang huyết sâm bạch khô lâu, nhỏ giọng thầm thì đạo Nhật Nguyệt Đế quốc dẫn đầu xuất hiện tại bảng danh sách phía trên, này đã đại biểu Tu La Vương Đô đã thắng trận này mậu dịch chiến, từ đây không người còn dám tại kinh tế lĩnh vực khiêu chiến Tu La Vương Đô bá chủ địa vị. Thế nhưng Thiên Ngự Nữ Đế cũng không giận dữ rời tiệc, vẫn như cũng là hết sức chăm chú chằm chằm vào trên bảng danh sách nhảy lên tên, rốt cuộc này thắng hiểm cùng đại hoạch toàn thắng còn là có bản chất khác biệt. Nếu là Tu La Vương Đô thì bởi vậy bị thương nặng lời nói, Thiên Ngự Nữ Đế trong lòng còn có thể hơi dễ chịu một ít. Thế nhưng nương theo lấy người thứ 72 sinh ra, Tu La Vương Đô tên vẫn như cũng là không có xuất hiện tại bảng danh sách phía trên, đây đã là Tu La Vương Đô kiến quốc đến nay tốt nhất lịch sử thành tích. Cái này làm sao có khả năng? Tu La Vương Đô vì sao còn chưa xuất hiện? Thiên Ngự Nữ Đế đã là tại cố giả bộ trấn định, thế nhưng đang nhìn đến Tu La Vương Đô còn chưa xuất hiện tại bảng danh sách phía trên, khóe miệng cũng nhịn không được bắt đầu co quắp. Cho dù là Hoa Hạ đem hết toàn lực giúp đỡ Tu La Vương Đô, trải qua dài dằng dặc mậu dịch chiến, Tu La Vương Đô thì tuyệt đối khả năng không có rút lui. Thế nhưng hiện thực lại là nhường hắn không thể không thừa nhận, Tu La Vương Đô lại lần nữa sáng tạo ra một không thể giải thích kỳ tích. Xếp hạng bảng danh sách công bố tốc độ cũng không vì Thiên Ngự Nữ Đế thất thần mà có chút dừng lại, vẫn như cũng là đang không ngừng nhảy lên các quốc gia tên, thế nhưng vẫn như cũng là không nhìn thấy Tu La Vương Đô danh hiệu. Nếu là quan sát kỹ lời nói, có thể phát hiện năm nay các quốc gia tổng thể quốc lực trị số muốn so những năm qua cao hơn một mảng lớn, cái này cũng cùng cả thế gian đều chú ý mậu dịch chiến thoát không được quan hệ. Có thể nói Tu La Vương Đô bằng vào sức một mình khiêu động toàn cầu kinh tế, nhường toàn thế giới tất cả quốc gia cũng càng thêm giàu có, thế nhưng này cũng không có ảnh hưởng đến đại thể xếp hạng. Rốt cuộc lần này mậu dịch chiến được lợi quốc chính là toàn cầu phạm vi, tất cả mọi người có chỗ tiến bộ tình huống giới, tự nhiên là sẽ không kéo ra quá lớn chênh lệch. Không có gì ngoài Nhật Nguyệt Đế quốc rơi xuống thần đàn bên ngoài, lần này cuối năm xếp hạng bảng danh sách tổng thể cũng không có biến hóa quá lớn. Thế nhưng các quốc gia vẫn như cũng là đắm chìm trong cả nước chúc mừng trong vui sướng, rốt cuộc bọn hắn so với năm ngoái đích thật là giàu có rất nhiều. Đợi cho Thiên Ngự Nữ Đế triệt để lấy lại tinh thần lúc, xếp hạng bảng danh sách thì chỉ còn lại cuối cùng 10 tên chưa công bố, nàng cũng là như bị điên không ngừng quét sạch bảng danh sách, nhưng mà vẫn như cũng là không có tìm được Tu La Vương Đô danh hiệu. Tu La Vương Đô bước vào 10 hàng đầu. Thiên Ngự Nữ Đế chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, hô hấp thì dần dần trở nên nặng nề, một cú khiến người ta ngạt thở dự cảm bất tường xông lên đầu. Sự việc đã hoàn toàn vượt ra khỏi Thiên Ngự Nữ Đế khống chế. Nàng mơ hồ có dự cảm Tu La Vương Đô có thể biết nhảy lên đến 3 vị trí đầu.